Càng làm cho Kiếm Tinh Vũ mấy người không có nghĩ tới là, Hoàn Nhan Liệt tại nghe xong nữ tử mà nói về sau, chẳng những không có phản bác, ngược lại cung kính ứng thanh xứng phải. Để Kiếm Tinh Vũ lại lần nữa cảm giác đến cô gái này tất nhiên không đơn giản. Phải biết Hoàn Nhan Liệt đã là Hỏa Vân Vệ nhị thống lĩnh, Vân Tuyết bảng xếp hạng thứ 5 cao thủ, tại Vân Tuyết thành bên trong địa vị dĩ nhiên là không cần nói cũng biết. Bây giờ vậy mà lại đối nữ tử này cung kính như thế. Nếu như nữ tử này không phải thành chủ gia quyến, chẳng lẽ... Nghĩ đến nơi này, Kiếm Tinh Vũ con mắt đột nhiên trợn to, tiếp đó quay đầu nhìn một cái sau lưng Tiêu Tử Yên cùng Lục Nhân Giáp mấy người. Chỉ gặp mấy người bọn họ giờ phút này cũng là một mặt cười khổ nhìn xem Kiếm Tinh Vũ. Hiển nhiên, bọn hắn đều nghĩ đến cùng nhau đi. Nhìn thấy Kiếm Tinh Vũ biểu lộ, Hoàn Nhan Liệt úng thanh nói ra, mấy vị không cần đa nghi, vị này chính là ta Hỏa Vân Vệ đại thống lĩnh, Xích Long Nhi. Soạn. Lời này vừa nói ra, Kiếm Tinh Vũ mấy người suýt nữa bị dọa đến một cái lảo đảo. Ai sẽ nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh Hỏa Vân Vệ đại thống lĩnh, vậy mà lại là nữ nhân. Lục Nhân Giáp càng là một bộ vẻ giật mình, lớn tiếng nói, ông trời của ta, đánh chết ta cũng không nghĩ ra Hỏa Vân Vệ đại thống lĩnh, Xích Long Nhi lại sẽ là nữ nhân. Xích Long Nhi mỉm cười, nhiều hứng thú nhìn một cái Lục Nhân Giáp bên hông lớn đao, cười hỏi, cái kia Hoàng Kim đao khách cho rằng Xích Long Nhi hẳn là người nào. Ta nguyên lai tưởng rằng hẳn là một cái thân cao 2 mét, đầu trọc độc nhãn, mặt xanh nanh vàng, một thân cơ bắp. Cầm trong tay xin thép ma đầu mới là. Như thế lên mở xứng đáng Xích Long Nhi cái này bá khí tên, không nghĩ tới lại là một cái phong vận vẫn còn mị tiểu nương. Lục Nhân Giáp lời nói mặc dù ngay thẳng, nhưng là nói ra mấy tiếng nói, hỏi tự vấn lòng, Kiếm Tinh Vũ sao lại không phải nghĩ như vậy đây này. Nghe được Lục Nhân Giáp nói mình là phong vận vẫn còn mị tiểu nương, Xích Long Nhi che miệng cười lên ha hả, thậm chí trong mắt đều cười ra nước mắt. Cảm ơn Hoàng Kim Đao khách quá khen. Ta cái này Xích Long Nhi để ngươi thất vọng. Dứt lời, Xích Long Nhi cười nhìn một cái Kiếm Tinh Vũ, sau đó liền là hướng về phía Hoàn Nhan Liệt vây vây tay, ra hiệu để Hoàn Nhan Liệt chào hỏi Kiếm Tinh Vũ mấy người. Mà chính nàng thì là như trước cười lớn, chập chân như rắn nước vòng eo, hướng về nơi xa đi đến. Đối cái này nói đến là đến, nói đi là đi Xích Long Nhi, để Lục Nhân Giáp có chút trượng hai hỏa thượng không nghĩ ra. Hoàn Nhan Liệt hướng về phía Kiếm Tinh Vũ cười một tiếng, cao giọng nói ra, đại tỷ người cứ như vậy, mấy vị không cần chú ý. Chỗ nào đâu có. Một mực không mở miệng nói chuyện Tào Khả Nhi lại là nhìn chằm chằm Xích Long Nhi đi xa phương hướng, sâu kín nói ra, có lẽ hắn không phải mặt xanh nanh vàng ma đầu, nhưng một khi động thủ tuyệt đối là lãnh huyết vô tình giết thần. Tào Khả Nhi mà nói để Lục Nhân Giáp sững sờ, lập tức nụ cười từ từ thu hồi, có chút tán đồng gật gật đầu. Hoàn Nhan Liệt vội ho một tiếng, cao giọng nói ra, mấy vị, thành chủ đã tại 6 tầng cửa sắt chờ đợi. Nếu như mấy vị nghỉ ngơi tốt, cái kia liền theo ta đi bái kiến thành chủ đi. Nghe nói như thế, nguyên bản còn đắm chìm trong Xích Long Nhi chuyện bên trong Kiếm Tinh Vũ thân thể đột nhiên chấn động, đợi lâu như vậy, chủ nhân chân chính rốt cuộc muốn lộ diện. Cái này thấy một lần, là địch hay bạn, tự nhiên sẽ có phần hiểu. Tại Hoàn Nhan Liệt dẫn dắt bên dưới, Kiếm Tinh Vũ 6 người hướng về nơi cửa đi đến. Tại đi tới cửa chỗ thời điểm, Hoàn Nhan Liệt nhẹ nói, thành chủ có thể tại 6 tầng bên trong cửa sắt chờ đợi các vị, đủ để thấy đối mấy vị coi trọng. Lục Nhân Giáp giọng nói lạ thường bình thản nói ra, đích thật là coi trọng. 6 tầng cửa sắt, Vân Tuyết thành cấm hạch tâm, tiến vào cái kia, lại ra tới nhưng là không dễ dàng à. Lục Nhân Giáp lời nói bên trong ý tứ tất cả mọi người minh bạch, Hoàn Nhan Liệt càng là sững sờ, hắn không nghĩ tới Lục Nhân Giáp sẽ nói ngay thẳng như vậy. Chỉ gặp Hoàn Nhan Liệt thoáng lắc đầu, tiếp đó thẳng mang theo Kiếm Tinh Vũ mấy người hướng về 6 tầng cửa sắt đi đến. Một đường không nói chuyện, tại đi đến 6 tầng cửa sắt miệng lúc, Hoàn Nhan Liệt đột nhiên dừng bước, cũng không quay đầu lại mở miệng, âm thanh dị thường trầm thấp, thậm chí có chút đáng sợ. Ta chỉ có thể đưa mấy vị đến cái này, bên trong ta còn chưa có tư cách đi vào. Ta sẽ ở cái này trông coi. Có lẽ là chờ đợi, có lẽ là phòng thủ. Vô luận như thế nào, hy vọng mấy vị lại lúc đi ra, chúng ta không phải là đao kiếm tương hướng. Nghe nói như thế, Lục Nhân Giáp cùng Kiếm Vô Danh hiện tại biến sắc, tay đều là không tự giác sờ lên vũ khí. Duy chỉ có Kiếm Tinh Vũ mỉm cười, lạnh nhạt nói, có cực khổ nhị thống lĩnh, hết thể tùy duyên đi. Bất quá cái này đại mạc bái thiếp. Ta Kiếm Tinh Vũ là chắc chắn phải có được. Dứt lời, Kiếm Tinh Vũ liền không do dự nữa, mang theo những người khác cất bước bước vào Vân Tuyết thành hạch tâm cấm địa, 6 tầng cửa sát. 12. Chương 132, Vân Tuyết thành chu. Kiếm Tinh Vũ mấy người cất bước tiến vào 6 tầng trong cửa sát, bước qua cửa sát, đối diện chính là một mặt to lớn tường xây làm bình phong ở cổng tường. Này tường điều ước dài hạn mấy chục mét, cao gần 10 mét, không thể không nói là to lớn vô cùng. Cái này rằng còn như cửa sắt to lớn vách tường đem 6 tầng bên trong cửa sắt tình cảnh che chắn cực kỳ chặt chẽ, từ bên ngoài thăm dò không đến trong đó nửa phần. Trải qua đi ẩn nhỏ nói xuất ra đầu tiên. Trên tường là một bộ to lớn phù điêu, nội dung cũng rất đơn giản, chính là đại mạc mặt trời lặn hình, hình bên trong đại mạc mênh mông bát ngát, gió nổi mây phun, cắt vàng đầy trời, tràng cảnh giống như lúc, khá lộ vẻ chân thực, để cho người không nén nổi cảm khái điêu khắc công tượng xảo đoạt thiên công thủ pháp. Tại tường xây làm bình phong ở cổng tường ngay phía trước, đứng lấy bốn cái hộ vệ áo đen, bên hông đều là cắm vào một cái thép đao, một mặt lạnh lùng biểu lộ nhìn xem đi tới Kiếm Tinh Vũ sáu người. Mấy vị, cho biết tên họ. Trong đó một tên hộ vệ áo đen hướng về phía Kiếm Tinh Vũ mấy người nói. Giọng nói có chút lạnh lùng. Kiếm Tinh Vũ đối hắn chắp tay, cất cao giọng nói, tại hạ là bên trong Nguyên Ẩn Kiếm Phủ phủ chủ, Kiếm Tinh Vũ. Cái này năm vị theo thứ tự là Lục Nhân Giáp, Kiếm Vô Danh, Tiêu Tử Yên, Tào Khả Nhi, Thiết Diện Đầu Đà. Chúng ta chuyên tới để tiếp kiến Vân Tuyết Thành Đạc Trạch thành chủ. Hộ vệ áo đen dò xét nhìn mấy người liếc mắt, tiếp đó từ từ duỗi ra cánh tay phải, làm một cái thủ hiệu mời. Mấy vị, vượt qua cái này tường xây làm bình phong ở cổng tường, phía sau là Vân Tuyết thao trường chính Bắc Đại Điện là Vân Tuyết Chính Điện, thành chủ ở trong đó cung kính chờ đợi mấy vị. Tại hạ nhắc nhở các vị, xuyên qua tường xây làm bình phong ở cổng sau tường, mời trực tiếp đi tới Vân Tuyết Chính Điện, không cần thiết đi loạn, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Cái này phách lối giọng nói để Lục Nhân Giáp không nén nổi nhếch miệng, cười lạnh nói, hừ, hẳn là ngươi cái này sáu tầng cửa sắt bên trong còn có cái gì người không nhận ra địa phương hay sao? Nghe được Lục Nhân Giáp, áo đen thủ vệ ánh mắt đột nhiên tụ lại, nhìn chằm chằm Lục Nhân Giáp, mà Lục Nhân Giáp như trước một bộ bất cần đời bộ dạng, cười nhìn lấy tên thủ vệ này. Rốt cuộc, tên này áo đen thủ vệ không tiếp tục quá nhiều dây dưa, thu hồi ánh mắt, miệng bên trong nhàn nhạt phun ra một chữ, mời. Mời. Kiếm Tinh Vũ lễ phép tính đáp ứng nói. Nói xong, liền dẫn Lục Nhân Giáp mấy người hướng về tường xây làm bình phong ở cổng tường phía bên phải đi một chút. Xuyên qua tường xây làm bình phong ở cổng tường, phía sau là một cái vài trăm mét vuông Vân Tuyết thao trường mặt đất từ lớn thạch phô thành, nhìn cái này tảng đá bộ dạng hẳn là cùng Vân Tuyết thành ngoại thành tường thành sử dụng chất liệu đồng dạng. To lớn giữa giáo trường ăn khớp lấy một cái 30 mét vuông to lớn lôi đài, quan ngoại Vân Tuyết thành dần phong thượng võ. Mà Vân Tuyết thành thành chủ Đạc Trạch càng là yêu thích võ học luận bàn, bởi vậy tại cái này 6 tầng cửa sắt bên trong Vân Tuyết bên trong giáo trường xây dựng một cái chuyên môn dùng để tỉ võ lôi đài. Thao trường biên giới còn bày đặt rất nhiều giá binh khí, phía trên linh lang đầy dây bày đầy binh khí. Vân Tuyết thao trường đang nam chính là cái kia to lớn tường xây làm bình phong ở cổng tường, tường xây làm bình phong ở cổng tường bên trong cũng là một bộ to lớn phù điêu, chỉ có điều không còn là đại mạc mặt trời lặn, mà là cửu long hình. Rồng sinh chín con. Tất cả có khác biệt, 9 con rồng lớn leo lên tại tường xây làm bình phong ở cổng trên tường, hổ hổ sinh phong, sinh động như thật. Vân Tuyết thao trường đông tây hai bên theo thứ tự là hai hàng hai tầng lầu cao liền hàng phòng, từ phía nam một mực kéo dài đến phía bắc. Mơ hồ tính toán, gian phòng kia có chừng trên trăm gian. Mà tại Vân Tuyết thao trường chính bắc, chính là một cái cung điện to lớn kiến trúc, cung điện bên ngoài cũng không có quá nhiều trang trí, chẳng qua là xám gạch ngói xanh, tăng thêm mấy cây to lớn trụ cột chống đỡ lấy. Cái này cũng cho thấy quan ngoại người theo đuổi một loại giản lược mỹ cảm. Vân Tuyết Chính Điện cao lớn to lớn, khí thế bằng bạc, xa xa liền có thể cho người ta một loại cảm giác đè nén. Cung điện phía trên cửa chính, treo một cái to lớn tấm biển, rồng phi phượng múa bốn chữ lớn Vân Tuyết Chính Điện. Chắc hẳn người thành chủ kia Đạc Trạch chính là trong này. Ông trời của ta, cái này 6 tầng cửa sắt bên trong cũng thật là có động thiên khắc ca. Lại có như thế lớn miếng đất. Lục Nhân Giáp không khỏi cảm thán nói. Ta rất hiếu kỳ. Cái này Vân Tuyết thành hạch tâm cấm địa vì cái gì dĩ nhiên không người thủ vệ. Các ngươi nhìn cái này to như vậy một cái Vân Tuyết thao trường, vì sao ngay cả một cái đứng gác thủ vệ đều không có? Thiết Diện Đầu Đà nghi ngờ nói. Kiếm Tinh Vũ con mắt nhìn chằm chằm ngay phía trước Vân Tuyết chính điện, sâu kín nói ra, có lẽ, nơi này căn bản cũng không cần thủ vệ. Có thể đi vào đến trong này, cái nào không phải đỉnh đầu một cao thủ. Dù cho có thủ vệ, há lại sẽ phát hiện những cao thủ này hành tung. Tiêu Tử Yên đồng ý gật gật đầu. Khẽ cười nói, chúng ta đi vào đi. Đừng để Vân Tuyết thành thành chủ sốt ruột chờ chúng ta. Kiếm Tinh Vũ mỉm cười, sau đó liền dẫn mấy người hướng Vân Tuyết chính điện đi đến. Vân Tuyết chính điện. Vân Tuyết chính điện nội bộ kết cấu hết sức đơn giản, liền là một gian 100 mét vuông cung điện to lớn, không có bên trong phòng cùng chắc gian. Cung điện nội bộ dưới đất là dùng đen kịt đá cẩm thạch chăn nệm mà thành, cửa lớn đối diện lấy chính là thành chủ Đạc Trạch vàng bảo tọa. Chỉ có điều vàng bảo tọa muốn cao hơn mặt đất gần 2 mét. Cho nên chạm trong điện người nhìn về phía Đạc Trạch thời điểm, đều là muốn nhìn lên. Từ cửa chính đến vàng bảo tọa tầm đó, trái phải phân biệt treo thẳng 9 cái màu son viên mãn trụ, dùng để chống đỡ xà nhà. Hình trụ tuần dài cực lớn, cần 4 người trưởng thành ôm hết mới có thể vây quanh. Đại điện trống cao 9 trượng, bởi vậy cái này hình trụ cũng là cao tới 9 trượng. Sắp xếp ở trong đại điện cách mỗi 9 mét một cái, khá có quy luật. Về phần đại điện những địa phương khác chính là trống rỗng, thậm chí cảm giác trống trải đất có chút quỷ dị. Toàn bộ Vân Tuyết chính điện chỉ có một cái ghế, liền là đạc trạch vàng bảo tọa. Như thế nói đúng là, trừ đạc trạch bên ngoài, bất kỳ người nào đi vào cái này Vân Tuyết trong chính điện, cũng chỉ có đứng lấy nói chuyện phần. Cái này cũng cho thấy Vân Tuyết thành thành chủ địa vị là bực nào cao không thể chạm. Giờ phút này, Vân Tuyết trong chính điện, vàng bảo tọa bên trên, đang tùy ý nghiêng ngồi một người trung niên. Người này một thân áo bào trắng, đang lười biếng nghiêng dựa vào vàng bảo tọa trên ghế dựa. Mặc dù là ngồi, nhưng như trước có thể thấy được hắn thon dài dáng người tuyệt đối không dưới 8 thước. Nói là người trung niên, nhưng người này tùy ý xoa đến đầu vai tóc lại là trắng lóa như tuyết, tóc mặc dù tán ở đầu vai, nhưng không chút nào không hiện lộn xộn. Sắc mặt u trắng, trên mặt không thấy một tia nếp nhăn, ngược lại còn ẩn ẩn hiện ra một tia sáng. Bóng loáng trên trán, một đôi hơi trắng bệnh mày kiếm phía dưới, là một đôi giống như có thể hiểu thấu lòng người đen kịt đôi mắt sáng. Quái dị nhất chính là, người này càng là mắt sinh hai con người, cũng chính là mỗi cái trong ánh mắt lại có hai cái con người. Truyền thuyết năm đó Sở Phách Vương Hạng Vũ, liền là như thế này. Hai mắt phía dưới chính là cực kỳ đứng thẳng mũi, một đôi có chút đôi môi thật mỏng không có một tia màu máu, càng là trắng xám dị thường. Nhưng đây tuyệt đối không có nghĩa là thử nhân thân thể người này nội tình bạc nhược. Gương mặt này không mập không ốm, nhiều một phần tắc thì mập, thiếu một phần tắc thì gầy, hoàn mỹ thích đáng. Người này, chính là Vân Tuyết Thành thành chủ, quan ngoại đại mạc chủ nhân chân chính, Đạc Trạch. Giờ phút này Đạc Trạch đang híp mắt, hơi nhếch khóe môi lên lên, cười như không cười nhìn xem đại điện bên ngoài cửa không ngừng đi vào Kiếm Tinh Vũ mấy người. Mà trong đại điện, trừ ngồi Đạc Trạch bên ngoài, phía dưới còn đứng lấy 3 người, một cái yêu mị nữ nhân, chính là Hỏa Vân Vệ đại thống lĩnh, Vân Tuyết bảng vị thứ 3 cao thủ Xích Long Nhi. Một cái đầy mắt tà khí người trẻ tuổi, cũng là Kiếm Tinh Vũ người quen, Mạch Một. Còn có một cái thằng lùn nam nhân, thân cao 5 thước nhiều một chút, đầu đội một cái màu đen vỏ dưa trạng mũ mềm, trên mặt rõ ràng nếp may cho thấy người này tuổi tác sẽ không quá nhỏ, ước chừng trên dưới 50, mũ mềm phía dưới vung ra một cái màu đen bím tóc nhỏ. Hai cái lông mày ngắn lạ thường, nơi xa nhìn tựa như vẽ lấy hai cái chấm đen đồng dạng, một đôi ong mật tựa như mắt nhỏ giờ phút này đang hơi khép hờ lấy, một cái bã rượu mũi giống như bị sau chứa lên đồng dạng, cùng cả khuôn mặt hiện ra không hợp nhau. Hai quăng tiểu hắc hồ tử phía dưới liền là trương khá lớn miệng, lớn đến tựa hồ người này cười một tiếng, khóe miệng có thể nết đến thai căn đi. Trên người bọc lấy một thân màu xám cong ra, bên hông dùng một cái gân hiệu siết chặt ở giữa ma. NG. Trái nơi hông còn tùy ý cắm vào một cái dài hai thước, hai ngón tay thô chảy sát, gậy sát, đầu đầu đuôi thô. Giờ phút này, người này đang hơi lim di mắt, miệng bên trong không ngừng ngâm nga lấy cái gì, một bộ thoải mái nhàn nhã bộ dạng. Tuyệt đối không nên bị người này lôi thôi bề ngoài cùng không bị trói buộc tướng mạo chỗ lừa gạt. Người này, chính là bây giờ Vân Tuyết bảng xếp hạng thứ 2 cao thủ, Lão Tử. Một cái trên giang hồ vang dội nhất lưu cao thủ. Kỳ thật lấy mạch một Vân Tuyết bảng xếp hạng thứ 9 vị trí, là căn bản không có tư cách tiến vào đến 6 tầng cửa sắt. Hôm nay hắn sở dĩ tại cái này, nguyên nhân có 2, một là bởi vì Kiếm Tinh Vũ cùng Vân Tuyết thành mâu thuẫn, mạch một là nhân vật mấu chốt. Hai là, mạch một có thể lấy bằng chứng ấy tuổi liền đứng hàng Vân Tuyết bảng trước 10, đủ để thấy hắn tiềm lực là khổng lồ biết bao, bởi vậy tại Đạc Trạch trong tim, đối với mạch một vẫn có chút yêu chuộng. Mạch một âm lãnh mà nhìn chằm chằm vào hướng về đại điện đi tới Kiếm Tinh Vũ mấy người, ánh mắt tại Kiếm Tinh Vũ cùng Tiêu Tử Yên thân bên trên qua lại lưu chuyển, trong ánh mắt khá lộ vẻ mấy phần dãy rủa, không biết rằng suy nghĩ cái gì. Một lát, Kiếm Tinh Vũ mấy người liền cất bước đi vào Vân Tuyết chính điện. Tiến vào Vân Tuyết chính điện một khắc này, tất cả mọi người là bị cái này trống trải có chút quỷ dị đại điện cho giật nảy mình. Vốn cho là bên trong hẳn là trắng lệ, lại không nghĩ càng là như vậy quẩn cung é. Lục Nhân Giáp lắc lắc đầu to nói ra. Kiếm Tinh Vũ tại vào cửa một khắc này, con mắt chính là gắt gao khóa ổn định ở ngay phía trước vàng bảo tọa bên trên đặt trạch. Tiếp lấy chính là trong tim giật mình, bởi vì trước mặt người này dĩ nhiên để Kiếm Tinh Vũ có một loại bất khả kháng hoành cảm giác. Bốn mắt nhìn nhau. Đạc Trạch như trước lười biếng nhìn xem Kiếm Tinh Vũ, mà Kiếm Tinh Vũ thì là không hề sợ hãi nhìn thẳng Đạc Trạch. Một bước, hai bước, ba bước. Kiếm Tinh Vũ sáu người không ngừng hướng về phía trước đi đến, thẳng đến Đạc Trạch phía trước 7 mét chỗ mới dừng bước lại. Giờ phút này, Xích Long Nhi ba người đang đứng ở một bên. Ẩn kiếm phủ Kiếm Tinh Vũ, gặp qua Đạc Trạch thành chủ. Kiếm Tinh Vũ hướng về phía Đạc Trạch chắp tay nói ra. Nghe được Kiếm Tinh Vũ mở miệng, Đạc Trạch hơi nhếch khóe môi lên lên. Tiếp lấy liền thoáng ngồi thẳng mấy phần thân thể, sâu kín nói ra, ngươi chính là Kiếm Tinh Vũ. Đặc Trạch âm thanh có chút trầm thấp, bất quá âm sắc ngược lại là có chút tinh khiết, không chứa một tia chất bẩn. Thanh âm này càng giống là một cái 17-18 tuổi thiếu niên, không giống như là một người trung niên nên có âm sắc. Kiếm Tinh Vũ khẽ gật đầu, đúng vậy. Đặc Trạch trên mặt như trước giống như cười mà không phải cười, kế mà nói rằng, ngươi tới ta Vân Tuyết Thành, không biết có chuyện gì. Nghe nói như thế, Lục Nhân Giáp cong miệng lên, khinh thường nói, biết rõ còn cố hỏi. Trong lời nói có chút khinh thường. Tiêu Tử Yên tranh thủ thời gian kéo một cái Lục Nhân Giáp ống tay áo. Đặc Trạch đem thâm thủy ánh mắt nhìn về phía Lục Nhân Giáp, mở miệng nói, Hoàng Kim Đao Khách, cửu ngưỡng đại danh. Lục Nhân Giáp con mắt một nghiêng, tùy ý chắp tay, dễ nói. Dễ nói. Nhìn thấy Lục Nhân Giáp như vậy thái độ, một bên Mạch một quát lạnh nói, Lục Nhân Giáp, ngươi thật to gan. Đến cái này, còn dám phách lối như vậy. Hừ. Lục Nhân Giáp cười lạnh một tiếng, lao tử đến cái nào đều giống nhau phách lối. Còn có, các ngươi đây là cái gì địa phương cất chim cũng không có, thậm chí ngay cả cái ghế đều không có. Lục Nhân Giáp mà nói để Mạch một sắc mặt một xuống trầm xuống, hai tay đã trải qua từ từ sờ lên chính mình con đao. 12. Chương 133, mở ra điều kiện. Mạch một trong mắt hàn quang lóe lên, liền muốn muôn xuất thủ. Đưa đỏ lục soát miễn phí đao loạt tiểu thuyết xuất ra đầu tiên. Nhưng vào lúc này, Mạch một tay cầm đao bị một cái có chút giàn mua tay cho gắt gao đè lại, cũng nhẹ nhàng quay hai lần, ra hiệu Mạch lạnh lẽo tĩnh. Ngăn cản xuống Mạch một chính là ở một bên nhắm mắt dưỡng thần lao tử. Mặc dù như thế, nhưng lão tử ánh mắt lại từ đầu đến cuối không có mở ra. Kiếm Tinh Vũ hướng về phía Đạc Trạch chắp tay nói ra, ta cái này huynh đệ luôn luôn lỗ mãng, còn mời Đạc Trạch thành chủ đừng nên trách. Đạc Trạch cười nhẹ lắc đầu, tiếp lấy liền đem đầu chuyển hướng Kiếm Tinh Vũ sau lưng Tiêu Tử Yên. Thử Kim Sơn Trang trang chủ gần đây được chứ? Tiêu Tử Yên chưa bao giờ thấy qua Đạc Trạch, bây giờ bị cái này Đạc Trạch hỏi lên như vậy, cũng là sửng sốt một chút. Tiếp lấy rất nhanh liền bình thường trở lại, lấy Đạc Trạch năng lực, sợ là đã sớm biết rõ ràng thân phận của mình rồi. Tiêu Tử Yên uyển nhiên cười một tiếng, nói ra, gia phụ mọi chuyện đều tốt. Còn để Tử Yên ân cần thăm hỏi Đạc Trạch thành chủ. Đạc Trạch dường như rất hài lòng gật gật đầu, nói tiếp, trước đó vài ngày, ngựa râu mép như muốn thành cát, nộ thương rồi Tiêu nhà tiểu thư, ta biết về sau, cũng đã đem ngựa râu mép lột ra xử tử. Chuyện này liền coi như làm ta cho Tử Kim Sơn Trang một cái công đạo. Ngươi nhìn nhưng hài lòng. T. Đặc Trạch hời hợt mấy câu lại làm cho Kiếm Tinh Vũ mấy trong lòng người giật mình, ngày đó Tiêu Kim Cửu như muốn thành các mấy câu nói, Thác Bạt Khâu quả nhiên thực sự chuyển trở về, mà Đặc Trạch lại thật đem ngựa râu mép cho xử tử. Không thể không nói, cái này Đặc Trạch làm việc quả nhiên đủ hung ác. Kỳ thật chỉ có Đặc Trạch chính mình trong tim rõ ràng, ngựa râu mép bởi vì nghiên cứu chế tạo xét đánh hoàn, đã trải qua mất đi tay trái, về sau lại bị thần bí thạch tam chạm đi cánh tay phải, biến thành một cái từ đầu đến đuôi phế nhân. Bởi vậy, hy sinh một tên phế nhân mà dẹp loạn Tử Kim Sơn Trang ân oán, tuyệt đối là cái không bồi thường bản mua bán. Sau khi nói xong, Đặc Trạch lại đem đầu chuyển hướng Kiếm Vô Danh. Ngươi chính là Kiếm Vô Danh. Kiếm Vô Danh nhíu mày, lạnh giọng nói ra, ngươi biết ta. Đặc Trạch cười khoát tay áo, nói ra, không nhận biết. Cái kia vì sao ngươi sẽ biết tên của ta? Vô Thường Diêm La, Kiếm Vô Danh, mấy năm gần đây trên giang hồ tên tuổi vang dội, ta há lại sẽ không biết. Húng chi ta còn nhận biết sư phụ của ngươi, Mộ Vân Phi. Đạc Trạch nói đến đây ánh mắt đột nhiên tụ lại, nhìn chằm chằm Kiếm Vô Danh. Nghe được Đạc Trạch nói như vậy, Kiếm Vô Danh trong tim giống như một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, trong khoảnh khắc trở nên lo sợ bất an lên. Kiếm Tinh Vũ nhướng mày, âm thầm phỏng đoán, Đạc Trạch lời này bất âm bất dương, chẳng lẽ là còn nhớ hận năm đó phản bội hắn Mộ Vân Phi, bởi vậy muốn giết Vô Danh cho hả giận hay sao? Kiếm Vô Danh từ từ thở ra một hơi, nói ra, ngươi muốn như thế nào? Đặc Trạch vội vàng lộ ra một bộ dáng vẻ vô tội, vừa cười vừa nói, không ra hồn, ta chẳng qua là xác nhận một chút vừa rồi Xích Long Nhi nói lời là thật là giả. Nghe xong lời này, Kiếm Tinh Vũ trong nháy mắt liền minh bạch, nhất định là Kiếm Vô Danh tại cùng Đằng Vưu lúc giao thủ, sử dụng chiêu thức bị Đằng Vưu nhận ra được, đồng thời cũng bị về sau chạy đến Xích Long Nhi nhìn ra. Kiếm Vô Danh võ công chiêu thức cùng năm đó Mộ Vân Phi võ công chiêu thức không có sai biệt. Chắc hẳn cái này chính là Xích Long Nhi cùng Đằng Vưu vừa rồi nói cái kia không cần nhiều lời lời nói. Không cần suy nghĩ nhiều, Mộ Vân Phi là Mộ Vân Phi, ngươi là ngươi. Ta sẽ không nói nhập là một. Chỉ là có chút hiếu kỳ, cũng có chút vui mừng. Đặc Trạch không nhanh không chậm nói ra. Nghe nói như thế, Kiếm Tinh Vũ mấy người nỗi lòng lo lắng mới chậm rãi để xuống. Hiếu kỳ. Vui mừng. Kiếm Tinh Vũ dò hỏi. Hiếu kỳ chính là... Mộ Vân Phi loại này lạnh lùng tính cách người làm sao sẽ chịu thu đồ đệ. Vui mừng là, hắn cái kia một thân võ công tuyệt thế cuối cùng không có thất truyền. Lưu Tinh Kiếm Pháp, không sai a. Kiếm Vô Danh cẩn thận gật gật đầu, không nói gì. Đặc Trạch mỉm cười, lại đem đầu chuyển hướng không nói một lời Thiết Diện Đầu Đà, khá có hy vọng Hước Ý Vị mở miệng nói ra, Ngọc Diện Lang Quân, Độc Cô Mạch. Đã lâu không gặp. Ngay khi Đặc Trạch hô lên Thiết Diện Đầu Đà bản danh thời điểm, Thiết Diện Đầu Đà không khỏi thân thể run lên, liền liền hai tay càng là cũng có chút hơi run. Lục Nhân Giáp cao mày nhìn xem Thiết Diện Đầu Đà, hắn biết rõ Thiết Diện Đầu Đà đã từng có đoạn rất phong cảnh quá khứ, về sau tao ngộ đột biến, bị người phá hủy dung mạo, may mắn được Tử Kim Sơn Trang chứa chủ cứu giúp mới may mắn sống tiếp được. Vốn là cái này một đoạn cố sự Thiết Diện Đầu Đà cả đời đều không muốn nhắc lại, không nghĩ ngày hôm nay lại bị cái này Đạc Trạch cho lật ra ra tới. Thiết Diện Đầu Đà nhìn thẳng Đạc Trạch, do dự một hồi mới chậm rãi mở miệng, Đạc Trạch thành chủ. Các ngươi nhận biết? Kiếm Tinh Vũ tò mò hỏi. Thiết Diện Đầu Đà từ từ nhẹ gật đầu, lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, bất đắc dĩ nói ra, gặp mặt một lần. Ha ha, đương nhiên là gặp mặt một lần, muốn trách thì trách ngươi năm đó đắc tội không nên đắc tội người. Ta Vân Tuyết Thành cũng chỉ là nhận ủy thác của người mà thôi. Chẳng qua là mệnh của ngươi tốt, tìm được Tử Kim Sơn Trang cái này cái núi dựa lớn. Nguyên lai đã từng Độc Cô Mạch đắc tội một cái thế lực thần bí, chỉ có điều cái này thế lực thần bí cũng không có mình xuất thủ bắt Độc Cô Mạch, mà là ủy thác Vân Tuyết Thành xuất thủ. Lúc ấy Đạc Trạch liền liên tiếp phái ra 7 vị Vân Tuyết Thành cao thủ, một lần hành động bắt sống Độc Cô Mạch, đem hắn giao cho cái kia thế lực thần bí. Cái này mới có sau đó Độc Cô Mạch bị nhốt tại vực sâu không đáy, sau lại bị Tử Kim Sơn Trang trang chủ cứu chuyện. Thiết Diện Đầu Đà tựa hồ rất không muốn nhắc lên năm đó chuyện cũ, bất đắc dĩ cười một tiếng. Năm đó Độc Cô Mạch đã chết. Bây giờ trên thế giới này chỉ có Thiết Diện Đầu Đà. Đặc Trạch nhẹ gật đầu, cười nói, không thể không nói, ngươi lần này thật biến thông minh. Sau khi nói xong, Đặc Trạch liền không tiếp tục để ý Thiết Diện Đầu Đà, con mắt lơ đãng nghiêng mắt nhìn qua Tào Khả Nhi, khẽ cho mày, một tia nghi hoặc phun lên khuôn mặt, bất quá trong nháy mắt liền thu vào. Ân, không tệ. Có thể đi tới ta Vân Tuyết Chính Điện đều không phải là hạng người bình thường. Ngày hôm nay cũng giống như vậy. Kiếm Tinh Vũ bị Đạc Trạch cái này không khỏi một câu nói có chút mơ hồ, lập tức mở miệng nói, Đạc Trạch thành chủ. Chúng ta trước chuyến này đến, là muốn cầm đến Đại Mạc bái thiếp. Ngươi đủ tư cách sao? Mạch Lạnh Lẽo vừa nói. Có đủ hay không không tới phiên ngươi tại cái này ồn ào. Lục Nhân Giáp không khách khí chút nào phản kích nói. Mạch một ánh mắt giờ phút này đã trải qua biến sát ý nồng đậm, quay người hướng về phía Đạc Trạch quỳ xuống, chắp tay nói ra, thành chủ. Những người này căn bản cũng không có đem ta Vân Tuyết Thành để vào mắt, còn... Mạch một lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị Đạc Trạch phất tay đánh gãy. Mạch một, ta phát hiện ngươi nói nhảm càng ngày càng nhiều. Đạc Trạch thanh âm bên trong mang có mấy phần không vui, nghe Mạch một biến sắc. Mạch một đáng chết. Thành chủ thứ tội. Mạch Quýnh lên bận biểu thỉnh tội. Xích Long Nhi cười ha hả kéo Mạch một, hướng về phía Kiếm Tinh Vũ mấy người nói, các ngươi cùng bên trong nguyên mấy thế lực lớn có quan hệ gì, chúng ta cũng không muốn quản. Cẩn thận tính được, kỳ thật ta Vân Tuyết Thành cùng ngươi Ẩn Kiếm Phủ cũng không có gì trực tiếp mâu thuẫn, dù cho Mạch một mấy người tại Trung Nguyên cùng các ngươi có chút mâu thuẫn, cũng là bởi vì Lạc Diệp Cốc mà lên. Xích Long Nhi là nhận Đạc Trạch chỉ thị, bởi vậy mới mở miệng nói chuyện, nếu không cho nàng 10 cái lá gan cũng không dám tự tiện nói ra những lời này. Đạc Trạch lông mày nhíu lại, dùng ngón tay từ từ ma sát trán của mình, sâu kín nói ra, trên giang hồ, còn không ai có thể lợi dụng ta Vân Tuyết Thành. Bọn hắn nếu là muốn dùng ta tới ngăn cản các ngươi nhập chủ giang hồ, thật cũng không thể có thể. Kiếm Tinh Vũ biết rõ Đạc Trạch mà nói tuyệt đối vẫn chưa nói xong, bởi vậy cũng không lộ ra biểu tình mừng rỡ, mà lại như trước nhàn nhạt nhìn xem Đạc Trạch. Quả nhiên, Đạc Trạch lời nói xoay chuyển, nói ra, Mạch một mấy người cùng ngươi mâu thuẫn, bởi vì Lạc Diệp Cốc. Ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Hồ Đâm sắc dục hơn tâm, bị các ngươi thiến, là hắn gieo gió gặt bão. Đang Vưu Đằng Lỗ huynh đệ, bởi vì tự tiện làm khó dễ các ngươi, là khiến các ngươi đem bọn hắn giết, ta cũng sẽ không trách các ngươi. Bất quá, đơn có một việc, ta nghĩ xin ngươi Kiếm Phủ chủ giải thích một chút. Nói đến đây, Đạc Trạch giọng nói đột nhiên lạnh xuống. Kiếm Tinh Vũ nhướng mày, từ từ miệng nói, không biết ra sao chuyện. Tái Bắc gia tăng, không được hòa thượng. Thế nhưng là chết tại trong tay của ngươi. Không tệ. Đạc Trạch thân thể lại hướng trước dò ra nửa phần, kế mà nói rằng, dám làm dám chịu, không tệ. Bất quá ngươi có biết hắn là ta Vân Tuyết Thành người. Kiếm Tinh Vũ chân mày nhíu chặt, gật đầu nói, có biết một hai. Nếu biết, ngươi lại vì sao muốn giết hắn? Đạc Trạch thời khắc này giọng nói biến 10 phần không khách khí. Nghe đến nơi này, đứng ở phía sau Lục Nhân Giáp lại cũng không nhịn được, mở miệng cười lạnh nói, hừ, hẳn là kia cái gì cất chó hòa thượng đều cưới đến đại gia trên đầu đi, chúng ta còn đến mặc hắn ức hiếp hay sao? Chớ nói hắn là ngươi Vân Tuyết Thành người, hắn liền là thiên vương lão tử, chọc tới đại gia ta, lão tử như cũ một đao làm thịt hắn. Lục nhân giáp cái này cây kim so với cọng râu khí thế để đạc trạch cũng là sương sờ, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy có người dám ở cái này cùng mình nói như vậy. Ngay sau đó đạc trạch chẳng những không có nổi giận, ngược lại là phá lên cười. Cười như vậy quái dị, cười như vậy đột nhiên, cười liền liền lục nhân giáp đều là có chút ốc. Các ngươi có thủ. Đạc trạch từ từ đã ngừng lại cười to, hỏi hướng kiếm tinh vũ. Thù không đội trời chung. Kiếm tinh vũ lạnh giọng nói ra. Bởi vì cái gì? Kiếm vũ lâu. Nghe xong lời này, đạc trạch nụ cười trên mặt hoàn toàn biến mất, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm kiếm tinh vũ, sâu kín nói ra, đã sớm nghe nói ngươi cùng kiếm vũ lâu quan hệ không tầm thường. Tựa hồ là thụ kiếm vũ lâu truyền thừa, bởi vậy mới có thể vận mệnh đại biến, một lần hành động có lúc này địa vị của hôm nay. Kiếm tinh vũ con mắt hơi hơi nheo lại, hắn hiện tại có chút không biết rõ cái này đạc trạch đến tột cùng là dụng ý gì, một hồi tựa hồ nghĩ cùng mình kết hảo, một hồi lại hình như muốn kiếm cớ làm khó chính mình. Đạc trạch thành chủ đối ta chuyện tựa hồ rất rõ ràng a. Đạc trạch cười ha ha, tiếp đó có thâm ý khác nói, không nghĩ tới trên thế giới này còn sẽ có như thế có ơn tất báo người. Ngươi cùng kiếm vũ lâu không thân chẳng quen, dĩ nhiên nguyện ý cầm lấy cái mạng nhỏ của mình đi vì người khác báo thù. Thật sự là một cái đỉnh thiên lập địa anh hùng, bất quá ta lại không quá tin tưởng trên thế giới này sẽ có loại này anh hùng, ngươi tin không? Nói đến đây, đạc trạch nụ cười trên mặt bắt đầu biến có chút trêu tức lên. Kiếm tinh vũ trong tim giật mình, thầm nghĩ chẳng lẽ cái này đạc trạch biết mình thân phận thật. Kiếm tinh vũ ra vẻ chấn định nói ra, ta không biết rõ đạc trạch ý của thành chủ. Ha ha, nếu như trên đời này không có loại kia anh hùng, đó chính là có người nói lời nói dối. Lừa dối toàn bộ giang hồ. Đạc trạch trong mắt hiện ra một tia rảo hoạt hào quang, hắn nhìn chằm chằm kiếm tinh vũ, tựa hồ muốn từ kiếm tinh vũ trong mắt nhìn ra thứ gì. Không ngờ kiếm tinh vũ ánh mắt như trước bằng phẳng như mặt nước phẳng lặng, không có một tia gợn sóng. Dù là hắn hiện tại nội tâm đã trải qua thật sâu bị đạc trạch mà nói cho chấn động đến. Ngụy trang, là giang hồ sinh tồn cần thiết kỹ năng. Kiếm tinh vũ nhận được nhiều lần như vậy xúc động trừng phạt về sau, đã trải qua không còn là năm đó cái kia sơ nhập giang hồ con nít chưa mọc lông. Nhất là đối đãi một cái địch bạn không ai phân biệt người, hắn bắt đầu có tâm cơ của mình cùng lòng dạ. Không có từ kiếm tinh vũ cái kia được cái gì tin tức hữu dụng, đạc trạch trên mặt tựa hồ lóe qua một tia sự thất vọng. Ai? Tái Bác Giã Tăng mặc dù không phải cái gì nhân vật không tầm thường, nhưng vô luận sao nói, cũng coi là ta Vân Tuyết Thành người. Ngươi giết hắn, nếu như ta lại như dĩ vãng đồng dạng dễ dàng cho ngươi đại mạc bái thiếp, người khác sẽ nói ta Vân Tuyết Thành làm việc bất công. Đạc Trạch đem thân thể dựa vào trở lại trên ghế dựa, khôi phục lười biếng bộ dáng. Kiếm tinh vũ như mày, nhẹ nói nói, cái kia không biết Đạc Trạch thành chủ muốn ta như thế nào làm mới bằng lòng đem đại mạc bái thiếp giao cho tại hạ đâu. Lời này vừa nói ra, Đạc Trạch ánh mắt sáng lên. Đợi lâu như vậy rốt cuộc đợi đến câu nói này. Đạc Trạch dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ cái trán, kế mà nói rằng, không qua không được hòa thượng cái chết ta cũng không thể xem như không có phát sinh. Không bằng như thế, chắc hẳn các ngươi cũng biết ta Vân Tuyết Thành bảo vật bị trộm sự tình, mất trộm thời điểm đúng lúc gặp ta có chuyện quan trọng ra ngoài, cũng không ở trong thành, bởi vậy mới bị cái kia tặc nhân thực hiện được. Như nếu các ngươi có thể giúp ta tìm về bảo vật, cũng bắt sống cái kia tặc nhân, không được hòa thượng sự tình, chúng ta coi như là hòa nhau. Đại mạc bái thiếp, Vân Tuyết Thành tự nhiên dâng lên, như thế nào? Đạc Trạch nói ra lời này, liền mỉm cười nhìn kiếm tinh vũ mấy người, không thể lại nói nhiều một câu. Lục nhân giáp nhướng mày, cao giọng nói ra, đều biết lấy được đại mạc bái thiếp có ba loại phương thức, một là các ngươi chủ động đưa lên, hai là tới cửa bái phòng nhận lấy, cuối cùng chính là cùng các ngươi Vân Tuyết Thành cao thủ luận võ lấy được tán thành. Những này cũng không có một loại là cần chúng ta vì ngươi làm việc. Nếu như theo dựa vào chúng ta giúp các ngươi làm việc, lại đem đại mạc bái thiếp đưa lên, chẳng phải là hỏng các ngươi quy củ của mình. Đạc Trạch cười lắc đầu, sâu kín nói ra, rất nhiều chuyện, không đến cuối cùng một khắc, ngươi vĩnh viễn sẽ không biết do nó đến tột cùng là cái bộ răng gì. Về phần có thể hay không phá làm hư quy củ, liền không khỏi ngươi lo lắng. Các ngươi một mực nói đáp ứng hay là không đáp ứng liền có thể. Kiếm tinh vũ quay đầu cùng Tiêu Tử Yên liếc nhau, tiếp đó lẫn nhau cười một tiếng. Đón lấy, kiếm tinh vũ quay đầu, nhìn xem Đạc Trạch, chậm rãi nói. Một lời đã định. Ha ha. Tốt. Vậy liền một lời đã định. Thực không dám dâu dếm, ta chỗ thất lạc bảo vật, là một chương cổ lao tàng bảo đồ. Tấm bản đồ kia ghi chép một chỗ cổ lao bí mật bảo tàng. Bất quá bởi vì về sau một mực không người có thể giải mở bức tranh này bí mật, bởi vậy bảo tàng một mực không có bị tìm tới. Cái này tờ bảo đồ cũng liền như là gân gà giống như bị ta thu tại 6 tầng cửa sắt bên trong. Không ngờ lại bị người trộm đi. Nhớ ở điều kiện của ta. một là muốn bắt về ta đồ vật, hai là muốn bắt sống cái kia tạp nhân. Nhất định phải đem hắn còn sống mang về, giao cho ta xử trí. Ngươi liền điểm ấy tin tức, để chúng ta như thế nào tìm. Lục Nhân Giáp nói ra. Xích Long Nhi vừa cười vừa nói, tại bảo vật thất lạc thời điểm, chúng ta Hỏa Vân vệ chính là bắt đầu dò xét tạp nhân tung tích, bây giờ cũng có một chút manh mối. Chúng ta phong tỏa tất cả nhập quan con đường, cho nên cái kia tạp nhân tuyệt đối không có chạy ra Đại Mạc, mà là vẫn tại cái này Đại Mạc bên trong. Về phần phương vị, thì là tại ta Vân Tuyết Thành phương hướng Tây Bắc. Tạp nhân thân cao 7 thước, hơn 40 tuổi, có hai quăng râu cá chê. Dùng binh khí là một cái hàn thiết dao găm. Còn có điểm trọng yếu nhất, liền là cái kia tạp nhân chân trái, là cả thọn.
Cái gì?
Cả thọn. Lục Nhân Giáp nhịn không được lớn hô ra tiếng, nói cách khác người kia là cái người què. Ông trời của ta, các ngươi Vân Tuyết Thành nhiều cao thủ như vậy, thậm chí ngay cả một cái người què đều không đuổi kịp, luyện được là cái gì khinh công a? Nghe được Lục Nhân Giáp trào phúng, Đặc Trạch không những không giận mà còn cười, kế mà nói rằng, còn hy vọng mấy vị đừng để ta thất vọng. Kiếm Tinh Vũ từ từ nhẹ gật đầu. Lời tuy như thế, nhưng Kiếm Tinh Vũ luôn cảm giác chuyện này không có đơn giản như vậy, dù sao, một cái có thể tự do ra vào Vân Tuyết Thành 6 tầng cửa sắt người, lại há có thể là cái gì người tầm thường. Cùng Kiếm Tinh Vũ đồng dạng cảm thấy khó giải quyết, còn có sau lưng Tiêu Tử Yên cùng Kiếm Vô Danh. Còn Thiết Diện Đầu Đạt thì là như trước đắm chìm trong vừa rồi nói trong chuyện cũ, mà Tào Khả Nhi giờ phút này càng là ánh mắt mơ mơ màng màng, không biết suy nghĩ cái gì. 12. Chương 134, Tây Bắc Cực Địa. Tại cùng Đạc Trạch Hàn Huyên một phen về sau, Kiếm Tinh Vũ mấy người liền rời đi Vân Tuyết Đại Điện, cũng thẳng ra 6 tầng cửa sắt. Đưa đỏ lục soát miễn phí đao loạt tiểu thuyết xuất ra đầu tiên. Tại 6 tầng cửa sắt bên ngoài chờ Hoàn Nhan Liệt, khi nhìn đến bước chân an ổn Kiếm Tinh Vũ mấy người về sau, biết rõ 6 tầng cửa sắt bên trong cũng chưa từng xuất hiện biến cố, cũng là mỉm cười, lập tức liền tiến lên nên tiếp. Chúc mừng mấy vị, xem ra cùng chúng ta thành chủ trò chuyện vui vẻ a. Đối mặt với nét mặt tươi cười đón lấy Hoàn Nhan Liệt, Kiếm Tinh Vũ cười nhạt nói, nhị thống lĩnh khách khí. Cái này không phải cũng là chúng ta hy vọng kết quả sao? Kia là. Mà một bên Lục Nhân Giáp lại là nhẹ hừ một tiếng, hài hước nói ra, bây giờ, chúng ta ngược lại có chút là muốn thỉnh giáo một chút các hạ rồi. Ồ, chuyện gì? Hoàn Nhan Liệt nghi hoặc nhìn về phía Lục Nhân Giáp. Liên quan tới cái kia trộm cướp bảo vật tặc nhân sự tình. T. Nghe xong lời này, Hoàn Nhan Liệt không khỏi nhướng mày, theo sau chính là tha có thâm ý nhìn thoáng qua Kiếm Tinh Vũ mấy người, con mắt tại trong hốc mắt nhỏ giọt loạn chuyển, tựa hồ là đang do dự cái gì. Kiếm Tinh Vũ thấy thế, mỉm cười, đưa tay kéo Hoàn Nhan Liệt cánh tay, nhẹ nói, nhị thống lĩnh không cần chần chờ, chúng ta chính là muốn giúp Đạc Trạch thành chủ, tiến đến bắt cái kia tạp nhân. Kiếm Tinh Vũ lời này vừa nói ra, Hoàn Nhan Liệt tựa như thở dài một hơi giống như, kỳ thật vừa rồi Hoàn Nhan Liệt cũng đã đoán được chuyện này, chẳng qua là không tốt nói thẳng ra miệng. Bây giờ bị Kiếm Tinh Vũ chủ động nói ra, ngược lại cũng thiếu hắn mấy phần nghi hoặc. Vậy thì tốt, chẳng qua là nơi đây không thích hợp ở lâu. Ta còn là đưa mấy vị trở lại 3 tầng cửa sắt, đến lúc đó chúng ta lại làm nói chuyện. Hoàn Nhan Liệt nói ra. Cũng tốt, mời. Nói xong, Hoàn Nhan Liệt liền dẫn Kiếm Tinh Vũ mấy người đi tới 3 tầng cửa sắt mà đi. Vân Tuyết trong chính điện. Đặc Trạch giờ phút này đang lười biếng ngồi tại vàng bảo tọa bên trên, trong mắt ẩn ẩn nhiên trải qua một tia tinh quang. Thành chủ. Xích Long Nhi nhẹ giọng la lên. Đặc Trạch đột nhiên đem vung tay lên, đánh gãy Xích Long Nhi, con mắt như trước nhìn thẳng phía trước, sâu kín nói ra, không cần nhiều lời, ta tử có chừng mực. Nghe được Đặc Trạch câu nói này, chạm ở phía dưới Xích Long Nhi cùng Mạch một liếc nhau, trong mắt đều là một cô vẻ mặt ngưng trọng. Ngược lại là một mực đứng ở một bên chưa bao giờ mở miệng lao tử, khỏe miệng lại hơi hơi nhếch lên, lộ ra một tia quỷ dị mỉm cười. Đi xuống đi. Đặc Trạch nhẹ nói. Ta chờ cáo lui. Lao tử mang theo Xích Long Nhi cùng Mạch vừa đi ra khỏi Vân Tuyết chính điện, chỉ còn dư lại Đạc Trạch một người lặng lặng mà ngồi tại vàng trên bảo tọa, ngón tay đang có quy luật đánh lấy lan can, ánh mắt bên trong có chút mơ mơ màng màng, nhìn không ra hỉ nộ, càng nhìn không ra hắn suy nghĩ cái gì. 3 tầng cửa sắt. Kiếm Tinh Vũ mấy người trở về đến chỗ ở của mình, làm sơ sau khi nghỉ ngơi, một đoàn người liền phân lần ngồi xuống, bắt đầu hướng Hoàn Nhan Liệt hỏi liên quan tới cái kia tặc nhân sự tình. Hắc hắc. Ta nói nhị thống lĩnh, ngươi thật cùng cái kia tặc nhân giao thủ qua. Lục Nhân Giáp cười hỏi. Lời này để Hoàn Nhan Liệt sắc mặt một hồi phiếm hồng, lập tức cúng thanh nói ra, hoàn toàn chính xác, chỉ tiếc, tại hạ tài nghệ không bằng người. Một bàn tay liền bị cái kia tặc nhân cho đánh lùi. Ồ! Tiêu Tử Yên đại mi cau lại, nhẹ nói, xin hỏi nhị thống lĩnh ngươi thật là Vân Tuyết bảng bài vị thứ 5 cao thủ. Hoàn Nhan Liệt nghe xong tựa hồ cái này Tiêu Tử Yên đang chất vấn võ công của mình. đầu đống nhiên dơ lên, con mắt trừng đến cực kỳ lớn, lớn tiếng nói, Tử Yên cô nương, việc này ta lại sao dám nói bậy. Chẳng lẽ Tử Yên cô nương ngươi nghi ngờ võ công của ta a? Tiêu Tử Yên cũng không nghĩ tới Hoàn Nhan Liệt đối với chuyện này vậy mà lại có phản ứng lớn như vậy, hiện tại cũng là sững sờ, một bên Kiếm Tinh Vũ mở miệng cười nói, nhị thống lĩnh không nên hiểu lầm. Tử Yên có ý tứ là, ngươi đã là Vân Tuyết Thành đỉnh đầu một cao thủ, cái kia tặc nhân lại có thể đưa ngươi một bàn tay đánh lui. Ta nghĩ cho dù là các ngươi đại thống lĩnh Xích Long Nhi, võ công cũng không đạt được trình độ như vậy đi. Hoàn Nhan Liệt tựa hồ ý thức đến chính mình vừa rồi phản ứng quá mức kịch liệt, thế là vội vàng hướng về phía Tiêu Tử Yên chắp tay, nói ra, Tử Yên cô nương, tha thứ tại hạ mạo phạm. Tiêu Tử Yên vô tình cười cười, ra hiệu không ngại. Kỳ thật Hoàn Nhan Liệt sở dĩ sẽ đối với lúc này phản ứng to lớn như thế, cũng là chuyện gia có nhân. Liên bởi vì hắn là Vân Tuyết bảng bài danh vị thứ 5 cao thủ, một mực tự cao tự đại, tại quan ngoại cũng là khá có danh dự, bây giờ lại bị một tên trộm cướp tặc nhân một bàn tay đánh lui. Việc này truyền đi về sau, người chung quanh đối hắn thực lực sinh ra hoài nghi, hơn nữa Hỏa Vân vệ bên trong, cũng thường xuyên cùng với xì xào bàn tán, cho nên làm cho hắn đối với việc này biến đến mức dị thường mẫn cảm. Mặc dù việc này về sau, Hoàn Nhan Liệt địa vị cũng không có dao động, nhưng hắn uy vọng và danh dự lại là chính cống bị hạ thấp rất nhiều. Dù sao, đường đường Hỏa Vân vệ nhị thống lĩnh, thậm chí ngay cả tặc nhân một bàn tay đều không có tiếp xuống, nói ra thật sự là có chút gượng ép. Người từ sẽ không đóng tâm cái kia tặc nhân đến tột cùng là có hay không lợi hại như vậy, chỉ quan tâm ngươi thân là nhị thống lĩnh lại không có ngăn lại tặc nhân sự thật. Chú trọng kết quả, không xem quá trình, không quản nhân tố, đây chính là chân thật nhất người tính. Được làm vua thua làm giặc đạo lý đúng là như thế. Kiếm Tinh Vũ nhẹ giọng hỏi, xin hỏi nhị thống lĩnh, ngươi nhưng từ một trưởng kia bên trong nhìn ra chút manh mối gì? Hoàn Nhan Liệt nhướng mày, nghi hoặc nhìn về phía Kiếm Tinh Vũ, hỏi ngược lại, không biết rằng kiếm phủ chủ có ý tứ là... Kiếm Tinh Vũ còn không nói chuyện, liền bị một bên Lục Nhân Giáp đoạt lời nói, Tinh Vũ có ý tứ là, ngươi có thể nhìn ra cái kia tặc nhân dùng là môn nào phái nào võ công. Lời này vừa nói ra, Hoàn Nhan Liệt hơi sững sờ, lập tức cười khổ nói, thực không dám giấu giếm, một trưởng kia cũng không có gì đặc biệt chiêu thức, cho nên, tại hạ cũng không nhìn ra là xuất từ môn gì gì phái. Kiếm Tinh Vũ trên mặt lơ đãng lộ ra một cỗ sự thất vọng. Hoàn Nhan Liệt bất đắc dĩ nói ra, việc này không giúp đỡ được cái gì, nhắc tới cũng là hổ thẹn. Kiếm Tinh Vũ cười khoát tay áo, nói ra, không ngại, không ngại, chúng ta cũng chỉ là hỏi một chút. Hoàn Nhan Liệt nhẹ gật đầu, kế mà nói rằng, bất quá cái kia tặc nhân võ công thật sự là cao thâm mặt chắc, cũng không sợ các vị chê cười, tại hạ lại thực không phải cái kia tặc nhân kẻ địch nổi. Cho nên, các vị vẫn là muốn vạn phần cẩn thận. Cảm ơn nhị thống lĩnh nhắc nhở. Kiếm Tinh Vũ chắp tay nói ra. Một mực ngồi ở một bên Kiếm Vô Danh lên tiếng nói, đã việc này đã trải qua phát sinh, đó cũng là nói nhiều vô ích. Không bằng nhị thống lĩnh nói cho chúng ta một chút tại Vân Tuyết Thành Tây Bắc ra sao đất. Tây Bắc. Hoàn Nhan Liệt hơi chút suy nghĩ, kế mà nói rằng, nghĩ nhất định là đại tỷ đem cái kia tặc nhân chạy trốn phương vị cáo chi mấy vị đi. Kiếm Tinh Vũ mấy người nhẹ gật đầu. Vân Tuyết Thành đã trải qua thuộc về Tây Bắc khu vực, lại đi Tây Bắc đi, cũng không quá đáng còn có 3 năm cái thành nhỏ mà thôi, bất quá đều đã thuộc về lạnh vô cùng khu vực. Ra Vân Tuyết Thành hướng Tây Bắc lại đi cái 100 dặm nơi, chính là 4 mùa bị băng tuyết bao trùm khu vực. Chúng ta xưng là Tây Bắc cực địa. Ra vào trong đó, tất nhiên là cựu tử nhất sinh. Hừ, đến tột cùng là cựu tử nhất sinh còn là thập tử vô sinh, ta nhìn nhị thống lĩnh còn là nói rõ ràng tốt hơn. Lục Nhân Giáp hử lạnh nói. Hoàn Nhan Liệt tựa hồ nghe ra Lục Nhân Giáp lời nói bên trong bất mãn, cũng là âm thầm cười khổ một phen, hoàn toàn chính xác, không nói đến cái kia tặc nhân là bực nào cao thủ, chỉ nói đạc trạch phái Kiếm Tinh Vũ mấy người trước đi Tây Bắc nơi cực hẳn, cựu tử nhất sinh. Bản thân cái này dụng ý tựa hồ cũng đã rất rõ ràng. Tiêu Tử Yên nghi ngờ nói, cựu tử nhất sinh. Lẽ nào cái kia tặc nhân không biết rằng Tây Bắc cực địa nguy hiểm sao? Vì sao đặt vào lớn như vậy bên trong nguyên không đi, mà một mực muốn đi trước Tây Bắc cực địa đâu? Hoàn Nhan Liệt tiếp tục nói, cái kia tặc nhân sở dĩ trốn đi Tây Bắc cực địa, lại là bởi vì cái kia trường chỗ trộm tàng bảo đồ bên trên, ghi lại bảo tàng vị trí chính là tại cái kia Tây Bắc cực địa. Cái gì? Lần này người ở chỗ này đều là kinh ngạc vạn phần. Hẳn là cái kia tặc nhân còn muốn đi móc bảo hay sao? Rõ ràng như vậy ý đồ, cái kia lá gan này cũng quá lớn đi. Nói cách khác, cùng hắn nói cái kia tặc nhân là chạy trốn, ai cũng như nói là đi đường hoàng tầm bảo. Lục Nhân Giáp cười lạnh nói, kia cái gì cất chó bảo tàng đến cùng có hay không còn là cái vấn đề, cái này móc cái gì bảo? Đối mặt Lục Nhân Giáp nghi ngờ, Kiếm Tinh Vũ cũng là cảm thấy tán đồng, nếu như trên đời thật có dạng này tặc nhân, cái kia chỉ có hai loại tình huống, một là cái kia tặc nhân tự tin đến võ công có thể không nhìn Vân Tuyết Thành chúng hơn cao thủ, bao quát đặc trạch. Hai là, cái kia tặc nhân bị bảo tàng dịu hoặc làm hư đầu óc, thế cho nên làm ra loại chuyện ngu này. Bất quá nghĩ kỹ lại, cái này hai loại tình huống, tựa hồ phát sinh xác suất đều không cao, hơn nữa gần gũi là không thể nào. Nhìn thấy Kiếm Tinh Vũ ánh mắt nghi hoặc, Hoàn Nhan Liệt úng thanh nói ra, đương nhiên móc bảo tàng cũng là chúng ta phỏng đoán, trừ cái đó ra, còn có một loại khả năng. Cái làm sao có thể? Lục Nhân Giáp không kịp chờ đợi hỏi. Đó chính là, tặc nhân bản thân không sợ cái kia cựu tử nhất sinh Tây Bắc cực địa chi hiểm ác. Lời này vừa nói ra, Kiếm Tinh Vũ mấy người đều hiểu trong lời nói ý tứ, có thể không sợ Tây Bắc cực địa chi hiểm ác người, nhất định là đối nơi đó rất tinh tường người, thậm chí có khả năng bản thân liền là Tây Bắc cực địa người. Vừa rồi Hoàn Nhan Liệt không phải cũng là nói qua, cái kia Tây Bắc cực địa cũng còn có mấy tòa thành nhỏ sao, rất có thể liền là trong đó cái nào tòa trong thành người cũng khó nói. Nếu thật là như thế, chuyện kia nhưng là phiền phức nhiều. Tiêu Tử Yên nhẹ nói nói, đối với chúng ta mà nói là cựu tử nhất sinh Tây Bắc cực địa, lại là cái kia tặc nhân hang ổ, vậy chúng ta lần này tiến đến, phần thắng khá hơi a. Kiếm Tinh Vũ từ từ nhẹ gật đầu, trên mặt cũng hiện ra một vẻ mặt ngưng trọng. Xin hỏi nhị thống lĩnh, cái kia Tây Bắc cực địa đều có cái nào mấy tòa thành trì? Hoàn Nhan Liệt con mắt khẽ động, nhanh chóng cân nhắc một phen, há miệng nói ra, Tây Bắc cực địa tổng cộng có 5 tòa thành nhỏ, được xưng là Tây Bắc 5 thành, theo thứ tự là Hào Sơn, Ngọc Đường, Tử Tiêu, Hộc Thành, Tú Đóng. Cực địa 5 thành. Chẳng lẽ để ta chờ đi khắp cái này 5 tòa thành trì a? Tại loại này băng tuyết vùng đất, sợ là đi không bao lâu, chúng ta đoàn người này chính là sẽ bị chết cóng đi. Lục Nhân Giáp lớn tiếng nói, giọng nói có chút kích động. Hoàn Nhan Liệt bất đắc dĩ cười một tiếng, kế mà nói rằng, cực địa 5 thành, phân cực tán, mỗi lần 2 tòa thành tầm đó cũng là cách nhau rất xa. Đừng nói là các vị, liền xem như ta cái này quanh năm pha trộn tại Đại Mạc bên trong người, cũng không dám nói nhất định có thể thuận lợi đi xong cái này 5 tòa thành nhỏ. Vậy làm sao bây giờ? Vì một cái Đại Mạc bái thiếp, lại đem mạng nhét vào cái này, nhưng là quá uổng phí. Lục Nhân Giáp lạnh giọng nói ra. Kiếm Tinh Vũ cho mày, cực bắc vùng đất, đó cũng không phải là đùa giỡn, hắn không hoài nghi chút nào Hoàn Nhan Liệt lời nói. Kiếm Vô Danh đột nhiên hé mồm nói, xin hỏi, cái kia bảo tàng nơi ở, khoảng cách gần nhất chính là tòa thành kia. Nghe nói bảo tàng tại Hào Sơn cùng Hộc Thành tâm đó, về phần cụ thể ở nơi nào, ta nhưng là không được biết rồi. Kiếm Tinh Vũ minh bạch Kiếm Vô Danh lời nói bên trong ý tứ, đây cũng chính là hắn suy nghĩ trong lòng. Cùng hắn lung tung không có mục đích bốn phía loạn đi dạo, ai cũng như đi trước khoảng cách này bảo tàng gần nhất địa phương đi xem một chút. Hào Sơn. Hộc Thành. Kiếm Tinh Vũ hỏi. Hoàn Nhan Liệt hơi chút suy nghĩ, liền ứng thanh nói ra, Hào Sơn tại Vân Tuyết Thành Tây Bắc 280 dặm địa phương, mà Hộc Thành thì tại Hào Sơn phía Bắc 170 dặm. Con mẹ nó. Dĩ nhiên xa như vậy, cái này muốn đi bao lâu a? Lục Nhân Giáp lớn tiếng quát mắng. Hoàn Nhan Liệt nhếch miệng cười một tiếng, cũng là bất đắc dĩ. Ta sẽ cho mấy vị an bài ngựa, bất quá cái này Mã Nhi chỉ có thể kỵ hành đến Vân Tuyết Thành bên ngoài 100 dặm, một khi tiến vào Tây Bắc cực địa, hoàn cảnh ác liệt, Mã Nhi chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hoàn Nhan Liệt mà nói không thể nghi ngờ là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, bất quá có thể tại đi ra ngoài trước đó hiểu rõ đến những này, thực cũng đã kiếm Tinh Vũ trong tim, đối với cái này Tây Bắc cực địa có một cái đại khái hiểu rõ. Nhị thống lĩnh. Kiếm Tinh Vũ há miệng vừa muốn tại nói chuyện, lại bị bên ngoài cửa một đạo có chút thanh âm khàn khàn cho xinh xinh đánh gãy. Hắc hắc, Hoàn Nhan Liệt, ngươi đối một đám là đem phải chết người, còn nói nhiều như vậy làm cái gì? Thanh âm này truyền đến trong phòng, Hoàn Nhan Liệt nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Mà Lục Nhân Giáp thì là sắc mặt đột nhiên một biến, vốn là không thoải mái nội tâm giờ phút này càng là đè nén không được lửa giận, một tiếng quát tháo thốt ra, không quản con mẹ nó ngươi là ai. Lao tử hôm nay nhất định khiến ngươi quỳ gối đại gia trước mặt nhận sai. Vừa dứt lời, Lục Nhân Giáp liền nhấc theo Hoàng Kim Đao cất bước đi ra ngoài phòng, Kiếm Tinh Vũ mấy người cũng bước nhanh đi theo ra ngoài. 12. Chương 135, ngoài ý muốn đến thăm. Đứng ngoài cửa người người ở chỗ này đều gặp, chính là vừa rồi tại Vân Tuyết trong chính điện không nói một lời lao tử. So chó 360 sổ sổ lục soát miễn phí đao loạt tiểu thuyết, xuất ra đầu tiên. Nhìn thấy lao tử, Hoàn Nhan Liệt nhướng mày, nói ra, ngươi làm cái gì vậy? Lao tử cười hắc hắc. Mắt nhỏ chăm chú nhìn giận đùng đùng Lục Nhân Giáp, hài hước nói ra, ta chẳng qua là tới xem một chút, Hoàng Kim Đao khách, không ai muốn tức giận. Không ai muốn tức giận. Lục Nhân Giáp cong miệng lên, hừ lạnh nói, ta coi là nhân vật tài giỏi gì đâu. Nguyên lai là Vân Tuyết chính điện người lùn. Nghe được Lục Nhân Giáp nói mình là người lùn, lão tử không những không giận mà còn cười, vô tình khoát tay áo, nói ra, tại Hạ Vân Tuyết Thành, lao tử. Lao tử vừa nói, Kiếm Tinh Vũ mấy người lập tức nhướng mày, cái này Vân Tuyết Thành còn có mấy người gọi lao tử, lúc mới tại Vân Tuyết chính điện một mực không có cơ hội cùng người này nói, nhưng vừa nghĩ hắn có thể đứng ở Vân Tuyết trong chính điện, tất nhiên không biết cái gì người tầm thường, chẳng qua là không nghĩ tới người này liền là Vân Tuyết bảng bên trên vị thứ hai cao thủ, lao tử. Mảnh quan sát kỹ xuống, Kiếm Tinh Vũ phát hiện, cái này lao tử trên người cảm giác không đến nửa điểm cao thủ hương vị, thậm chí cho người ta một loại bình thường cảm giác, càng như vậy, Kiếm Tinh Vũ đối trước mặt lao tử càng là xem trọng mấy phần. Một cái có thể đem thế lực của mình ẩn giấu tốt như vậy người, tuyệt đối là cái cường đại đối thủ. Lao tử vướt vướt chính mình bím tóc nhỏ, cười ha hả nói ra, ta người này, luôn luôn như thế. Có cái gì thì nói cái đó. Lời nói mới rồi không có ác ý gì. Chẳng qua là luận sự mà thôi. Kiếm Vô Danh lạnh giọng nói ra, lời của ngươi là có ý gì? Lao tử mắt nhỏ nhảy lên, một bộ nghi ngờ biểu lộ, cố ý hỏi, như thế nào? Các ngươi chẳng lẽ còn cho là mình có thể còn sống trở về hay sao? Có thể hay không còn sống trở về, là chuyện của chúng ta, quản ngươi lão gia hỏa này cái rắm. Lục Nhân Giáp không khách khí chút nào mắng lại nói. Hoàn Nhan Liệt nghe được Lục Nhân Giáp, biến sắc, vừa muốn mở miệng ngăn cản, lại bị Lao Tử cười khoát tay háo cho ngăn lại. Không ngại, không ngại. Là chuyện không liên quan đến ta, bất quá Lao Tử ta sống lâu tại Vân Tuyết Thành bên trong, không thường gặp được bên trong nguyên giang hồ cao thủ, bây giờ các ngươi đã tới. Lao tử ta có cái yêu cầu quá đáng, nghĩ để các ngươi trước khi chết, giải quyết xong ta một cái tâm nguyện. Cái này lao tử từng miếng chết để Kiếm Tinh Vũ mấy người cảm thấy một hồi không thoải mái, Kiếm Tinh Vũ cũng dần dần thu hồi nụ cười, cao giọng nói ra, chuyện gì? Hắc hắc. Lao tử nhẹ nhàng cười một tiếng, lập tức đem đeo ở hông chày sắt, gậy sắt rút ra, lao tử ta không có cái gì đừng ham mê, cũng thích cùng các lộ cao thủ so chiêu, nhất là trong các ngươi nguyên cao thủ. Ngươi là Ẩn Kiếm phủ phụ chủ. Nghe nói ngươi vo công đến, như muốn thành các bên trên, một người đâm liền năm đại giang hồ thế lực, nhất chiến thành danh. Ngày hôm nay, lão tử ta ngứa tay vô cùng, cũng muốn lĩnh giáo cái một chiêu nửa thức. Tiết Kiệm Kiếm phủ chủ lần này có đi không về, cái kia lão tử ta chẳng phải là bỏ lỡ nhân sinh một chuyện may lớn. Lục Nhân Giáp cao giọng nói ra, thằng lùn, lời của ngươi nói ngược lại là thật thú vị. Ta liền kỳ quái, ngươi làm sao lại tính định chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Lão tử cong miệng lên, sâu kín nói ra, ta chỉ có thể nói, nếu như đổi lại là ta đi, đó nhất định là thập tử vô sinh. T. Lao tử mà nói để người ở chỗ này đều đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Lao tử là nhân vật nào, người ở chỗ này đều hết sức rõ ràng, liền nhân vật như vậy đều nói ra thập tử vô sinh lời như vậy, nó ý nghĩa cũng là không cần nói cũng biết. Liên Liên Hoàn Nhan Liệt cũng không nghĩ tới Lao tử sẽ nói ra lời này, vội vàng lên tiếng nói, Lao tử, ngươi. Lao tử khoát tay áo, nói ra Tây Bắc cực địa. Hoàn cảnh hiểm ác xa không phải các ngươi suy nghĩ, còn có Tây Bắc Nam Thành, phân chia dị thường, 10 người đi 9 người muốn bị lạc tại Vân Tuyết Đại Mạc bên trong, thiên thời, địa lợi, nhân hỏa cái này ba loại, các ngươi nói các ngươi chiếm cái nào. Đừng nói là các ngươi những người trung nguyên này, chính là ta cái này tại Đại Mạc pha trộn hơn nửa đời người người, đều là cựu tử nhất sinh. Cái kia lên mở còn có một chút hy vọng sống A. Hoàn Nhan Liệt nói ra. Lao tử cười lắc đầu, kế mà nói rằng, các ngươi lẽ nào quên các ngươi muốn đi làm cái gì sao? Đừng quên, còn có một cái có thể một bàn tay đánh lui Hoàn Nhan Liệt cao thủ tại chờ các ngươi. Nếu như không có hắn, các ngươi là cựu tử nhất sinh, nếu mà có được hắn, các ngươi tất nhiên là thập tử vô sinh. Thành chủ để ta mang một câu cho Tiêu Tử Yên cô nương, ngươi là Tử Kim Sơn Trang đại tiểu thư. Lần này đi một nhóm, ngươi còn là chớ có tham dự tốt. Thang lùn, ngươi đi hẳn phải chết không nghi ngờ, không có nghĩa là đại gia ta đi cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Lục Nhân Giáp lạnh giọng nói ra. Lao tử vừa cười vừa nói, vừa vặn, kiếm phủ chủ liền mời ngươi vui lòng chỉ giáo, cũng tốt trước hết để cho ta nghiệm chứng một chút, kiếm phủ chủ ngươi đến cùng có hay không còn sống trở về tư bản. Lao tử mà nói để Kiếm Tinh Vũ có chút dở khóc dở cười, cái này Lao tử vì bức bách tự mình ra tay, có thể nói là đem lời đều nói hết. Hoàn Nhan Liệt nhìn một chút Lao tử, lại nhìn một chút Kiếm Tinh Vũ, một câu ngượng nghịu phun lên khuôn mặt. Cái này, thôi được. Liên để kiếm nào đó lãnh giáo một chút Vân Tuyết Thành lão tử cao chiêu, cũng coi như giải quyết xong lão tử một cọc tâm nguyện. Kiếm Tinh Vũ cao giọng nói ra, tốt tốt tốt, tiểu tử có dũng khí. Lão tử cao hứng một mực vỗ tay, tựa như đứa bé đồng dạng, điều này cũng làm cho đám người nhìn ra cái này lão tử quả thật là cái chính cống võ sĩ. Tinh Vũ, Tiêu Tử Yên nhẹ giọng kêu gọi nói, cái này yên tâm, không có chuyện gì. Kiếm Tinh Vũ hướng về phía Tiêu Tử Yên lộ ra một cái nụ cười ấm áp, ra hiệu nàng không cần lo lắng. Vẫn là ta tới đi. Kiếm Vô Danh đột nhiên lên tiếng nói, trước đi Tây Bắc cực địa, không biết nặng nghề, tại ngươi đây cũng không thể có bất kỳ thất thoát nào. Dứt lời Kiếm Vô Danh liền muốn hướng về phía trước, lại bị đứng tại phía trước Lục Nhân Giáp cho ngăn lại. Lục Nhân Giáp lớn tiếng nói, ngươi vừa rồi đã trải qua lĩnh giáo qua đằng yêu, lần này tới phiên ta. Hắc hắc, chớ giành với ta. Dứt lời, không đợi Kiếm Tinh Vũ cùng Kiếm Vô Danh ngăn cản, Lục Nhân Giáp liền cười lớn đi đến lao từ trước mặt, cười hắc hắc, ta nói thằng lùn, muốn cùng Kiếm Tinh Vũ đánh, ngươi còn chưa đủ tư cách. Không bằng để đại gia ta chơi với ngươi chơi. Lao từ nhìn một cái Lục Nhân Giáp, con mắt một nghiêng, khẽ lắc đầu, nói ra, ngươi không phải là đối thủ của ta. Giọng nói có chút khinh thường. Lời này vừa nói ra, Tào Khả Nhi không nén nổi phốc phốc cười một tiếng, mở miệng nói ra, Lục Nhân Giáp, bình thường mấy ngươi kiêu ngạo nhất, hôm nay đụng phải cái so ngươi còn phách lối. Lục Nhân Giáp quay đầu trừng mắt liếc Tào Khả Nhi, hầm hừ nói, phách lối cũng không phải nói nói. Tiếp đó quay đầu, hướng về phía Lao Tử, vừa cười vừa nói, tới để ta xem, ngươi cái này Vân Tuyết bảng thứ hai cao thủ, đến tột cùng có mấy phần bản lĩnh. Lục Huynh, còn là Kiếm Tinh Vũ hô. Bất quá Kiếm Tinh Vũ mà nói còn chưa mở miệng, liền bị Lục Nhân Giáp phất tay ngừng lại. Tinh Vũ, cái này là mặt mũi vấn đề. Lục Nhân Giáp mà nói để Kiếm Tinh Vũ lắc đầu bất đắc dĩ, tiếp đó lui về phía sau một bước, Lục Nhân Giáp nói đến nước này, hắn cũng không tốt lại nói cái gì. Chỉ có điều, Kiếm Tinh Vũ con mắt từ đầu đến cuối gắt gao nhìn chằm chằm Lao Tử, chỉ cần một có bất thường sức lực, hắn liền sẽ ngay đầu tiên xuất thủ. Cùng Kiếm Tinh Vũ đồng dạng vận sức chờ phát động còn có Kiếm Vô Danh. Còn Thiết Diện Đầu Đạt thì là thứ nhất thời gian đứng ở Tiêu Tử Yên bên cạnh, để phòng bất trắc. Nhìn thấy điệu bộ này, Hoàn Nhan Liệt cũng là bất đắc dĩ thở dài một tiếng, sau đó liền đối với Kiếm Tinh Vũ chắp tay, quay người rời khỏi nơi này. Đối với Lục Nhân Giáp cố chấp, Lao Tử ngược lại là trong tim cảm thấy một vẻ kinh ngạc, vừa cười vừa nói, cũng tốt, liền lấy ngươi tới nóng người đi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Lao Tử tiếng nói mới vừa yếu, thân ảnh liền biến mất ở tại chỗ. Chỉ gặp một vệt bóng đen như một trận gió, trong nháy mắt tập đến Lục Nhân Giáp trước người. Vụt. Kim quang lóe lên, hoàng kim đao ra khỏi vỏ. Đáng tiếc Lục Nhân Giáp vừa đem hoàng kim đao rút ra, còn không tới kịp vung đao, liền cảm giác một cỗ cự lực đánh vào lồng ngực của mình, tiếp lấy Lục Nhân Giáp hai chân sát mặt đất, thân thể sinh sinh hướng về sau trượt ra đi 3 mét. Đứng vững thân hình về sau, Lục Nhân Giáp đột nhiên ngẩng đầu, trong hai mắt che kín vẻ khiếp sợ. Đây là hắn lần thứ nhất liền đao cũng không kịp vung ra, liền nhận lấy công kích. Cái này Lao Tử, quả nhiên lợi hại. Mà Lao Tử thì là trêu tức cười một tiếng, tiếp lấy thân hình thoát một cái, lần nữa hướng về phía Lục Nhân Giáp lao đi. Lần này Lục Nhân Giáp có đề phòng, hư lạnh một tiếng, hoàng kim đao vung vẩy mà ra. Gọt văng chém. Lục Nhân Giáp hét lớn một tiếng, trong tay hoàng kim đao hướng về phía Lao Tử mặt vung đi, rất có một kích đem Lao Tử đầu chém đứt xu thế. Lục Nhân Giáp cái này một đao ra cực nhanh, trong điện quang hỏa thạch, liền đến Lao Tử trước mặt. Đối mặt đột nhiên đánh tới lưỡi đao, Lão Tử sắc mặt chẳng những không có nửa điểm bối rối, ngược lại còn lộ ra một tia nụ cười. Cái này một đao rất nhanh, chỉ có điều lực đạo bên trên còn thiếu một chút. Lão Tử âm thanh tại Lục Nhân Giáp bên thai vang lên, tiếp lấy chỉ gặp hoàng kim đao cùng Lão Tử cái cổ tầm đó, đột ngột chui ra một cái chảy sát, gậy sát. Bành! Một tiếng vang thật lớn, hoàng kim đao cùng chảy sát, gậy sắt cứng đối cứng đụng vào nhau, hoàng kim đao lưỡi đao nặng nề mà chém vào chảy sát, gậy sắt bên trên vẽ lên một chuỗi hỏa tinh. Lưỡi đao bên trên to lớn lực đạo chẳng những không có đem chảy sắt, gậy sắt ném bay, thậm chí không có hướng về sau xê dịch nửa phần. Không nhúc nhích tí nào chảy sắt, gậy sắt, cứ như vậy dựng thẳng tại lưỡi đao cùng Lao Tử cái cổ tầm đó, giống như chống trời một trụ, dù là Lục Nhân Giáp cỡ nào dùng sức, chảy sắt, gậy sắt càng là vững như bàn thạch. Vướng. Lục Nhân Giáp hét lớn một tiếng, tiếp lấy bàn tay trái đột nhiên giọ ra, một bàn tay nặng nề mà đánh vào hoàng kim đao trên sống đao. Cái này đột nhiên đánh tới lực đạo, đem hoàng kim đao đẩy về phía trước động nửa phần. Hừ. Lao Tử nắm chặt chảy sắt, gậy sắt tay phải đột nhiên một chuyển, ngay sau đó chảy sắt, gậy sắt liền lướt qua hoàng kim đao hoạch ra ngoài, sau một khắc, Lao Tử thân thể cũng đi theo chảy sắt, gậy sắt lướt ngang qua khứ, vòng qua lưới đao, tay trái xuất thủ như điện, trong nháy mắt quay về chỗ Lục Nhân Giáp chắc sườn. Giờ phút này Lục Nhân Giáp đang đem lực lượng toàn thân đè ở hoàng kim đao bên trên, giờ phút này thân đao đột nhiên chậm nhẹ. Lục Nhân Giáp thân thể một cái lảo đảo, tiếp lấy không phải thân thể đứng vững, liền vô ý thức hướng về phía trước bổ nhào ra ngoài. Đã muộn. Lao Tử tang thương âm thanh đột nhiên vang lên, Lục Nhân Giáp chỉ cảm thấy hậu tâm của mình trở nên lạnh lẽo, tiếp lấy một luồng kình phong liền hướng về phía hậu tâm của mình mà đến, thời khắc này Lục Nhân Giáp đã là đến khó lòng phòng bị trình độ. Chính mình phía sau lưng như thế lớn một cái kẽ hở, liền đỏ lóa lóa bại lộ tại lao tử trái dưới lòng bàn tay. Lao tử trên mặt lóe qua một tia âm lệ, tiếp lấy trưởng phong đột nhiên trở nên lăng lệ, giống như là một tia chớp đập vào lục nhân giáp phía sau lưng. Bành! Làm lao tử một trưởng này đánh vào lục nhân giáp phía sau lưng thời điểm, lao tử không có cảm giác được đánh vào trên thân người thông khoái, ngược lại là giống đánh vào một cái kim loại bên trên, như vậy cứng nhắc, hơn nữa không thể phá vỡ. Lao tử đột nhiên ngẩng đầu, chỉ gặp tại lục nhân giáp phía sau lưng chỗ, tay trái của mình đang dán tại một cái đen kịt trên thân kiếm, mà bởi vì thanh kiếm này ngăn cản, thời khắc này lục nhân giáp đã trải qua nhân cơ hội nhảy ra vòng chiến, đứng ở một bên, hô xích thở hổn hển. Kỳ thật vừa rồi giao thủ cũng không phí sức, nhưng lại cực kỳ mạo hiểm. Kiếm này, chính là kiếm tinh vũ hàn vũ kiếm. Lao tử nhướng mày, thu trưởng mà đứng, con mắt hơi hơi meo lại nhìn xem như trước giờ kiếm kiếm tinh vũ. Trên mặt lóe qua một tia kinh ngạc. Vừa rồi hắn đánh vào hàn vũ kiếm bên trên thời điểm, cảm nhận được một cỗ không thể phá hủy lực cản, cái này đủ để chứng minh, kiếm tinh vũ nội lực là dị thường hùng hậu. Mặc dù chỉ là một chiêu, nhưng cao thủ tầm đó, đủ để cảm nhận được thực lực của đối phương. Lao tử trong tim kinh ngạc, kiếm tinh vũ trong tim càng là lớn nổi sóng, tại ngăn cản lao tử trưởng phong thời điểm, lao tử bàn tay trái đụng một cái đến hàn vũ kiếm, kiếm tinh vũ liền cảm giác chính mình hàn vũ kiếm kém chút liền muốn rời khỏi tay, tay phải cổ tay đều bị chấn đau nhức. Dưới tình thế cấp bách, vội vàng điều động chân khí trong cơ thể, bước đến hàn vũ kiếm, lúc này mới miễn cưỡng che lại lao tử một trường này. Không biết là lao tử sinh tính như thế, còn là cố ý gây nên. Tóm lại kiếm tinh vũ tại vừa rồi lao từ một trưởng kia bên trong, rõ ràng cảm nhận được một cỗ sát ý lạnh như băng. Chính mình hàn vũ kiếm còn miễn cưỡng ngăn trở, nếu như đổi thành lục nhân giáp không có chút nào phòng bị phía sau lưng, chắc chắn một bàn tay chấn vỡ hắn lục phủ ngũ tạng mà chết. Đương nhiên, lao từ một trưởng kia nhìn qua cũng không quá nhiều uy lực, cho nên có thể đủ cảm giác được lao từ rơi xuống sát thủ, chỉ có kiếm tinh vũ cùng lao từ chính mình. Đương nhiên, còn bao gồm ẩn ẩn nhiên cảm giác được một hai lục nhân giáp. Nghĩ đến nơi này, kiếm tinh vũ con mắt từ từ híp lại, ánh mắt bên trong lóe qua một tia lanh sắc, thầm nghĩ trong lòng, không quản ra tại nguyên nhân gì, tổn thương huynh đệ của ta người, tất sát chi. Dường như cảm nhận được kiếm tinh vũ trong mắt không tốt, lão tử cười hắc hắc, khiêu khích nói ra, ta liền nói hoàng kim đao khách không phải là đối thủ của ta. Như thế nào? Sau đó phải đổi cho người kiếm phụ chủ. Kiếm tinh vũ hơi nết khỏe môi lên lên, yên tâm. Kiếm nào đó nhất định bồi ngươi đánh thống khoái. Dứt lời. Kiếm tinh vũ con mắt đột nhiên ngưng tụ, một thân áo bào trắng không gió mà động, một cỗ mênh mông nội lực đột nhiên dâng lên mà ra. 12. Chương 136, nên chiến lao tử. Kiếm tinh vũ từ từ đem hàn vũ kiếm chỉ hướng lao tử, ghé mắt nhìn một cái vẻ mặt nghiêm túc kiếm vô danh, khoe miệng từ từ lộ ra một cái mỉm cười thản nhiên. So chó 360 sổ sổ lục soát miễn phí đao loạt tiểu thuyết xuất ra đầu tiên. Mời. Lao tử từ từ nhẹ gật đầu, đem trong tay chảy sắt, gậy sắt cầm lên. Hướng về phía kiếm tinh vũ cười ha hả nói ra, này đâm tên là Đạt Ma Đâm, theo lão tử ta hơn 30 năm, một mực chưa từng cách mở của mình nửa bước, chết tại căn này Đạt Ma Đâm phía dưới người lão tử ta đã không nhớ rõ có bao nhiêu, từ lúc hơn 10 năm trước, ta liền có cái tâm nguyện, hy vọng ta Đạt Ma Đâm có thể cùng kiếm vô song hàn vũ kiếm phân cao thấp, một mực không thể toại nguyện. Ngày hôm nay, chắc hẳn kiếm phủ chủ trong tay ngươi cầm lấy liền là hàn vũ kiếm đi, toàn thân đen kịt, hàn ý bức người, đích thật là thanh hảo kiếm. Còn có ngươi kiếm tinh vũ tên tuổi, càng là không kém chút nào kiếm vô song, lão tử ta thật sự là may mắn, ngày hôm nay nhất định phải cùng ngươi thật tốt linh giáo em ở. Ổn phen. Dứt lời, lão tử thu hồi nụ cười trên mặt, một cỗ hùng hậu mà âm trầm khí thế từ lão tử trong thân thể bạo phát đi ra, một đôi mắt nhỏ có thâm ý khác mà nhìn chằm chằm vào kiếm tinh vũ. Đã ngươi như thế để mắt tại hạ, cái kia kiếm nào đó liền từ chối thì bất kính. Kiếm tinh vũ cười lạnh nói. Vừa dứt lời, kiếm tinh vũ tay phải đột nhiên lật một cái, hàn vũ kiếm mũi kiếm dựng đứng, tiếp lấy kiếm tinh vũ dưới chân một điểm, thân thể như mũi tên thẳng lướt hướng trước mặt lao tử. Kiếm tinh vũ tốc độ là cực nhanh, thậm chí tại không trung lưu lại một đạo tàn ảnh, cái này đạo tàn ảnh như có như không, phiêu miểu dị thường, cẩn thận chu đáo, lại sẽ phát hiện những này tàn ảnh lại bày ra bất đồng tư thế, rõ ràng là kiếm tinh vũ đang nhanh chóng múa ra kiếm chiêu. Khá lắm mưa rơi vô ảnh. Hào khinh công. Lao tử cười lớn nói. Trong nháy mắt, hàn vũ kiếm đã đến lao tử trước mặt, lao tử hai mắt đột nhiên trì trệ, tiếp lấy Đạt Ma Đâm như sét đánh về phía hàn vũ kiếm. Bành! Một đạo nhẹ văng lên, Đạt Ma Đâm đem hàn vũ kiếm mũi kiếm đánh trật, ngay sau đó lao tử né người sang một bên, lại dán hướng kiếm tinh vũ. Cùng lúc đó, Đạt Ma Đâm tại lao tử trong lòng bàn tay nhanh chóng xoay tròn, từ rìa ngoài xoay tròn lấy quét về phía kiếm tinh vũ chắc sườn. Đối mặt đột nhiên tới gần lão tử, Kiếm Tinh Vũ hừ lạnh một tiếng, thân thể đột nhiên một bên, lại né tránh lão tử gần sát thân thể, đồng thời dưới chân nện bước quỷ dị bước chân, Kiếm Tinh Vũ thân thể ngay khi lão tử trùng quanh càng không ngừng xoay tròn lấy, nhưng đảm nhiệm lão tử như thế nào lóe quay xê dịch, càng là khó mà gần đến Kiếm Tinh Vũ trước người. Lão tử tay phải cơ múa đạt ma đâm, nhanh chóng xoay tròn đạt ma đâm giống như một đạo lưu tinh, từ khác nhau góc độ đánh về phía Kiếm Tinh Vũ, mà Hàn Vũ kiếm thì là không nhanh không chậm trêu chọc, mặc dù động tác không kịp đạt ma đâm cấp tốc, nhưng mỗi lần đều có thể vừa đúng chỗ tốt ngăn trở đạt ma đâm công kích. Phanh phanh phanh. Kim loại va nhau âm thanh thỉnh thoảng vang lên, mỗi một lần va chạm đều trong không khí mang theo một tầng gợn sóng, đủ để thấy cái này nhìn như giản dị tự nhiên đối chiêu, kỳ thực là quán thâu hai người hồ đồ dày vô cùng nội lực. Hàn Vũ kiếm cùng đạt ma đâm cứ như vậy, nhất tĩnh nhất động, một nhanh một chậm. Hai loại binh khí tại Kiếm Tinh Vũ cùng lão tử trong tay, phảng phất có sinh mệnh, càng là biến làm cho người hoa mắt lượn quanh loạn lên. Với bắt đầu còn có thể nhìn ra chiêu thức đám người, tại Kiếm Tinh Vũ cùng lão tử qua gần trăm chiêu về sau, càng là lại cũng không nhìn thấy nửa điểm binh khí cái bóng. Nguyên nhân rất đơn giản, chính là hai người chiêu thức biến hóa càng lúc càng nhanh, tốc độ xuất thủ cũng là càng phát mau lẹ. Tiêu Tử Yên cau mày nhìn xem ngươi tới ta đi hai người, thì thào nói, như thế nào cảm giác bọn hắn giao thủ cổ quái như vậy. Kiếm Vô Danh nghe được thanh âm này về sau, có chút bất đắc dĩ cười một tiếng, không chớp mắt nói ra, càng là cao thủ, càng không có quá nhiều hoa lệ chiêu thức, hai người bọn họ giao thủ, có thể nói chiêu chiêu chí mạng, bộ bộ kinh tâm, bất kỳ cái gì một người hơi không cẩn thận, liền sẽ trong nháy mắt bị đối thủ tìm tới cái hở, một kích chí mạng. Nghe được Kiếm Vô Danh phân tích, Tào Khả Nhi đôi mắt đẹp một chuyện, nhìn về phía Kiếm Vô Danh, nhẹ nói, ngươi còn có thể thấy rõ chiêu thức của bọn hắn sao? Kiếm Vô Danh đầu tiên là nín thở ngưng thần, tựa hồ là tại cẩn thận theo dõi, một lát nhi liền xì hơi, tự rêu cười một tiếng, lắc đầu. Như đổi lại là ta cùng cái này lão tử giao thủ, chỉ sợ sớm đã chết. T. Kiếm Vô Danh mà nói để đám người không nén nổi hít vào một ngụm khí lạnh, trong tim càng là kinh ngạc vạn phần. Lục Nhân Giáp từ từ đi tới, nhìn xem trong cuộc chiến hai người, cười khổ nói với mọi người nói, không thể không nói, cái kia lão tử, vô luận từ tốc độ bên trên, còn là lực đạo bên trên, đều là ta trước đây chưa từng gặp cường đại. Tiêu Tử Yên từ từ nhẹ gật đầu, nhìn về phía Kiếm Tinh Vũ trong ánh mắt nhiều một tia lo lắng. Có thể để cho Kiếm Vô Danh cùng Lục Nhân Giáp đánh giá cao như thế lão tử, cái kia Kiếm Tinh Vũ lại có hay không có thể ngăn cản được đâu. Tiêu Tử Yên trong lòng cũng là loạn tung tung phèo, không có lúc trước tự tin. Ngược lại nhiều một tia lo lắng. Kỳ thật giờ phút này, Kiếm Tinh Vũ tay phải đã bị chấn động đến có chút chết lặng, chẳng qua là tại Kiếm Vũ tâm pháp cường đại chống đỡ dưới, mới không có đem xuất chiêu tốc độ trở nên chậm. Kiếm Tinh Vũ là càng đánh càng kinh hãi, thầm than, cái này lão tử, quả nhiên danh bất hư truyền. Tại lão tử trong tim, lại làm sao không cảm thấy kinh ngạc. Kiếm Tinh Vũ tuyệt đối là hắn gặp qua càng dị bẩm thiên phú người trẻ tuổi, nếu như giờ phút này giao thủ với hắn chính là cái lão đầu tử, hắn phản ngược lại sẽ không có nhiều như vậy cảm khái, nhưng hôm nay cùng mình đánh không phân cao thấp càng là một cái niên cấp chừng 20 người trẻ tuổi, có thể nào không để cho lão tử cảm thấy ngạc nhiên. Càng khiến lão tử cảm thấy không hiểu là, rõ ràng có thể cảm giác được lúc này Kiếm Tinh Vũ nội lực tuyệt đối không bằng chính mình, nhưng càng là kéo dài không dứt, chậm chạp không lộ ra vẻ bại. Đây là lão tử nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông. Uống. Kiếm Tinh Vũ đột nhiên hét lớn một tiếng, tiếp lấy rơi chân một điểm, Hàn Vũ kiếm hướng về phía trước đột nhiên một đâm, lão tử theo bản năng né người sang một bên, né tránh mũi kiếm. Mà Kiếm Tinh Vũ liền nhân cơ hội này, hướng về sau mãnh lùi, nhảy ra vòng chiến. Lão tử thấy thế, lông mày không nén nổi nhíu một cái, trong tim âm thầm thán phục một tiếng, không được. Kỳ thật, cái này ngươi tới ta đi, một chiêu một thức đấu pháp, chính là lão tử am hiểu nhất một loại võ công, xưng là Hỗn Độn Lưu Hệ gần pháp. Hỗn Độn Lưu Hệ công pháp, chính là trời cùng đất cát, lấy chi thiên địa tinh hoa chi khí, làm đến sinh sôi không ngừng. Ngươi cùng khí cát, lấy người khí nối liền chi tinh, làm đến kéo dài không dứt. Công cùng chiêu cát, lấy chi công chiêu hồn nhiên chi thần, làm đến ý tùy tâm động. Bởi vậy vừa đến, tinh khí thần bên trên, vận dụng người đem đạt tới một loại thiên địa tuần hoàn, nối liền không dứt hay cảnh, mà đối thủ thì là không ngừng tiêu hao tinh khí thần, cứ kéo dài tình huống như thế, kết quả hiển nhiên không cần nói cũng biết. Này gong pháp thi triển ra, liền là một loại từ chậm đến nhanh, đem đối thủ dần dần đưa đến võ công của mình tiết tấu bên trong, theo lấy lúc giao thủ gian kéo dài, tốc độ đem càng lúc càng nhanh, hao phí nội lực cũng đem càng lúc càng lớn. Mà vận chuyển Hỗn Độn Lưu Hệ công pháp lão tử, lại là càng đánh càng mạnh, càng phát thuận buồm xuôi gió, thẳng đến cuối cùng đem đối thủ nội lực kéo đến chống vắng chống đỡ hết nổi, mà thân lộ sơ hở thời điểm, liền có thể một kích giết chi. Nói đến, loại này võ công cũng là có chút âm hiểm, chết tại lao tử cái này hỗn độn lưu hệ công pháp tay người, cũng phần lớn là nội lực hao hết mà bị lao tử một kích đánh giết. Bây giờ lao tử mắt thấy chính mình hỗn độn lưu hệ công pháp là đem thi triển uy năng, lại bị kiếm tinh vũ có phát giác, càng là nhảy ra chiến cuộc, kể từ đó, lại nghĩ đem kiếm tinh vũ kéo vào chính mình hỗn độn lưu hệ công pháp bên trong, liền lại không dễ dàng như vậy. Kiếm tinh vũ nhảy ra vòng chiến, một cỗ mênh ngông chân khí từ khí hải tuân ra, rót đến bách hội, truyền đạt mệnh lệnh dũng tuyển, một cỗ lâu không gặp lực lượng tràn đầy cảm giác từ từ lan khắp kiếm tinh vũ toàn thân, cảm giác thư thản để kiếm tinh vũ không nén nổi từ từ hai mắt nhắm lại, thật sâu thở ra một ngụm trọc khí. Lao tử cẩn thận mà nhìn chằm chằm vào kiếm tinh vũ, tựa hồ cũng không có vội vã xuất thủ. Chờ đem trọc khí hoàn toàn nhổ ra về sau, một cỗ đỏ ửng từ từ hiện lên ở kiếm tinh vũ trên mặt. Kiếm tinh vũ đóng chặt mí mắt nhẹ nhàng run nhúc nhích một chút, tiếp lấy chậm rãi mở ra, tại mí mắt mở ra trong nháy mắt, một đạo khiếp người tình quang từ mắt đen bên trong bắn ra, trực kích lao tử. Lao tử khi nhìn đến kiếm tinh vũ mắt đen về sau, càng là không tự chủ thân thể run nhẹ nhẹ một cái này cũng không phải gì đó thực chất tính công kích, mà là một loại tới từ linh hồn chấn nhiếp. Kiếm tinh vũ mở hai mắt ra về sau, khỏe miệng từ từ nâng lên, cười như không cười nhìn xem lao tử, mở miệng nói ra, nguy hiểm thật, suýt nữa không thoát thân được. Lao tử khỏe miệng khẽ nhăn một cái, tiếp lấy âm trầm nói ra, tại cùng ta trong lúc giao thủ, còn có tâm tư nghĩ tới những thứ này, kiếm phủ chủ quả nhiên không đơn giản. Ha ha! Kiếm tinh vũ cười khẽ nói, chắc hẳn vừa rồi ngươi sử dụng, liền là truyền thuyết kia bên trong hỗn độn lưu hệ công pháp à? Quả nhiên danh bất hư truyền. Lao tử từ từ lắc đầu, cất cao giọng nói, có thể bị người phá giải võ công, liền không còn là cái gì danh bất hư truyền. Ngược lại là kiếm phủ chủ, ngươi là có hay không cũng chịu để tại hạ lãnh giáo một chút bên trong nguyên võ công tinh diệu đâu. Đương nhiên. Kiếm tinh vũ vừa cười vừa nói. Chẳng qua là tại kiếm tinh vũ trong tới cười, lao tử rõ ràng thấy được một hơi khí lạnh. Dứt lời, kiếm tinh vũ đem trong tay hàn vũ kiếm nhẹ nhàng giơ lên, cất cao giọng nói, mới vừa rồi là ta xuất thủ trước, bây giờ, liền từ các hạ xuất thủ trước đi. Tốt. Lao tử lớn tiếng đáp ứng nói. Chỉ gặp lao tử sau khi nói xong, liền đem trong tay đạt ma đâm đột nhiên hướng lên bầu trời ném một cái, đạt ma đâm xoay tròn lấy bay hướng lên bầu trời. Sau đó lao tử chân phải bỗng nhiên giẫm một cái mặt đất, thân thể liền như một đạo như lưu tinh, thẳng tắp hướng bên trên lướt đi, đuổi sát đạt ma đâm mà đi. Lao tử thân hình một mực vượt qua đạt ma đâm, mà hậu thân tử đột nhiên dừng lại, hai chân điệp ra, thân hình tại không trung một cái bốc lên, tiếp lấy chân phải đại lực đá ra, đang đá vào cái kia còn đang lên cao đạt ma đâm bên trên. Đạt ma đâm chịu lực về sau, giống như ngựa hoang mất cương, xoay tròn gào thét lên hướng kiếm tinh vũ bay tới. Tại không trung lưu xuống một đoàn mơ hồ bóng đen. Đến hay lắm. Kiếm tinh vũ cười to nói, tiếp đó thân hình hướng về phía trước bắn ra, hai chân đạp mạnh mặt đất ba bước về sau, thân thể liền bay lên, nhìn bộ dạng này, là muốn thẳng tắp hướng về kia bay tới đạt ma đâm lao đi. Kiếm vũ u minh đuổi. Tại kiếm tinh vũ thân hình vọt lên bảy trượng sau khi, vừa vặn đón nhận cái kia hô khiếu nhi đến đạt ma đâm, kiếm tinh vũ chẳng những không có tranh né, ngược lại đem tốc độ lần nữa tăng lên nửa phần. Kiếm tinh vũ chân phải giẫm ở bên trái chân trên mặt, ngay sau đó làm ra một cái hoa lệ lộn ngược ra sau, đùi phải thuận thế nặng nề mà đá vào đạt ma đâm bên trên. Bành! Một tiếng vang thật lớn, đạt ma đâm chẳng những không có làm bị thương kiếm tinh vũ chút nào, ngược lại bị kiếm tinh vũ một đùi cho đá trở về. Mà ngay khi đạt ma đâm mới vừa thay đổi phương hướng, bay ra về phía sau thời điểm, lão tử thân hình đã trải qua tới đến bên cạnh, lão tử xuất thủ như điện, một cái liền bắt lấy bay trở về đạt ma đâm. Lão tử còn chưa kịp biến chiêu, đột nhiên biến sắc, chỉ cảm thấy một đạo cự đại kình phong đánh tới, tiếp lấy thân thể chính là cấp tốc hướng về sau lao đi. Tốc độ nhanh chóng làm cho người tặc lưỡi, thậm chí tại nguyên chỗ còn để lại một đạo tàn ảnh. Ngay khi lão tử mới vừa rời đi tại chỗ trong nháy mắt, ngàn vạn kiếm ảnh chính là hô khiếu nhi đến. Đem lão tử tàn ảnh trong nháy mắt xuyên thủng thủng trăm ngàn lỗ, phân tán pha toái. Đầy trời mưa kiếm. 12. Chương 137, sinh tử luận bàn. Đầy trời mưa kiếm, kiếm vũ sáu thức bên trong mạnh đại sát chiêu, lấy bây giờ kiếm tinh vũ thực lực, có thể thi triển ra đầy trời mưa kiếm cảnh giới tối cao, phát huy ra liên tiếp đâm ra 999 kiếm cường đại uy lực. Tiểu thuyết miễn phí môn hộ, xuất ra đầu tiên. Đối mặt hô khiếu nhi đến đầy trời mưa kiếm, lao tử chỉ cảm thấy toàn thân muốn huyệt đồng thời một hồi đau nhói, đây cũng không phải là nhận lấy công kích, mà là bị cái này cường đại bá đạo kiếm khí chỗ khóa chặt nguyên nhân, một cỗ trước nay chưa từng có tim đập nhanh chi tình. Từ từ xông lên lão tử trong lòng. Quả nhiên kẻ đến không thiện. Lão tử thầm nghĩ trong lòng. Đồng thời thân hình cũng là cấp tốc lui lại, không có một tia dừng lại, trong tay đạt ma đâm còn múa đến trước ngực, cứ như vậy lao từ một bên lui lại, một bên để Đạt Ma đâm nhanh chóng ở trước ngực làm ra mấy cái quái dị động tác, loại động tác này liền giống như là muốn thi triển một loại nào đó cường chiêu khúc nhạc dạo. Vướng. Kiếm Tinh Vũ một tiếng gầm thét, thân hình cấp tốc đuổi kịp không ngừng lùi lại lao từ, trong tay Hàn Vũ kiếm đã trải qua múa ra ngàn vạn kiếm ảnh, chấn thiên tế nhật, đầy trời đều có cái này lăng lệ mũi kiếm chỗ che đậy. Thật coi đúng lên đầy trời mưa kiếm cái tên này. Ha ha. Khá lắm đầy trời mưa kiếm. Vậy liền để lão tử ta dùng ta hàng ma đại bi thức tới lĩnh giáo một phen. Lão tử đột nhiên dừng lại lui lại thân hình, ngửa mặt cười to, trong tay Đạt Ma đâm giờ phút này càng là giống như một cái to lớn kim đồng hồ, lấy lão tử trước ngực làm trung tâm, nhanh chóng xoay tròn quanh tròn, cơ hồ là trong điện quang hỏa thạch, Đạt Ma đâm đã tại lão tử trước người vẽ ra một cái kín không kẽ hở to lớn luân bàn. Cái này luân bàn giống như một vòng xoáy khổng lồ, không ngừng hấp dẫn lấy chung quanh sự vật. Hàng ma đại bi thức loại này võ công là lợi dụng binh khí, tại trước người của mình vẽ ra to lớn luân bàn, này luân bàn mang theo to lớn kình phong cũng không phải là chẳng qua là binh khí chi uy, càng có thi triển nội lực chân khí quán thâu trong đó, thi triển ra uy lực kinh thiên chấn địa, này luân bàn đem càng chuyển càng lớn, càng chuyển càng nhanh, thôn tính phệ hấp dẫn hết thể chung quanh sự vật, cỗ này to lớn hấp lực cũng đem theo lấy luân bàn xoay tròn phóng đại mà dần dần tăng lớn. Một khi bị hút tới luân bàn bên trong, kết quả kia dĩ nhiên là hóa thành vỡ nát. Hàng ma đại bi mang ý nghĩa muốn tiêu trừ hết thể đau khổ, đem hết thể hóa thành hư vô ý tứ. Đủ để thấy loại này võ công bá đạo. Bất quá loại này võ công cũng không phải không chỗ thiếu hụt nào, nó chí mạng thiếu hụt ngay tại ở. Một khi luân bàn hấp lực đạt tới trình độ nào đó thời điểm, liền liền thi triển người nội lực cũng sẽ bị hút vào trong đó, đồng thời giống như thạch lấp lớn như biển, một đi không trở lại. Cái này liền cần người thi triển muốn từ đầu đến cuối đem hàng ma đại bi thức uy lực khống chế tại tầm kiểm soát của mình phạm vi bên trong. Bởi vì một khi mất khống chế, cái kia trước tiên chết cũng không phải là địch nhân, mà là chính mình. Mà loại này trường khống, chính là tiêu hao rất nhiều chân khí cùng nội lực, bởi vậy, chỉ có bên trong lực hùng hậu người, mới dám luyện đến đây chiêu, nếu không, luyện cũng là vạn vạn không dám thi triển. Mà khi hàng ma đại bi thức đến muốn mất khống chế biên giới thời điểm, cái kia liền muốn lập tức thu chiêu, nếu không hậu quả khó mà lường được, bởi vì cái gọi là mạnh mẽ giết địch, mà không thể cứu vãn, kết quả kia cũng là tự chịu diệt vong mà thôi. Lão tử giống như là sẽ không dễ dàng thi triển chiêu này, mà gần đây đối mặt Kiếm Tinh Vũ đầy trời mưa kiếm, thi triển ra loại chiêu thức này, đủ để thấy lão tử đối Kiếm Tinh Vũ coi trọng. Lên mở hắn đã đem Kiếm Tinh Vũ thả đang cùng mình cùng một cái cấp độ trình độ bên trên. Bởi vì Kiếm Tinh Vũ cùng lão tử đánh nhau động tinh quá lớn, cho nên cũng đưa tới rất nhiều người vây xem đi tới ba tầng cửa sắt bên trong, quan sát chàng này nhiều năm khó gặp một lần cao thủ đọ sức. Người vây xem này bên trong có một chút nguyên bản liền ở tại ba tầng cửa sắt khách nhân, cũng có một chút tại hai tầng cửa sắt luyện công Vân Tuyết Thành gì, bao quanh vây quanh ở ba tầng cửa sắt nơi cửa. Bởi vì Vân Tuyết Thành đẳng cấp xâm nghiêm, bọn hắn là tuyệt đối không thể tự tiện bước vào ba tầng cửa sắt. Thậm chí còn có một chút từ bốn tầng cửa sắt, năm tầng cửa sắt ra tới cao thủ đến đây xem cuộc chiến. Trong đó Kiếm Tinh Vũ bọn hắn nhận biết, liền có Hỏa Vân Vệ đại thống lĩnh Xích Long Nhi cùng mạch một, đương nhiên còn có Hoàn Nhan Liệt. Xích Long Nhi chính là Hoàn Nhan Liệt mời đến dẹp loạn phong ba. Những người này ở đây nhìn thấy Lao Tử thi triển hàng ma đại bi thức về sau, đều là thần sắc một biến, ngay sau đó nhìn về phía Kiếm Tinh Vũ trong ánh mắt, nhiều một tia kiêng kỵ. Có thể đem Lão Tử bước đến mức này, đủ để thấy cái này Kiếm Tinh Vũ thực lực phi phàm. Giờ phút này, trên trời là đầy trời kiếm vũ, đen nghìn nghịt mũi kiếm còn như mưa rông gió báo liên miên bất tuyệt mà đâm về Lao Tử. Mà Lao Tử trước mặt to lớn luôn bàn. Tắc thì như một cỗ vòng xoáy khổng lồ đồng dạng, vô tận thôn phệ lấy ùn ùn kéo đến kiếm ảnh. Kiếm ảnh vừa vào luân bàn bên trong, liền trong nháy mắt không có động tĩnh, bực này hiện tượng quỷ dị, ngược lại để Kiếm Tinh Vũ một hồi kinh ngạc. Giờ phút này, ba tầng cửa sắt bên trong trừ Hàn Vũ kiếm siêu siêu tiếng xé gió, liền chỉ còn lại có Đạt Ma đâm vung vẩy luân bàn mang theo gào thét tiếng gió. Còn những người khác, tắc thì đều là lặng yên nín thở nhìn xem tất cả những thứ này. Con mắt gần như cũng không dám chớp động. Sợ tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, bỏ lỡ cái gì đặc sắc hình ảnh. Nhìn xem một đợt núi một đợt kiếm ảnh chui vào luân bàn bên trong, Lục Nhân Giáp không nén nổi lông mày cau chặt, lo lắng nói, đúng là mẹ nó quái, loại sự tình này, ta mấy đời đều chưa từng gặp qua. Lẽ nào đầy trời mưa kiếm sẽ đối với lao gia hỏa này không có tác dụng gì? Kiếm Vô Danh quay đầu nhìn một cái Lục Nhân Giáp, trong mắt cũng là tràn đầy nghi hoặc, bất quá lại cũng không nói lời nào, quay đầu đi tiếp tục xem chiến cuộc. Chỉ có điều hắn che lấy đoạn kiếm tay phải giờ phút này lại là nắm đốt ngón tay đều có chút trắng bệnh. Kiếm Tinh Vũ mặc dù trong tim kinh ngạc, bất quá nhưng lại không đến đây dừng tay, trong tay Hàn Vũ kiếm càng là một kiếm sắp tới một kiếm, một đợt quan trọng hơn một đợt. Ngay khi Hàn Vũ kiếm đã trải qua đâm ra hơn 300 kiếm thời điểm, kiếm tinh vũ trong lúc vô tình từ luân bản khe hở bên trong thấy được lao tử cái kia trường có chút dữ tợn khuôn mặt. Gương mặt kia biểu lộ tuyệt không phải là phẫn nộ mà đưa tới dữ tợn, mà là do ở vất vả đưa tới dãy rủa. Thấy cảnh này, kiếm tinh vũ tâm đột nhiên khẽ động, hắn có chút minh bạch, cái này mấy trăm đạo kiếm ảnh đâm vào luân bàn bên trong, cũng không phải là đối lao tử không hề có tác dụng, nhìn lao tử thời khắc này thần sắc liền biết một hai. Nghĩ đến nơi này, kiếm tinh vũ có chút sắc mặt tái nhợt lộ ra một tia nhe răng cười, tiếp lấy tức giận tuôn ra đan điền, đi sâu vào khí hải, một cô càng cường đại hơn nội lực bị kiếm tinh vũ cường hành thay đổi ra tới. Cùng lúc đó, kiếm tinh vũ trên mặt không khỏi co quắp một trận, một cố vẻ ngoan lệ nổi lên khuôn mặt, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu bắt đầu theo kiếm tinh vũ gương mặt trượt xuống. Kiếm tinh vũ hai con người, bắt đầu biến có chút đỏ tươi lên. Nhìn thấy tình cảnh này, Tiêu Tử Yên kinh hãi, la hét nói, tinh vũ hắn thế nào? Dứt lời, Tiêu Tử Yên liền muốn phóng tới tiến đến, lại bị trước người Thiết Diện Đầu Đà cùng Lục Nhân Giáp đồng thời cho ngăn lại. Lục Nhân Giáp mập mạp mặt to lần trước khắc cũng là che kín mồ hôi. Đang nhíu lại thô trọng lông mày gắt gao nhìn chằm chằm kiếm tinh vũ, đột nhiên ánh mắt sáng lên, hoảng sợ nói, đây là nổi giận kiếm tinh vũ. Nội lực của hắn tại cấp tốc tăng lên. Lục Nhân Giáp nói tới nổi giận kiếm tinh vũ, kỳ thật chính là kiếm tinh vũ vận dụng kiếm vũ quyết lúc trạng thái. Cảm nhận được kiếm tinh vũ nội lực cấp tốc tăng lên không chỉ là Lục Nhân Giáp, còn có lao tử cùng ở đây cái khác cao thủ. Nhất thời gian, mỗi người sắc mặt càng là biến đến mức dị thường đặc sắc. Ẩn kiếm phủ bên này người cảm giác hưng phấn hiển nhiên không cần nhiều lời, mà Vân Tuyết Thành người bên kia thì là tràn đầy khiếp sợ cùng kinh ngạc. Thời khắc này lão tử trên mặt thì là như mở thuốc nhuộm sàn, một hồi đỏ, một hồi trắng, đủ thấy nội tâm không bình tĩnh. Cường hãn nội lực bị kiếm tinh vũ điều ra, trong tay Hàn Vũ kiếm đột nhiên thả lớn hơn một vòng, mà đâm về lão tử mũi kiếm cũng là càng cực tốc, lực đạo cũng là càng nặng nề. Vừa bắt đầu kiếm ảnh tiến vào luân bàn là vô thanh vô tức, bây giờ làm Hàn Vũ kiếm lần nữa va chạm hướng luân bản thời điểm, càng là phát ra từng trận binh binh bang bang, tiếng kim loại va chạm. Lao tử nguyên vốn là có chút cật lực trên mặt, giờ phút này càng trở nên có chút dữ tợn đáng sợ. Mồ hôi đã ướt đấm lao tử quần áo, hắn giờ phút này đã trải qua cảm nhận được hàng ma đại bi thức gần ẩn nhiên có chút nhịn không được khuynh hướng. Hiện tại lao tử gặp phải hai loại lựa chọn, một loại là đến đây thu chiêu, sau đó bị Hàn Vũ kiếm đâm ra mấy cái trong suốt lỗ thủng, tuy nói sẽ thân bên trong vài kiếm. Bất quá lấy lao tử tu vi võ công, cho dù là thu lại hàng ma đại bi thức, như cũ có bảo trụ chính mình tính mạng thực lực. Chỉ bảo vệ chính mình muốn huyệt, để Hàn Vũ kiếm tại không quan trọng địa phương đâm bị thương mấy kiếm, chẳng qua là cùng tính mạng không quan hệ ngoại thương. Đương nhiên, nếu như vậy, cái kia kết quả của trận chiến này, hiển nhiên cũng chính là lao tử bại. Còn có lựa chọn thứ hai, đó chính là tăng cường hàng ma đại bi thức uy lực, đem nhiều hơn nữa chân khí nội lực quán thâu tại luân bàn bên trong, như thế đến nay. Liền có thể tu bổ bây giờ hàng ma đại bi thức thai hoàng ẩm, thành công chống cự kiếm tinh vũ đầy trời mưa kiếm. Chỉ chẳng qua nếu như làm như vậy, như thế tử liền không có bình yên thu chiêu dư lực, nói cách khác, đó chính là dù cho che lại kiếm tinh vũ công kích, thậm chí còn có thể trọng thương kiếm tinh vũ mấy chiêu, chính mình cũng lại bởi vì khống chế không nổi chiêu này uy lực không ngừng mở rộng mà tổn hao nhiều nguyên khí. Đương nhiên, tổn hao nhiều nguyên khí chẳng qua là may mắn câu chuyện, càng có khả năng kết quả là tính khó giữ được tính mạng. Chính mình chết ở trong tay chính mình, nói ra chỉ sợ là cái mạc đại chê cười. Lao tử trong lòng cũng là tự giễu một phen. Chẳng qua nếu như để hắn hôm nay cứ như vậy thu chiêu nhận thua, đó cũng là hắn lao tử vạn vạn không làm được. Nghĩ trước cô về sau, luân bàn áp lực đã càng lúc càng lớn, đã đến lao tử không thể không làm ra lựa chọn thời điểm. Nếu để cho kiếm tinh vũ đầy trời mưa kiếm kích phá luân bàn, vậy thì không phải là chỉ chịu cái ngoại thương chuyện. Bởi vì luân bàn bên trong chứa lao tử bản thân lượng lớn chân khí nội lực. Một khi bị ngoại lực cường hành công phá, cái kia lão tử chắc chắn chịu đến to lớn nội lực phản vệ tổn hại. Đến lúc đó, lão tử coi như thật không có năng lực lại đi tránh né đẩy trời mưa kiếm công kích. Nghĩ tới những thứ này, lão tử đột nhiên răng khẽ cắn, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Thầm nghĩ, dứt khoát tới cái đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng. Dù cho liều cho cá chết lưới rách cũng tuyệt không thể thất bại. Nghĩ xong, lão tử răng đống nhiên khẽ cắn đầu lưỡi của mình. Tiếp lấy đối lên trước mặt luân bản phun ra một ngụm máu tươi. Phúc! Nương theo lấy máu tươi rót vào, nguyên bản tràn ngập nguy hiểm luân bản lần nữa biến lớn ra, mà đầy trời mưa kiếm công kích cũng lần nữa về tới nguyên thủy đá chìm đáy biển cảm giác. Nhìn thấy những này, kiếm tinh vũ không khỏi trong tim giật mình, bởi vì hắn đã trải qua biết rõ lao tử ý nghĩ. Kiếm vô danh trong mắt cũng lóe qua một tia lánh sắc, sâu kín nói ra, cá chết lưới rách sao. Lục Nhân Giáp hừ lạnh một tiếng, trong tay hoàng kim đao từ từ giơ lên, cao giọng quát. Muốn cùng huynh đệ của ta tới cái đồng quy vu tận, người lùn ngươi còn không có tư cách kia, nhìn lao tử một đao chém của ngươi đầu chó. Vèo. Lục Nhân Giáp nói xong liền đem trong tay hoàng kim đao đột nhiên ném ra ngoài, hoàng kim đao tại không trung bay múa, mang theo một vệt kim quang. Mà lưỡi đao nhắm thẳng vào lão tử sau gáy. Đùng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay khi hoàng kim đao muốn chặt tới lão tử sau gáy thời điểm, một đạo kình phong đánh tới, chỉ gặp một cái màu xanh trường tiên phá không mà đến, thẳng tắp đánh vào hoàng kim đao bên trên, phát ra một tiếng vang dọn, lập tức hoàng kim đao bay ngược mà ra. Lục Nhân Giáp cư trú hướng về phía trước, một cái tiếp nhận bay trở về hoàng kim đao. Tiếp lấy đột nhiên ngẩng đầu, chỉ gặp Xích Long Nhi đang tươi cười quyến rũ mà nhìn xem Lục Nhân Giáp, mà tại Xích Long Nhi trong tay phải, thình lình nắm một cái dài bảy thước tóc xanh nhuyễn tiên. Có thể lấy loại này chiều dài nhuyễn tiên làm vũ khí lưỡi đao người, bình thường đều là cao thủ trong cao thủ. Dường như cảm nhận được Lục Nhân Giáp trong mắt không tốt, Xích Long Nhi mỉm cười, mị thanh nói ra, giang hồ quy củ, luận bàn võ nghệ đều là một đối một, ta nghĩ hoàng kim đao khách không phải không biết đi. Hừ, Lục Nhân Giáp hừ lạnh một tiếng, luận bàn võ nghệ. Nhà các ngươi luận bàn võ nghệ liều mạng như vậy. Đây rõ ràng là thống hạ sát thủ. Làm lao tử mù hay sao? Nghe được Lục Nhân Giáp, Tiêu Tử Yên đại mi nhăn lại, một cỗ thần sắc nghi hoặc phun lên khuôn mặt, thầm nghĩ trong lòng, chẳng qua là một cái luận bàn, vì sao cái này lao tử sẽ lấy mệnh tương bắt đầu? Lẽ nào thật chỉ là không muốn thua sao? Còn nói là, ở trong đó có ẩn tình khác. 12. Chương 138, đặc trạch xuất thủ. Lục Nhân Giáp lời nói mặc dù nghe để cho người rất không thoải mái, nhưng cũng là sự thật không thể chối cãi, lấy bây giờ lao tử cùng Kiếm Tinh Vũ tình hình chiến đấu đến xem, cái này tuyệt không phải là luận bàn võ nghệ đơn giản như vậy. Giờ phút này lao tử trên mặt đã trải qua nổi gân xanh, toàn thân che kín mồ hôi, từng đầu nhô lên gân xanh trải rộng ở trên mặt lộ vẻ đến kinh khủng dị thường, mà giờ khắc này hắn đang cắn hàm răng, con mắt nhìn chằm chằm Kiếm Tinh Vũ. Đưa đỏ lục soát miễn phí đao loạt tiểu thuyết xuất ra đầu tiên. Mà Kiếm Tinh Vũ cũng càng cảm nhận được lao tử hàng ma đại bi thức tại lúc này trở nên cấp tốc cường đại lên, luân bàn cực tốc xoay tròn mang theo lên to lớn hấp lực, để trong tay Hàn Vũ kiếm không nén nổi khẽ run lên. Vù vù. Một tiếng kiếm chấn thanh âm vang vọng vân tiêu, chung quanh người quan chiến đều kìm lòng không được nhíu mày, cũng nhao nhao âm thầm vận công ngăn cản được kiếm này chấn thanh âm xâm nhập. Theo lấy kiếm chấn biên độ càng lúc càng lớn, Kiếm Tinh Vũ tay phải miệng hổ trô đã trải qua lóe ra một tia máu tươi. Bây giờ Kiếm Tinh Vũ chỉ cảm thấy trong tay mình Hàn Vũ kiếm tựa hồ muốn không bị khống chế rời khỏi tay, bay về phía cái kia to lớn luân bàn bên trong. Kiếm Tinh Vũ cắn răng, cố hết sức khống chế Hàn Vũ kiếm, tránh khỏi Hàn Vũ kiếm bị luân bàn hút đi. Bây giờ đầy trời mưa kiếm chiêu thức đã bị cái này to lớn hấp lực cho sinh sinh đánh gãy. Thời khắc này Kiếm Tinh Vũ gặp phải vấn đề lớn nhất, không là như thế nào công kích, mà là như thế nào thoát thân. Bởi vì lúc này liên liên Kiếm Tinh Vũ thân thể đều có chút không bị khống chế, bắt đầu bị to lớn luân bàn hấp dẫn, cái này luân bàn giống như một vòng xoáy khổng lồ, gào thét lên hút vào hết thảy. Xuy. Một tiếng dài vang lên, Kiếm Tinh Vũ quần áo bị luân bàn mang theo lên to lớn kình phong chỗ xoắn nát, biến thành từng mảnh vải, cấp tốc bị nuốt vào luân bàn bên trong, lập tức liền hóa thành hư vô. Vướng. Mưa rơi vô ảnh. Kiếm Tinh Vũ hét lớn một tiếng, tiếp lấy thân hình tại không trung đống nhiên dừng lại, mạnh mẽ đến rồi một cái 180 độ thay đổi. Tiếp lấy hai chân đột nhiên giao nhau tụ lực, lập tức thuận thế dùng sức đạp một cái, một cỗ mênh mông nội lực từ lòng bàn chân dũng tuyển huyệt phun ra, Kiếm Tinh Vũ liền mượn cái này một cỗ lực, thân hình cấp tốc hướng về nơi xa lao đi. Chạy đi đâu? Lao tử giữ tợn cười một tiếng, lập tức trong tay cơ múa to lớn luân bàn, dưới chân một điểm, thân hình liền trực tiếp hướng về Kiếm Tinh Vũ đuổi theo. Chỉ một thoáng, ba tầng cửa sắt bên trong cây gỗ hòn non bộ bị phá hủy không còn, tại luân bàn to lớn hấp lực phía dưới, nhao nhao bay về phía vòng xoáy bên trong, trong nháy mắt liền xoắn vì vỡ nát. Nhất thời gian, toàn bộ sân nhỏ biến một mảnh hỗn độn. Về phần xem cuộc chiến đám người, thì là nhao nhao lui lại, cũng bắt đầu chăm chỉ chống cự hàng ma đại bi thức mang đến ảnh hưởng to lớn. Cứ như vậy, Kiếm Tinh Vũ ở trong viện thỉnh thoảng lóe quay xê dịch, bằng vào mưa rơi vô ảnh tuyệt diệu khinh công, nhiều lần đều miễn cưỡng tránh né lao tử công kích, lao tử thì là tại hắn sau theo đuổi không bỏ, rất có không chết không thôi khí thế. Nương theo lấy hàng ma đại bi thức uy lực dần dần mở rộng, luân bàn mang đến hấp lực cùng kình khí cũng là càng nồng đậm, cứ kéo dài tình huống như thế, Kiếm Tinh Vũ tránh né liền càng lộ vẻ có chút giật gấu va vai. Giờ phút này, ba tầng cửa sắt bên trong trừ lao tử cùng Kiếm Tinh Vũ bên ngoài, liền không có người nào nữa, về phần xem cuộc chiến đám người, tắc thì nhao nhao tránh lui đến ba tầng cửa sắt bên ngoài trên nóc nhà, lẩn tránh xa xa, để tránh bị liên lụy. Càng cảm nhận được cấp bách Kiếm Tinh Vũ, sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo. Tiếp lấy một tia khát máu nhe răng cười hiện lên ở trên mặt, trong tay Hàn Vũ kiếm đột nhiên bỗng nhiên cắm vào mặt đất bên trong, mượn cái này đạo lực lượng, thân hình đột nhiên dừng lại, lóe chuyển bước chân, thân thể đột nhiên hướng về sau một chuyển, tiếp lấy liền nên mặt ngó về phía Hô Khiếu Nhi tới lao tử phóng đi. Đã ngươi cố chấp như thế, cái kia kiếm nào đó ngày hôm nay liền phụng bồi tới cùng. Kiếm Tinh Vũ hét lớn một tiếng, nhận trong tay Hàn Vũ kiếm đột nhiên nô lên, mũi kiếm nhắm thẳng vào sông tới mặt to lớn luân bàn. Bây giờ Kiếm Tinh Vũ đã có đổ máu tới cùng dự định, lao tử không buông tha truy kích để Kiếm Tinh Vũ lửa giận trong lòng đại thịnh, sát ý ngập trời cũng dần dần hiện ra tới. Lao tử đối mặt đột nhiên xoay người Kiếm Tinh Vũ đầu tiên là sững sờ, hắn nhưng tuyệt đối không ngờ rằng Kiếm Tinh Vũ sẽ tự chui đầu vào lưới. Lập tức nguyên bản còn hơi nghi hoặc một chút trên mặt, từ từ hiện ra một vẻ tàn nhẫn cùng thiếu. Loại cảm giác này thật giống như hắn hay tay, bây giờ tại lao tử trong mắt, giống như đã thấy Kiếm Tinh Vũ bị Hàng Ma Đại Bi Thức cho xoắn thành thịt nát một màn. Kiếm Tinh Vũ đối mặt thanh thế thật lớn Hàng Ma Đại Bi Thức, trên mặt không có một tia vẻ sợ hãi, đỏ tươi hai mắt giờ phút này thoạt nhìn ngược lại là hiện ra có chút yên lặng. Kiếm Tinh Vũ loại an tĩnh này mang cho lão tử một loại mười phần cảm giác không ổn, nhưng hắn giờ phút này đã trải qua không kịp nghĩ nhiều, mang theo hủy diệt hết thể khí thế, hướng về phía Kiếm Tinh Vũ nhào tới. Kiếm Tinh Vũ thật sâu thở ra một ngụm trọc khí, trong tay Hàn Vũ kiếm càng là đột nhiên run lên, tiếp lấy Hàn Vũ kiếm tản mát ra một cỗ nhàn nhạt hắc quang, cùng nổi lên nương theo lấy tầng này vầng sáng, Hàn Vũ kiếm có ẩn ẩn phóng đại xu thế, mà một cỗ sát ý lạnh như băng cũng từ trong thân kiếm từ từ hiện ra tới. Cỗ hàn ý này để nhiệt độ chung quanh tựa hồ giảm xuống một chút, chung quanh xem cuộc chiến người bên trong, một chút võ công hơi thấp người đều kìm lòng không được dùng mình một cái. Nhìn về phía Kiếm Tinh Vũ ánh mắt cũng biến thành có chút sợ hãi lên. Thiên địa luân hồi quyết. Hét lớn một tiếng từ Kiếm Tinh Vũ trong miệng hô lên, đây chính là Kiếm Tinh Vũ chí cao võ công, Thiên địa luân hồi quyết, một lần võ nghệ luận bản dĩ nhiên có thể bức Kiếm Tinh Vũ sử dụng cái này bản vũ công, đủ để thấy cái này lão tử thật sự là ép người quá đáng. Hàn Vũ kiếm cứ như vậy tại không trung mạnh mẽ bị kéo dài đến bảy thước, tiếp lấy hiện ra hàn quang Hàn Vũ kiếm giống như một đạo kinh thiên cự lôi, trực tiếp phóng tới lao tử Hàng Ma Đại Bi Thức. Phật hàng thế. Cái này hai chiêu một khi va chạm, mang theo lên uy lực chỉ sợ sẽ đem cái này ba tầng cửa sắt bên trong biến thành một mảnh hoang dã. Giờ phút này, liền liền Xích Long Nhi đều là biến sắc, trong mắt cũng hiện ra một vệt vẻ lo lắng. Chỉ tiếc, bây giờ cái này võ công của hai người đã không phải là nàng Xích Long Nhi có thể nhúng tay kêu dừng. Cơ hồ là trong nháy mắt, Hàn Vũ kiếm muốn đâm vào luân bàn bên trong, ngay khi cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo bóng trắng lấy một loại khó có thể tin tốc độ từ đằng xa lướt đến, tại không trung lưu lại một đạo mơ hồ bóng người, mấy cái lắc mình, liền đến Kiếm Tinh Vũ cùng lao từ tầm đó. Chỉ thấy người này đi vào vòng chiến về sau, hai tay đột nhiên mở ra, tay trái đánh về phía lao từ to lớn luân bàn, tay phải chống cự lấy Hô Khiếu Nhi đến Hàn Vũ kiếm. Hắn đây là muốn. Tào Khả Nhi có chút khó có thể tin nói. Kiếm Vô Danh biểu lộ ngưng trọng gật gật đầu, hắn là muốn lấy một địch hai, kết thúc trận chiến đấu này. Thành chủ. Xích Long Nhi tại nhìn thấy người tới về sau, thần sắc kích động cao giọng hô. Nguyên lai là Đặc Trạch. Không nghĩ tới hắn đều chính mình ra tay rồi. Lục Nhân Giáp khá cố tình vị nói. Chỉ gặp Đặc Trạch tựa hồ không e dè Hàng Ma Đại Bi Thức cùng Phật Hàng Thế Bi Lực, hai trong lòng bàn tay càng là không có căn cứ nổi lên rằng đạo bạch sắc gợn sóng. Tiếp lấy cái này hai đạo bạch sắc gợn sóng giống như một tầng gợn sóng nước, càng là lấy Đạc Trạch tay trái tay phải làm trung tâm, khuyết tán thành hai đạo bạch sắc bích trướng. Hàng Ma Đại Bi Thức cùng Phật Hàng Thế gần như đồng thời đánh tới tầng này màu trắng bích trướng bên trên, ngay sau đó chỉ gặp Đạc Trạch thân thể không khỏi run lên, trong miệng hét lớn một tiếng, hai tay bạch quang đột nhiên đại thịnh. Hai cái bích trướng liền như hai cái to lớn mạng bao, hướng về Hàn Vũ kiếm cùng luân bàn bao khỏa mà đi. Suy suy. Làm tầng này bích trướng bao khỏa hướng Hàn Vũ kiếm thời điểm, Hàn Vũ kiếm hắc quang đại thịnh, tiếp lấy liền muốn xông ra tầng này bích trướng, màu đen kiếm quang cùng màu trắng bích trướng chạm vào nhau, phát ra từng trận tiếng vang. Chỉ gặp màu trắng bích trướng bên trên, thỉnh thoảng bước lên nhẹ nhẹ bóng đen, giống như là cái kia Hàn Vũ kiếm muốn tránh thoát mà ra, bất quá cuối cùng vẫn không thể đâm rách màu trắng bích trướng, Hàn Vũ kiếm dần dần từ bỏ dãy rủa, đồng thời khôi phục diện mục thật sự. Kiếm Tinh Vũ thấy thế, minh bạch Đạc Trạch dụng ý, cũng không tiếp tục công kích. Mà là cư trú hướng về phía trước, một tay nắm lấy Hàn Vũ kiếm, múa ra mấy cái kiếm hoa về sau, liền thu kiếm trở lui, an ổn đứng ở nơi xa. Bất quá Kiếm Tinh Vũ trên mặt trắng sám vẻ, vẫn là để người có thể nhìn ra, thời khắc này Kiếm Tinh Vũ tất nhiên cũng là nhận nhất định nội thương. Bành! 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 Màu trắng bích trướng đem luân bàn bao khỏa về sau, phát ra từng trận tiếng vang to lớn. Lao tử, thu nội lực của ngươi! Đặc Trạch cao giọng hô! Hiển nhiên mất đi khống chế Hàng Ma Đại Bi Thức cũng không bằng Kiếm Tinh Vũ Thiên Địa Luân Hồi Quyết dễ dàng như vậy chống lại, điều này cũng làm cho Đạc Trạch cảm thấy một tia không vui, bởi vậy mới mở miệng quát. Lão tử nhìn thấy Đạc Trạch về sau, trên mặt lóe qua một tia giãy giụa, lập tức liền hai tay kết ấn, muốn thu công, không lường trước lão tử nội lực mới vừa đụng chạm lấy luân bàn, chẳng những không có khống chế luân bàn, ngược lại bị luân bàn thoang cái đem nội lực hút thu vào. Hấp thu càng nhiều nội lực luân bàn trở nên càng càng mạnh mẽ, đồng thời bắt đầu muốn hấp thu Đạc Trạch chế tạo mà ra màu trắng bích trướng. Phúc! Gặp phải nội lực phản vệ, lão tử kìm lòng không được phun ra một ngụm máu tươi, tiếp lấy mánh ho khan vài tiếng, liền hướng về Đạc Trạch hô, thành chủ, ta đã không thể cứu vãn. Kỳ thật lão tử trong tim đã sớm biết sẽ có kết quả này, chẳng qua là giờ phút này thật coi phải đối mặt thời điểm, càng là hiện ra như vậy vô lực. Đạc Trạch thầm than một tiếng, lập tức tay phải nhanh chóng dò ra, tràn ngập nội lực một bàn tay, nặng nề mà đánh phía dục muốn tránh thoát luân bàn. Lão tử, thoát thân. Đạc Trạch hét lớn một tiếng, tiếp lấy tay phải trưởng phong đột nhiên biến lớn, không có chút nào đa dạng một bàn tay, rắn rắn chắc chắc đánh vào trên bàn quay. Đây là Đạc Trạch vạn bất đắc dĩ phương thức, cái kia chính là muốn lấy lực đánh lực, đã bây giờ cái này luân bàn đã trải qua không nhận lão tử khống chế, cái kia chỉ có mượn nhờ càng cường đại hơn ngoại lực, một lần hành động đánh vỡ nó. Làm như vậy mặc dù sẽ để lão tử thân thụ to lớn nội thương, nhưng đây cũng là duy nhất có thể có cơ hội bảo trụ lão tử tính mạng phương thức, bởi vì một khi để tại cái này luân bàn lại tiếp tục mở rộng, sớm muộn sẽ đem lão tử tinh lực hao hết, thế cho nên nội lực hư vô mà chết. Bành! Một tiếng oanh thiên tiếng vang, Đạc Trạch tràn ngập nội lực một bàn tay, đem luân bàn hoàn toàn đánh thành mảnh vỡ, vô số đạo lộn xộn kình khí phân tán bốn phía lấy bay về phía chung quanh. Đem chung quanh tường gạch ngói đá sỏi đều đánh thủng trăm ngàn lỗ. Mà người chung quanh cũng không tự chủ được vận chuyển nội lực, chống cự xông tới mặt tán toái kinh khí. Phúc! Lao tử thân thể tại luân bàn phá toái trong nháy mắt liền bay ngược ra ngoài, tiếp lấy người tại không trung chính là phun ra một ngụm máu tươi, cả người cũng sa vào trong hôn mê. Bởi vì luân bàn bên trong nội lực chân khí nhiều là đến từ lao tử trong cơ thể, bây giờ bị Đạc Trạch một bàn tay cường hành đánh tan, điều này có thể không để cho lão tử thân nặng to lớn nội thương. Bất quá lên mở, lao tử tính mạng là có thể bảo vệ. Bành! Một tiếng tiếng vang nặng nề, lão tử thân thể nặng nề mà ném xuống đất. Cạch lang lang. Sau đó, đạt ma đâm cũng là tùy ý rơi xuống lão tử bên cạnh, phát ra một hồi tiếng vang lanh lảnh. Tại lão tử rơi xuống đất trong nháy mắt, Xích Long Nhi liền vào tới, đỡ lên lão tử, đưa tay điểm tại lão tử mấy chỗ muốn huyệt bên trên, cũng điều tra lấy lão tử thương thế. Kiếm Vô Danh cùng Lục Nhân Giáp khi nhìn đến Đạc Trạch thủ đoạn về sau, trong mắt đều là hiện ra một vẻ ngưng trọng. Đây là Lục Nhân Giáp khó khăn nuốt nước miếng một cái. Kiếm Vô Danh nhẹ nói nói, không sai, Đạc Trạch dùng chính là nội lực bên ngoài hóa. Chỉ có đem nội lực khống chế lô hỏa thuần thanh người mới có thể sử dụng như vậy thủ đoạn. Kiếm Vô Danh tại lúc nói chuyện, trong lời nói, cũng là có chút cảm khái. Làm sơ điều tra về sau, Xích Long Nhi mới chậm rãi thở ra một hơi, lão tử tính mạng không lo, nguyên bản nỗi lòng lo lắng cũng đi theo để xuống. Thành chủ, lão tử tính mạng không lo, chẳng qua là bên trong bị thương rất nặng. Nhu cầu cấp bách điều trị. Xích Long Nhi ngẩng đầu hướng về phía đứng ở một bên Đạc Trạch nói ra. Đạc Trạch vô tình phất phất tay, nhẹ nói nói, không biết tự lượng sức mình, tự tìm cái chết. Khu khu. Đột nhiên, lão tử ho mãnh liệt vài tiếng, khó khăn mở hai mắt ra, đứt quãng nói ra, thành chủ, ta cũng thế. Lão tử lời nói vẫn chưa nói xong, chính là đột nhiên đã ngừng lại, bởi vì lão tử hiện tại rõ ràng thấy được Đạc Trạch lạnh lùng ánh mắt, lúc này mới ý thức được chính mình nhưng có thể nói sai. Ánh mắt âm lãnh nhanh chóng bị thu lại lên, Đạc Trạch quay đầu hướng về phía Kiếm Tinh Vũ nói ra, kiếm phủ chủ thiếu niên anh hùng, quả nhiên võ công cái thế. Kiếm Tinh Vũ cười nhạt một tiếng, lập tức chắp tay, nói ra, chẳng qua là luận bàn mà thôi, tại hạ còn muốn đa tạ lao tử đa tạ. Không không không. Đạc Trạch cười khoát tay áo, như thật treo lên đến, lao tử không phải là đối thủ của ngươi. Hắn không có ngươi thông minh, cũng không có ngươi quả quyết. T. Đạc Trạch mà nói để chung quanh Vân Tuyết Thành người cũng không khỏi giật nảy cả mình. Lão tử là dạng gì nhân vật, người ở chỗ này người nào không biết, nhưng ngày hôm nay càng là thua ở Kiếm Tinh Vũ trong tay của người trẻ tuổi này. Đồng thời loại này kết luận còn là Đạc Trạch thành chủ chính mình nói ra. Như vậy nổ tung tính tin tức, tắc thì có thể không để cho người cảm thấy vạn phần kinh ngạc. Liên liên Xích Long Nhi sắc mặt đều là một trận biến hóa, nhìn không ra suy nghĩ cái gì. Đạc Trạch nói xong liền quay đầu đi, cao giọng nói ra, chuyện hôm nay cũng cho Vân Tuyết Thành Di Di một cái cảnh cáo, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Không ai ngông cuồng hơn tự đại, nếu không chính là tự tìm đường chết. Chết trận nguyên nhân, võ công chỉ chiếm ba thành, mà không biết lượng sức chiếm bảy thành. Nghe được Đạc Trạch, Kiếm Tinh Vũ con mắt hơi hơi run nhúc nhích một chút, thầm than, cái này Đạc Trạch quả nhiên không đơn giản. Chuyện hôm nay, tạm thời cho là cái hiểu lầm. kiếm phủ chủ còn là nhanh mang theo ngươi người đi làm chính sự quan trọng. Dứt lời, Đạc Trạch liền đối với Kiếm Tinh Vũ mỉm cười, lập tức quay người đi ra ngoài, Xích Long Nhi cùng Hoàn Nhan Liệt cũng vội vàng nhấc lên lao tử, đi theo ra ngoài. Nhìn thấy Đạc Trạch đi xa, chung quanh người quan chiến cũng là dần dần rơi rớt, Kiếm Vô Danh cùng Lục Nhân Giáp, Tiêu Tử Yên thứ nhất thời gian vọt tới. Tinh Vũ, ngươi không sao chứ? Tiêu Tử Yên ôn nhu hỏi. Đối mặt một mặt ân cần Tiêu Tử Yên, Kiếm Tinh Vũ lộ ra một cái nhẹ nhõm mỉm cười, nhẹ nói, được a không thể tốt hơn. Mặc dù Kiếm Tinh Vũ nói thì nói như thế, nhưng từ hắn sắc mặt tái nhợt đến xem, tình huống cũng không như hắn nói như vậy. Kiếm Vô Danh cùng Lục Nhân Giáp vội vàng đi đến Kiếm Tinh Vũ hai bên, đỡ lấy Kiếm Tinh Vũ. Tinh Vũ, hôm nay thật đúng là hả giận. Cái gì cất cho Vân Tuyết bảng thứ hai, cũng chỉ đến như thế. Còn là thua ở trong tay của ngươi. Lục Nhân Giáp cười ha hả nói ra. Kiếm Tinh Vũ từ từ lắc đầu, nếu như không có Đạc Trạch xuất thủ, ta nhất định cùng cái kia lão tử liều cho cá chết lưới rách, đến lúc đó hiệu chết vào tay ai vẫn thật là nói không chừng. Lão tử sở dĩ sẽ bị thương, là bởi vì nhận lấy bản thân nội lực phản vệ, cùng hắn nói lão tử là bại trong tay ta, không bằng nói là thua ở hắn trong tay của mình. Đối với Kiếm Tinh Vũ, đám người không thể phủ nhận, tình huống lúc đó tất cả mọi người nhìn nhất thanh nhị sở, nơi này cũng đều là kiến thức khá rộng người. Đương nhiên biết rõ lao tử bị thương nguyên nhân thực sự. Mặc kệ. Đi trước nghỉ ngơi thật tốt một cái. Chúng ta còn có chính sự muốn làm đâu. Không có thời gian quản nhiều như vậy. Hắc hắc. Lục Nhân Giáp gãi đầu một cái, lập tức liền mang lấy Kiếm Tinh Vũ hướng gian phòng bên trong đi đến. 5 tầng cửa sắt, lao tử gian phòng. Gian phòng bên trong chỉ có 2 người, một cái là nửa nằm ở trên giường lao tử, một cái là đứng chắp tay Đạc Trạch. Thanh chủ, việc này ta cũng là muốn mau sớm giải quyết phiền phức. Như thế không phải tiết kiệm chúng ta như thế đại phí khổ tâm sao? Lao tử nửa ngưỡng trên giường, khí tức yếu ớt nói. Đạc Trạch trong mắt lóe lên một tia tinh quang, sâu kín nói ra, nếu như chuyện dễ dàng như vậy, ta há lại sẽ như thế đại phí khổ tâm. Ngược lại là ngươi, sai lầm đoán chừng những người này, suýt nữa hỏng đại sự của ta. Nhỏ biết sai. Lao tử vội vàng nói. Đạc Trạch vô tình phất phất tay, không tiếp tục để ý Lao tử, mà là ánh mắt có chút ngây ngốc nhìn xem cửa sổ, không biết suy nghĩ cái gì. Khoe miệng đã từ từ lộ ra một cái quỷ dị mỉm cười. Cho hay, vừa mới bắt đầu. 12. Chương 139, Vân Môn Dịch Trạm. Kiếm Tinh Vũ 6 người tại Vân Tuyết Thành dừng lại mấy ngày, chờ Kiếm Tinh Vũ thương thế không có gì đáng ngại về sau, liền quyết định lên đường trước đi Tây Bắc Hảo Sơn Thành. Đưa đỏ lục soát miễn phí đao loạt tiểu thuyết xuất ra đầu tiên. Bất quá tại Vân Tuyết Thành chỗ tao ngộ các loại chuyện, để Kiếm Tinh Vũ trong tim sinh ra một tia nghi hoặc, một cỗ linh cảm không lành cũng dần dần xông lên đầu. Chẳng qua là loại cảm giác này lại là cũng nói không rõ, không nói rõ. Vì để tránh cho chuyện xảy ra ngoài ý muốn, Kiếm Tinh Vũ quyết định để Thiết Diện Đầu Đà mang theo Tiêu Tử Yên cùng Tào Khả Nhi trước quay về bên trong nguyên. Đối với cái này, Tiêu Tử Yên từng liên tục cự tuyệt, bất quá lại đều bị Kiếm Tinh Vũ cho kiên quyết ngăn lại. Mấy người hẹn nhau, Kiếm Tinh Vũ, Lục Nhân Giáp cùng Kiếm Vô Danh 3 người đi tới Hảo Sơn Thành, truy tìm cái kia đạo tặc. Mà Thiết Diện Đầu Đà tắc thì mang theo Tiêu Tử Yên cùng Tào Khả Nhi tạm về Lạc Dương Thành nhận kiếm phủ, chờ Kiếm Tinh Vũ 3 người đem đại mạc bái thiếp lấy đến trong tay về sau, liền chạy về ẩn kiếm phủ gặp nhau. Thỏa thuận về sau, Tiêu Tử Yên 3 người liền đi trước lên đường rời đi Vân Tuyết Thành, đối với Tiêu Tử Yên 3 người rời đi, Vân Tuyết Thành người cũng không nhiều hơn làng khó. Tại Tiêu Tử Yên 3 người rời đi về sau ngày hôm sau, Kiếm Tinh Vũ liền cùng Lục Nhân Giáp, Kiếm Vô Danh thu thập bọc hành lý, chuẩn bị rời đi Vân Tuyết Thành. 3 tầng cửa sắt, Kiếm Tinh Vũ gian phòng bên trong. Lục Nhân Giáp cầm lấy một bao quần áo cất bước đi đến, trên mặt còn mang theo mỉm cười. Tinh Vũ, ta chuẩn bị xong, chúng ta lúc nào lên đường? Kiếm Tinh Vũ đem túi quần áo của mình treo trên vai, cười nhạt nói, hiện tại. Cái kêu bảo tàng nghe nói chôn ở Hào Sơn cùng Hộp Thành tâm đó, lần này đi Tây Bắc 280 dặm chính là Hào Sơn, mà cái kêu Hộp Thành càng tại Hào Sơn phía Bắc 170 dặm, ta nghĩ cái kêu tặc nhân đã trốn đi Tây Bắc. Như vậy đi tới hai địa phương này khả năng tính là lớn nhất. Chúng ta động trước thân đi Hào Sơn, xe ngựa có thể đưa chúng ta 100 dặm đường, còn lại 180 dặm, phải nhờ vào hai chân của chúng ta. Kiếm Vô Danh đi lên phía trước nói ra. Lục Nhân Giáp quệt miệng nhẹ gật đầu, trong thần sắc có chút khinh thường, theo ý ta, cái gì cất chó đại mạc bái thiếp, không cần cũng được. Cùng hắn ở chỗ này thay Vân Tuyết Thành bán mạng, không bằng về ẩn kiếm phủ uống rượu tới thông khoái. Kiếm Tinh Vũ cười cười, lắc đầu nói ra. Nam tử hán đại trượng phu, há có thể nói không giữ lời. Ngày đó chúng ta như muốn thành các cùng ngũ đại thế lực định ra ba đại ước định, ngày hôm nay chúng ta lại có thể nào nói không giữ lời đâu. Lục Nhân Giáp cười hắc hắc, quay người hướng về cửa ra vào đi đến, vừa đi vừa nói, ta chẳng qua là tùy tiện nói một chút. Con mẹ nó, tên đạo tặc kia tốt nhất đừng để lão tử bắt được, nếu không không phải đem hắn một cái chân khác cũng đánh gãy không thể. Nghe được Lục Nhân Giáp, Kiếm Tinh Vũ cùng Kiếm Vô Danh nhìn nhau cười một tiếng, trên mặt đều là một vẻ vẻ bất đắc dĩ. Đang chờ Kiếm Tinh Vũ mấy người đàm tiếu thời điểm, cười to một tiếng từ đằng xa truyền đến. Mấy vị, nhưng chuẩn bị thỏa đáng, xe ngựa ta đã vì mấy vị chuẩn bị tốt. Nương theo lấy đạo thanh âm này, Hoàn Nhan Liệt một mặt vui vẻ cất bước đi vào. Từ khi mấy ngày trước đây, Kiếm Tinh Vũ cùng Lao Tử đại chiến một trận về sau, Hoàn Nhan Liệt đối Kiếm Tinh Vũ thái độ liền trở nên càng thêm tôn kính, ẩn ẩn nhiên còn có một tia kính nể ý tứ. Kiếm Tinh Vũ cười chắp tay, nói ra, có cực khổ nhị thống lĩnh. Đây là nói gì vậy? Thành chủ có mạng, phàm là mấy vị có địa phương cần, chúng ta nhất định cố gắng làm được. Hoàn Nhan Liệt lời nói này thế nhưng là một điểm không giả, ngay khi Tiêu Tử Yên ba người rời đi vào lúc ban đêm, Hoàn Nhan Liệt liền mang theo 7-8 cái nùng trang diễm mạt mỹ tiểu nương đi tới Kiếm Tinh Vũ gian phòng, nói là muốn cung cấp Kiếm Tinh Vũ ba người vui đùa, bất quá lại tại Lục Nhân Giáp một mặt tiết hận bên trong, bị Kiếm Tinh Vũ cho nói khéo từ chối. Việc này, ngược lại để Lục Nhân Giáp phiền muộn một hồi lâu. Kiếm Tinh Vũ cười nói, nhị thống lĩnh là kiếm nào đó đi tới quan ngoại kết giao người bạn thứ nhất, thật sự là kiếm nào đó may mắn à. Ai? Hoàn Nhan Liệt đi vội khoát khoát tay, ta nào dám cùng kiếm phủ chủ xưng bằng hữu, ta cũng chỉ là phụng mệnh làm việc mà thôi. Kiếm Tinh Vũ gật đầu cười, không nói gì nữa, kỳ thật đối với loại này không sợ khách sáo, mọi người trong tim đều là lòng dạ biết rõ, chẳng qua là không người vạch trần mà thôi. Nói xong, Hoàn Nhan Liệt liền mang theo Kiếm Tinh Vũ ba người đi tới Vân Tuyết Thành chỗ cửa thành. Lúc này, thủ thành đầu lĩnh đã trải qua đổi một cái khuôn mặt xa lạ, nguyên bản ở chỗ này thủ thành đằng lộ nhưng không thấy tung tích. Lục Nhân Giáp cười hắc hắc, hài hước nói ra, ta nói nhị thống lĩnh, cái này thủ đầu tường dẫn đâu? Như thế nào đổi người? Hoàn Nhan Liệt lắc đầu bất đắc dĩ, cười nói, đằng lỗ bởi vì nhiều lần phạm sai lầm, đã bị đại tỷ cho giam lại, nếu như không phải nể tình đằng Vưu phân thượng, chỉ sợ lúc này đều tiến vào quan tài. Ha ha, xem ra các ngươi đại thống lĩnh cũng thật là lôi lệ phong hành a. Đối mặt Lục Nhân Giáp mang theo giễu cợt, Hoàn Nhan Liệt cũng không nói thêm gì, chỉ là theo chân cười khan hai tiếng. Giờ phút này, Vân Tuyết Thành ngoài cửa thành, đang có một cái gã sai vặt dắt ba thất màu đen tuấn mã, đứng ở nơi đó. Mã Nhi tăng lên lấy kiêu ngạo đầu người, lay động duyên dáng lông bờm, thân cao tại 9 thước có dư, nhanh nhẹn dũng mãnh vô cùng, cao lớn dị thường, lông bờm màu đen bao trùm toàn thân, bóng loáng tỏa sáng không thấy một cái tạp bao, bốn vó mạnh mẽ cơ bắp phân bố tại Mã Nhi trên người, cân xứng mà giàu có sinh cơ. Cái gọi là vàng lạc xanh thông bạch ngọc yên, trường tiên tử mạch dã dạo chơi bàn. Bốn vó bích ngọc mảnh, hai mắt hoàng kim đồng, một bộ kiệt ngạo bất tuần tư thái, hướng cái kia vừa đứng uy phong lẫm liệt, khí thế bất phàm. Thật sự là ngựa tốt. Kiếm Vô Danh không nén nổi cảm khái nói. Nghe được Kiếm Vô Danh cảm khái, Hoàn Nhan Liệt đắc ý cười ha ha, cao giọng nói ra, thực không dám giấu giếm, cái này đúng là chúng ta Vân Tuyết Thành đặc thù mạc ngựa, này ngựa không giống với bên trong nguyên yếu ngựa, khổng vũ hữu lực, sức chịu đựng 10 phần, càng có đi như gió táp, vững như bản thạch đặc biệt tính. Không thể không nói là chân chính ngàn dặm lương câu. Đương nhiên, tại cái này mênh mông đại mạc bên trong, cũng chỉ có mạc ngựa có thể bay trì tự nhiên, đổi lại hắn ngựa của hắn, sợ là đã sớm nhẫn nhịn không được cái này đại mạc phong hàn mà chết rồi. Ha ha! Hoàn Nhan Liệt mà nói để Kiếm Tinh Vũ đối trước mắt cái này ba thất mạc ngựa cũng sinh ra nồng đậm hiếu kỳ chi tình, chắp tay nói ra, cái kia kiếm nào đó liền cảm ơn nhị thống lĩnh tặng này lương câu. Ha ha! Thứ xưa liền có bảo mã phối anh hùng. Mời. Kiếm Tinh Vũ nói xong, liền dẫn Kiếm Vô Danh cùng Lục Nhân Giáp đi đến trước ngựa, phóng người lên ngựa, vừa bắt đầu cái này Mã Nhi còn có mấy phần dãy rua, bất quá Kiếm Tinh Vũ ba người là người thế nào, đảm nhiệm cái này mạc ngựa như thế nào cái dãy rua nhảy vọt, càng là thân như bàn thạch, ngồi tại trên lưng ngựa, không núp đích. Rốt cuộc, ba thất mạc ngựa đình chỉ dãy rua, thời gian dần qua an yên tĩnh. Lục Nhân Giáp còn dùng tay nhẹ nhàng vô vô Mã Nhi đầu, vừa cười vừa nói, Mã Nhi ngoan, đi theo ngươi Lục đại gia. Tính ngươi cái này đời tu đến phúc khí. Nhìn thấy Kiếm Tinh Vũ ba người nhanh như vậy liền tuần phục cái này ba thất liệt mã, Hoàn Nhan Liệt cũng là trong tim âm thầm giật mình, phải biết cái này mạc ngựa nắm tính cương liệt như lửa, muốn để bọn hắn ngoan ngoan thần phục, cái kia không phải là chân chính anh hùng không thể. Suy. Kiếm Tinh Vũ nhẹ giọng la lên Mã Nhi, tiếp đó đưa tay tiếp nhận gã sai vặt roi ngựa trong tay, hướng về phía Hoàn Nhan Liệt chắp tay, cao giọng nói ra, nhị thống lĩnh, ba huynh đệ chúng ta đến đây cáo tử. Hoàn Nhan Liệt cũng là vội vàng chắp tay cúi đầu, hướng về phía Kiếm Tinh Vũ mấy người la lên, chúc ba vị anh hùng mã đáo thành công. Mời. Chờ Hoàn Nhan Liệt vừa dứt lời, Kiếm Tinh Vũ ba người chính là dùng sức dương lên roi ngựa, đừng. Một tiếng vang dọn, mặc ngựa một hồi hí dài, tiếp lấy liền hướng về phương hướng tây bắc, mau chóng đuổi theo. Thời gian trong nháy mắt, liền biến mất ở Hoàn Nhan Liệt trong tầm mắt. Hoàn Nhan Liệt nhìn xem Kiếm Tinh Vũ ba người đi xa phương hướng, tự nhủ nói ra, thật sự là anh hùng, đáng tiếc. Ai? Dứt lời, Hoàn Nhan Liệt liền quay đầu lại, thẳng đi vào Vân Tuyết Thành bên trong. Kiếm Tinh Vũ ba người rục ngựa dơ roi, chạy băng băng tại đại mạc bên trên. Mạc ngựa tại cái này đại mạc bên trong một đường chạy vội, lại không có một tia ủ rũ. Bốn vó phun trào, giống như chưa từng dính vào đất cắt đồng dạng, lại có bay lên cảm giác. Cái này khiến Kiếm Tinh Vũ ba rén giả cảm giác giật mình. Mạc ngựa không hổ là ngàn dặm lương câu, một đường đi nhanh, không đến trưa, liền đem Kiếm Tinh Vũ mấy người đưa đến Vân Tuyết Thành Tây Bắc 100 dặm địa phương. Ở chỗ này, có một chỗ dịch trạm, tên là Vân Môn Dịch Trạm. Là Vân Tuyết Thành an bài chuyên môn dùng để đặt ngựa địa phương, có người chuyên chăm sóc, bởi vì lại hướng bắc đi, chính là một mảnh tuyết hải, cho dù tốt mã nhi cũng chịu không được nơi đó ác liệt hoàn cảnh. Kiếm Tinh Vũ ba người tung người xuống ngựa, đem mã nhi gửi đến dịch trạm bên trong, sau đó liền cư trú tiến vào Vân Môn Dịch Trạm trong đại sảnh. Cái này Vân Môn Dịch Trạm, kỳ thật liền là một cái giản dị căn phòng lớn, từ đầu gỗ cùng khổng lồ hòn đá xây mà thành, nhìn qua hết sức đơn giản. Vân Môn Dịch Trạm chia làm hai tầng. Một tầng đại sảnh tùy ý bày đặt 10 cái bàn, cung cấp những khách nhân nghỉ chân. Hai tầng thì là một gian tiếp lấy một gian gian phòng. Mặc dù nơi này đồ ăn, đồng thời hoàn cảnh cũng là kém không hợp thói thường, nhưng nghỉ chân ở trọ giá cả lại là không có chút nào tiện nghi, không có cách, cái này trong vòng phương viên trăm giảm, cũng cứ như vậy một cửa tiệm, chắp vá có thể nghỉ chân. Ông chủ là cái tuổi trên 50 nữ nhân, nùng trang diễm mặt bộ dạng để Kiếm Tinh Vũ mấy người không khỏi nghĩ tới Vân Tuyết Thành Xích Long Nhi. Thủ hạ mang theo ba cái tiểu nhị, giờ phút này người trong đại sảnh cũng không nhiều, dù sao qua lại tại nơi này, phần lớn là Tây Bắc Nam Thành người cùng đại mạc bên trong một chút có chuyện quan trọng muốn người, tựa như Kiếm Tinh Vũ ba người như thế. Cho nên làm ăn cũng là không như trong tưởng tượng tốt như vậy. Giờ phút này, Vân Môn Dịch Trạm trong đại sảnh chỉ ngồi hai bàn khách nhân, một bàn có 7-8 người, một bộ thương nhân ăn mặc, nói xong quan ngoại thổ ngữ, liễu diễu nghe không rõ đang nói cái gì, bên hông đều cài lấy dùng để phòng thân binh khí. Một bàn khác thì là một đội hỏa vân vệ, 9 người, Kiếm Tinh Vũ chưa thấy qua những người này, cũng không nhận biết những này hỏa vân vệ là thứ mấy đội, nhưng sở dĩ có thể xác định thân phận của bọn hắn, là bởi vì những người này trên trán đều xăm lên một cái hỏa vân tiêu chí. Cái này chính là Vân Tuyết Thành hỏa vân vệ độc hữu đặc thù. Chắc hẳn cũng là Vân Tuyết Thành phái ra truy tung cái kia đạo tặc người đi. Kiếm Tinh Vũ ba người cất bước tiến vào trong đại sảnh, ba chủ nhìn thấy Kiếm Tinh Vũ ba người về sau, đầu tiên là hai mắt tỏa sáng. Nhất là nhìn thấy Kiếm Tinh Vũ thời điểm, càng là trên mặt hiện ra một vẻ mị hoặc. Ai u, thật sự là đại mạc báo cắt đại mạc cạo, treo ngược lá cờ bốn, năm nhà, không biết mấy vị huynh đệ, là nghỉ chân còn là ở trọ A. Bà chủ âm thanh có loại cố ý giả bộ nai tơ cảm giác, để cho người nghe rất không thoải mái. Lục Nhân Giáp nhướng mày, liền muốn nói chuyện, hắn nhưng nghe không hiểu lão bản này mẹ ý tứ trong lời nói. Ngay khi Lục Nhân Giáp muốn há miệng thời điểm, Kiếm Vô Danh giành trước đi hướng tiến đến, lạnh nhạt nói. Treo ngược lá cờ chỉ một nhà, bao cắt lại lớn cũng không quá đáng nửa chén trà nhỏ. Bà chủ, chúng ta tối nay dự định ở chỗ này. Kiếm Vô Danh vừa thốt lên xong, bà chủ liền là sững sờ, lập tức cười quyến rũ nói, ai, nguyên lai đều là người một nhà, chỉ là gặp mấy vị khuôn mặt xinh vô cùng, không biết là áp tiêu. Còn là thềm ngăn nước. Kiếm Vô Danh nhẹ nói, đều không phải là, chúng ta là muốn tìm người. Ồ, người nào? Thiên Sơn mặt trời lặn mây trắng chỗ, cô thành lạnh tuyết dạ người về. Có người tại địa phương không nên xuất hiện, cầm không nên cầm đồ vật, đi không nên đi địa phương. Kiếm Vô Danh thanh âm lạnh lùng lại lần nữa vang lên. Lần này, cái kia 9 tên hỏa vân vệ nhướng mày, nhao nhao nhìn về phía Kiếm Vô Danh, một người trong đó mới vừa muốn đứng lên, liền bị hỏa vân vệ bên trong cầm đầu một vị đè lại. Một bàn khác thương khách, cũng dừng lại nhất thiết nói nhỏ, trong nháy mắt, trong đại sảnh biến đến an tĩnh dị thường, yên tĩnh có chút quỷ dị. Bà chủ rôi ra một cái trăng trắng mập mập ngón tay. Nhẹ nhàng xẹt qua Kiếm Vô Danh cổ áo, mỗi chữ mỗi câu mà hỏi thăm, là cái gì không nên xuất hiện người? Lại xuất hiện ở địa phương nào? Kiếm Vô Danh đột nhiên đem bà chủ tay nắm lấy, lạnh lùng hai mắt thẳng tắp nhìn về phía bà chủ mỹ nhãn, không nhanh không chậm nói ra, bà chủ, ngươi hỏi nhiều lắm. Dứt lời, Kiếm Vô Danh bỗng nhiên đẩy một cái, bà chủ thở nhẹ một tiếng liền hướng về sau một cái lảo đảo, bất quá tại muốn đụng phải cái bàn sau lưng thời điểm, bà chủ một cái diều hâu xoay người bay lên không. Tiếp lấy hai chân một bàn, vững vàng ngồi ở trên mặt bàn. Không cần động lớn như vậy nóng tính, muốn ăn cái gì cứ việc gọi. Nói xong, bà chủ hai tay vỗ bàn một cái, thân thể bay ngược mà ra, lại về tới trong quầy, con mắt còn thỉnh thoảng liếc về phía Kiếm Tinh Vũ ba người. Kiếm Tinh Vũ, Kiếm Vô Danh cùng Lục Nhân Giáp tìm một cái góc ngồi xuống, Lục Nhân Giáp tùy ý địa điểm mấy cân thịt bò, vài hũ rượu, liền đem Điếm Tiểu Nhị cho hoành đến đi một bên. Vô Danh, vừa rồi các ngươi nói là có ý gì? Lục Nhân Giáp không kịp chờ đợi hỏi. Kiếm Tinh Vũ cũng là một mặt tò mò nhìn về phía Kiếm Vô Danh. Kiếm Vô Danh nhẹ nhàng cười một tiếng, tiếp đó nhẹ nói, đây là quan ngoại đại mạc cám hiệu, ta từ nhỏ cùng sư phụ ở chỗ này lớn lên, biết rõ đại mạc bên trong môn đạo. Lão bản này mẹ vừa bắt đầu nói đại mạc báo cắt đại mạc cạo, treo ngược lá cờ 4, 5 nhà chính là một câu ám hiệu, mà ta chỗ đúng treo ngược lá cờ chỉ một nhà, lớn hơn nữa báo cắt cũng không quá đáng nửa chén trà nhỏ chính là câu tiếp theo. Kiếm Tinh Vũ bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, giang hồ các nơi đều có chính mình ám hiệu, cái này sợi không hề thấy quái lạ, nếu như không hiểu ám hiệu này, vậy mình ba người ở lại đây cửa hàng sẽ phải nguy hiểm nhiều hơn. Lục Nhân Giáp thì là cười hắc hắc, nói ra, ta nói ngươi cùng cái kia lão bà thì thầm nói cái gì đó, nguyên lai là đối ám hiệu. Không biết rằng, còn tưởng rằng ngươi cùng với nàng có một đùi đâu. Đừng muốn nói bậy. Kiếm Vô Danh quát bảo ngưng lại nói. Lục Nhân Giáp đầu to một chuyện, tiếp lấy xích lại gần Kiếm Vô Danh, một mặt bị ổi nụ cười, nói ra, cái kia áp tiêu có ý tứ gì? Thêm ngăn nước lại là có ý gì? Áp tiêu liền là vận chuyển hàng hóa, thêm ngăn nước liền là đảo mệnh đến nước này. Nha! Lục Nhân Giáp bừng tỉnh đại nộ gật gật đầu. Kiếm Tinh Vũ nhìn một cái bà chủ kia, lại liếc mắt nhìn cái khác hai bàn khách nhân, nhẹ nói, nơi này ngư long hỗn tạp, chúng ta còn là vạn sự cẩn thận. Kiếm Vô Danh cùng Lục Nhân Giáp không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu. Nhìn thấy Kiếm Tinh Vũ như có điều suy nghĩ dáng vẻ, Kiếm Vô Danh nhẹ giọng hỏi, Tinh Vũ, ngươi có tính toán gì? Kiếm Tinh Vũ một mặt ngưng trọng nói ra, nơi này là tiến vào Tây Bắc cực địa yếu đạo, phương viên trăm dặm chỉ một nhà ấy, ta nghĩ, chúng ta muốn ở chỗ này nghỉ chân, nhất định còn có người cũng lại ở chỗ này nghỉ chân. Lục Nhân Giáp con mắt đột nhiên mở cực kỳ lớn, nhét vào miệng bên trong thịt bò suýt nữa rơi ra, ấp úng nói, ngươi nói là, không sai, nếu như ta đoán không lầm, cái kia chân thọ tập nhân, cũng nhất định ở chỗ này từng đặt chân. Nói đến đây, Kiếm Tinh Vũ trong mắt đột nhiên lóe qua một tia tinh quang, khóe miệng trô hơi hơi dương lên, lộ ra một tia quỷ dị mỉm cười. 12. Chương 140, tìm hiểu tin tức. Đại mạc bên trong, Vân Môn dịch trạm, bữa cơm này ăn thế nhưng là không có chút nào an tâm. Tiểu thuyết miễn phí môn hộ, xuất ra đầu tiên. Bởi vì từ lúc Kiếm Tinh Vũ ba người tiến vào Vân Môn dịch trạm về sau, cái khác hai bản người liền một mực mắt lom lom nhìn mình chằm chằm, mà Vân Môn dịch trạm bà chủ cũng là một mực thiện ác khó phân biệt thỉnh thoảng tới quấy rầy một phen. Lục Nhân Giáp từng ngụm hướng miệng bên trong đút lấy thịt bò, một bên ăn một bên cầm rượu lên đàn hướng miệng bên trong uống rượu, cảm giác kia liền giống đang ăn thuốc đồng dạng. Hơn nữa còn là một bên ăn một bên lẩm bẩm. Cái gì phá thịt rượu, khó ăn chết. Nếu không có cái này miệng rượu có thể hướng xuống theo, đại gia ta là một cái đều nuối không trôi. Nhìn xem Lục Nhân Giáp buồn cười bộ dạng, Kiếm Tinh Vũ cùng Kiếm Vô Danh đều là buồn cười. Một lát, bà chủ lại bưng một vò rượu đi tới, trên mặt như trước tràn đầy ý cười. Như thế nào đây? Mấy vị huynh đệ, ăn có ngon miệng không? Tốt cái rắm. Khó ăn chết. Còn không phải bà chủ nói hết lời, Lục Nhân Giáp liền không e dè quá mắng. Nghe được Lục Nhân Giáp, bà chủ chẳng những không có tức giận, ngược lại nụ cười trên mặt càng đậm. Cái này trong hoang mạc, ngưu cũng gầy, dê cũng gầy, thật sự là hoa nước vị huynh đệ kia. Kiếm Tinh Vũ cười cười, lập tức nhìn về phía bà chủ, nhẹ nói, bà chủ thành người kiến thức rộng rãi, lui tới khách nhân cũng là thiên hình vạn trạng, tuyệt đối không nên cùng ta cái này huynh đệ chấp nhặt. Hắn liền là loại này tính cách, kỳ thật cũng không ác ý. Nghe được Kiếm Tinh Vũ nói chuyện, bà chủ giống như một trận gió trôi dạt đến Kiếm Tinh Vũ bên người, dùng tay đắp lên Kiếm Tinh Vũ trên bờ vai, còn cúi người xuống, mặt mũi tràn đầy cười híp mắt đối Kiếm Tinh Vũ nói ra, vị huynh đệ kia nói lời nghiêm trọng. Lão bản này mẹ, trên dưới 50 tuổi tác, sắc mặt thoa khắp thật dày phấn lót, nùng trang diễm mạn, nhưng cho dù là như thế, như trước ngăn không được nàng dấu vết tháng năm, một thân màu trắng váy dài đắp lên người, chỗ ngực càng là kéo cực thấp, lộ ra trắng loá như tuyết, cùng hai đoàn vô cùng sống động chân nhắn chi vật. Quả thực để cho người có một loại cảm giác quái dị. Bà chủ trên người không biết bôi lên bao nhiêu hương phấn, một hồi có chút dầu mỡ mùi thơm thổi đầy khách sạn mỗi lần một cái góc. Bà chủ trước ngực trắng lóa như tuyết ngay khi Kiếm Tinh Vũ trước mắt như thế lắc, để Kiếm Tinh Vũ không nén nổi nhướng mày, gây mũi mùi thơm càng là có loại để hắn muốn né tránh xúc động. Kiếm Tinh Vũ vội ho một tiếng, lập tức thân thể không lưu dấu vết một chuyện, trốn mở rộng tầm mắt trước một màn kia chun quang, tiếp đó ngẩng đầu hướng về phía bà chủ cười nói, bà chủ ngươi kiến thức rộng rãi. Tại hạ muốn hỏi thăm một chút sự tình. Nói xong, Kiếm Tinh Vũ còn từ trong tay áo lấy ra một sấp ngân phiếu, nhét vào bà chủ trong tay. Bà chủ không chút do dự tiếp nhận ngân phiếu, trong tay khoa tay một cái, đại khái nhìn ra nơi này ngân phiếu gộp lại cũng có gần ngàn lượng, thế là nụ cười trên mặt càng đậm. Vũ Mị nhìn thoáng qua Kiếm Tinh Vũ, cười hỏi, không biết vị huynh đệ kia ngươi muốn biết thứ gì? Nói xong, bà chủ còn đưa tay dò xét bên trên Kiếm Tinh Vũ ngực, ý đổ vào trong sơ soạn. Không ngờ lại bị Kiếm Tinh Vũ một cái đè lại, cũng cho rút ra. Kiếm Tinh Vũ chắp tay, thấp giọng, nhẹ nói, không biết bà chủ gần nhất nhưng từng gặp một cái đặc biệt người kỳ quái. Hừ. Bà chủ nhìn thấy tay của mình bị Kiếm Tinh Vũ cho rút ra, tựa hồ rất không hài lòng, nhẹ hừ một tiếng liền ngồi vào một bên dài trên ghế, vuốt vuốt ngón tay của mình giáp, tức giận nói ra, đến chỗ của ta người, có cái nào là bình thường. Lục Nhân Giáp cười hắc hắc, nói ra, bà chủ, ta nhìn là thuộc ngươi càng không bình thường. Phi. Bà chủ khẽ gắt một tiếng, tiếp đó nghiêm nghị quát, lão nương liền là không bình thường, nếu là bình thường, còn không đã sớm bị các ngươi những này ăn người không nhà xương xúc sinh cho ăn sống. Kiếm Vô Danh nhìn một cái bà chủ, biết rõ nàng là giả vờ giả tức giận, cũng không trong vấn đề này làm nhiều dây dưa, lạnh lùng nói ra, bà chủ, tiền ngươi đã trải qua thu, một mực trả lời vấn đề của chúng ta liền có thể. Đúng. Một tiếng vang dọn, bà chủ nặng nề mà đem ngân phiếu đập vào trên mặt bàn. Đạo thanh âm này đem ở một bên ăn cơm Hỏa Vân Vệ cùng thương nhân đều hấp dẫn, nhao nhao xoay đầu lại, lộ ra có chút cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt. Ngươi cho rằng lão nương thiếu ngươi điểm ấy tiền bẩn a? Việc buôn bán của các ngươi, ta còn không làm, tranh thủ thời gian cho ta thu dọn đồ đạc xéo đi. Dứt lời, bà chủ còn đứng dậy, con mắt cong lên, đưa tay chỉ cửa ra vào. Nhìn thấy cảnh tượng này, Kiếm Tinh Vũ không nén nổi nhướng mày. Lục Nhân Giáp thì là như trước cười kẹp lên một khối thịt bò nhét vào trong miệng, tiếp đó tại ánh mắt của mọi người phía dưới, không nhanh không chậm dùng tay lau lau miệng, tiếp đó cười híp mắt đem bàn tay nhập cái hông của mình. Vụt. Đùng. Kim quang lóe lên, một giây sau, chính là một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp Kiếm Tinh Vũ trước người cái bàn trong nháy mắt bị đánh thành hai nửa, chỗ đứt thật chỉnh tề, bóng loáng như lúc ban đầu, không thấy một tia vết rách, cái này đủ để thấy cái này một đao ra có bao nhanh, lực đạo lại lớn đến bao nhiêu. Lại nhìn Lục Nhân Giáp, như trước vẻ vô hại hiền lành, chậm rãi đem hoàng kim đao gánh tại trên bờ vai, cười lạnh nói, vốn là đại gia hôm nay ta tâm tình tốt, nhưng là, hiện tại biến chẳng ra sao cả. Bà chủ, đừng con mẹ nó rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Chọc tới, lao tử đem ngươi cái này hắc điếm cho ngươi tách. Nói xong lời cuối cùng, Lục Nhân Giáp khí thế đột nhiên trở nên lăng lệ, để bà chủ thân thể cũng là không khỏi run lên, nói thật người tới lui nàng gặp qua không ít, nhưng là có thể phát ra loại khí thế này cao thủ, lại là không nhiều. Ngươi coi lão nương là bị dọa lớn. Bà chủ cũng không chút nào yếu thế mắng trả lại. Trang diện lại lần nữa lâm vào cục diện bế tắc, bà chủ cứ như vậy cùng Lục Nhân Giáp mặt đối mặt nhìn nhau. Kiếm Tinh Vũ từ từ đi đến lao bản mẹ bên người. Đưa tay hướng trong tay của bà chủ nhét vào một bao đồ vật, bà chủ đầu tiên là sức sở, tiếp lấy chỉ bằng mượn trong tay trọng lượng, nàng liền đoán ra khỏi nơi này mặt định là có không ít ngân lượng. Chỉ gặp bà chủ cau mày túi lầu xuống, vừa muốn đem cái này thù lao tử ném về cho Kiếm Tinh Vũ, đã thấy đến bao khỏa trong miệng lộ ra một tia kim quang, bà chủ vội vàng đem bao khỏa miệng kéo dài, đã thấy bên trong lặng yên đặt vào 6 cái lớn vàng thỏi. Những này vàng thỏi giá cả cũng không phải là chỉ là ngàn lượng bạc có thể sánh vai. Kiếm Tinh Vũ mỉm cười, nói ra, ta cái này huynh đệ uống một chút rượu, lô mãng rồi chút. Phá hủy cái này cái bản, những này toàn bộ làm như là bồi thường, không biết đủ là không đủ. Còn có, chúng ta vốn là không có ân oán gì, không bằng kết giao bằng hữu, ai còn có thể cùng tiền không qua được đâu. Bà chủ đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy trên mặt vẻ ngưng trọng từ từ thối lui, vội vàng đem bao khỏa nhét vào trong ngực, trên mặt lại khôi phục dĩ vãng mị tiếu. Được rồi, cái này đại mạc báo cát. Đi ra ngoài ở bên ngoài, ai cũng không dễ dàng. Lý giải. Nhìn đến lao bản mẹ cái này mượn gió bẻ mang bản lĩnh, Kiếm Tinh Vũ trong lòng ba người không khỏi cảm khái không thôi. Quả nhiên, có thể trên giang hồ lẫn vào mở người, đều không phải là cái gì tranh thiết cốt người ngay thẳng, sẽ không mượn gió bẻ mang, một mực cố chấp sẽ chỉ từ tìm phiền toái mà thôi. Nói xong, bà chủ còn chào hỏi tiểu nhị đem hỏng cái bàn ném ra, cũng vì Kiếm Tinh Vũ mấy người đổi một chương mới bàn. Vậy còn muốn mời bà chủ chân chính lý giải một cái chúng ta, vừa rồi chúng ta hỏi thăm chuyện. Kiếm Tinh Vũ từ từ há miệng nói ra. Bà chủ khẽ thở dài một hơi, nói ra, nói, là cái như thế nào người kỳ quái. Người này thân cao 7 thước. Kiếm Vô Danh lạnh lùng nói. Bà chủ nhẹ gật đầu, tiếp theo hỏi, còn có cái gì đặc thù? Có một cái chân là què. Cái này đủ rõ ràng a. Lục Nhân Giáp hài hước nói ra. Bà chủ đem đầu hơi nâng lên, tựa hồ là đang suy tư điều gì. Kiếm Tinh Vũ thấy thế nhẹ nói, để lấy dâu cá chê, hơn 40 tuổi người trung niên. Nói xong câu đó, chỉ gặp bà chủ bừng tỉnh đại ngộ, vỗ tay lớn một cái, nói ra, là tên vương bát đảng kia. Như thế nào? Gặp qua. Kiếm vô danh nhẹ nói nói. Bà chủ đem đầu gom góp hướng Kiếm Tinh Vũ mấy người, thấp giọng nói ra, tên vương bát đảng kia ở ta nơi này ở ngày hôm sau đi thời điểm chẳng những không có kết tiền thuê nhà, còn trộm đi lão nương trong quậy mấy trăm lượng ngân phiếu. Thật sự là trộm tính không nên. Lục Nhân Giáp vừa cười vừa nói. Kiếm vô danh nhíu mày, nhẹ giọng hỏi, không có kết tiền thuê nhà, còn cầm ngươi đồ vật, ngươi làm sao lại thả hắn đi? Ngươi cho rằng là ta cố ý thả? Bà chủ đột nhiên một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dạng, để ta biết, nhất định chặt hắn làm thành bánh bao. Hắn đi thời điểm, không ai biết rõ, lúc ấy ta một cái tiểu nhị liền trong đại sảnh đi ngủ, ta cái này tiểu nhị xưng là Thuận Phong Nhĩ, hơi có chút gió thổi cỏ lay, hắn đều có thể tỉnh táo lại, ai ngờ nghĩ lần này dĩ nhiên không thể nghe được cái kia tặc nhân động tĩnh. Thật sự là tức chết lao nương. Kiếm Tinh Vũ nghi ngờ nói, không có động tĩnh, người này khinh công nhất định rất tốt. Kiếm Vô Danh cùng Lục Nhân Giáp tán đồng nhẹ gật đầu. Việc này là khi nào sự tình? Bà chủ suy nghĩ nói, hơn 10 ngày. Nghe nói như thế, Kiếm Tinh Vũ ngẩng đầu nhìn thấy cái kia 9 cái hỏa vân vệ, tiếp theo hỏi, những người kia là? Vân Tuyết Thành hỏa vân vệ. Bà chủ không chút do dự nói ra. Vậy bọn hắn tới đây bao lâu? 7-8 ngày đi, cũng không nói chuyện gì, liền là mỗi ngày đi theo ở lấy, không biết rằng muốn làm gì. Bất quá ta không quản, chỉ cần hắn đưa tiền, ta không có vấn đề. Bà chủ cười lạnh nói. Bà chủ mà nói để Kiếm Tinh Vũ ba người cảm thấy rất ngờ vực, theo đạo lý tới nói, bọn hắn hẳn là truy kích cái kia tặc nhân mà ra tới, nhưng lại vì sao thủ tại chỗ này, không nhúc nhích đâu. Đuổi đi bà chủ, Kiếm Tinh Vũ ba người cũng không tâm tư lại ăn, liền lên lầu đến khách phòng đi, bọn hắn đã trải qua hạ quyết tâm tối nay muốn ở chỗ này qua đêm. Ngay khi Kiếm Tinh Vũ ba người đi hướng trên lầu thời điểm, lầu dưới ăn cơm hỏa vân vệ cũng là thu thập đồ vật của mình, cầm lấy binh khí hướng về tầng 2 đi đến. Bà chủ, đây là tình huống như thế nào? Một cái tiểu nhị tại nhìn thấy một màn này thời điểm, tò mò đi đến lao bản bên người của mẹ hỏi. Bà chủ con mắt nhìn sang phía trên hai nhóm người, cười lạnh nói, thật con mẹ nó, đem quý giá đồ vật đều cho lão nương thu lại, đừng tiếp tục cho ta phá vỡ, buổi tối hôm nay không sống yên ổn. Bà chủ, ngươi đây là ý gì a? Một bàn khác ăn cơm thương khách tại nghe bà chủ mà nói về sau, không khỏi cao giọng hỏi. Có ý tứ gì? Bà chủ nhìn hằm hằm liếc mắt tên kia cha hỏi thương khách, ý tứ liền là không muốn chết liền mau về nhà tìm mẹ ngươi đi. Đừng tại đây cho lão nương ta thêm phiền phức. Ngày ngày cho ta gây chuyện thị phi, còn có để hay không cho người thật tốt làm ăn. Nói xong lời cuối cùng, bà chủ mà nói rõ ràng là hướng về phía trên lầu kêu. Trên lầu về đến phòng Kiếm Tinh Vũ ba người vừa mới ngồi xuống, liền nghe được bà chủ kêu gọi. Lục Nhân Giáp lông mày nhíu lại, nghi hoặc mà hỏi thăm, lầu dưới cái kia bà nương tại quỷ kêu thứ gì? Kiếm Tinh Vũ mỉm cười, nhàn nhạt mở miệng nói, kia là bà chủ đang nhắc nhở chúng ta, có khách không mời mà đến đến. Kiếm Tinh Vũ vừa dứt lời, chỉ gặp Kiếm Vô Danh thân hình một cái thiểm lược, liền trong nháy mắt vọt tới nơi cửa phòng, nhận lấy đoạn kiếm trong tay bỗng nhiên từ trong khe cửa đâm ra, lóe lên ánh bạc, tốc độ nhanh làm cho người tặc lưỡi. A! Tùy theo mà đến chính là một tiếng hét thảm. Bất quá giờ phút này Kiếm Vô Danh đoạn kiếm đã trải qua rút trở về, chẳng qua là tại trên mũi kiếm, một nhiều lần máu tươi đang ăn tĩnh theo thân kiếm hướng phía dưới chảy. 12. Chương 141, ngoài ý muốn viện binh. Lục Nhân Giáp phản ứng cũng hết sức nhanh chóng, tay trái bỗng nhiên vô bàn một cái, mập mạp thân thể trong nháy mắt liền hướng về cửa phòng lao đi, mà người còn tại giữa không trung, tay phải đã trải qua sờ lên hoàng kim đào trôi đao. Tiểu thuyết miễn phí môn hộ xuất ra đầu tiên. Dám can đảm đến đại gia nơi này nào xì, vậy sẽ phải làm tốt nhận lấy cái chết chuẩn bị. Nương theo lấy Lục Nhân Giáp một tiếng hét to, trong tay hoàng kim đao trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Vụt. Một đạo nhẹ văng lên, một vệt kim quang lóe qua cửa phòng, liền thẳng tắp cắt nhập cái kia hai phiến đóng chặt cửa phòng trong khe hở. Bành. Một đạo kim loại va chạm âm thanh đột nhiên văng lên, Lục Nhân Giáp tay cầm hoàng kim đao chỉ cảm thấy chính mình trầm xuống lưỡi đao đột nhiên dừng lại, hoàng kim đao bị cái gì kim loại cho mạnh mẽ đoạn ngừng. Đại hiệp khoan động thủ đã. Một tiếng lo lắng tiếng kêu truyền đến, Kiếm Vô Danh đoạn kiếm nhảy lên cửa phòng. Kích, một tiếng vang nhỏ, cửa phòng bị chi phối mở ra, chỉ gặp cửa phòng bên ngoài, một cái mặt mũi tràn đầy máu tươi hỏa vân vệ đang dùng tay che lấy chính mình không ngừng chảy máu thai, mà hoảng sợ hai mắt còn có chút kiêng kỵ nhìn chằm chằm nghiêng phía trên. Bởi vì tại người này nghiêng phía trên, Lục Nhân Giáp hoàng kim đao đang vững vàng dừng ở chỗ đó, làm cho người sợ hãi lơi đao khoảng cách đỉnh đầu của hắn không đủ ba tấc. Mà tại lưỡi đao phía dưới, một cái thép đao đang có chút run rẩy nằm ở nơi nào, người cầm đao chính là đứng ở một bên hỏa vân vệ thống lĩnh. Tên này thống lĩnh dài cao 8 thước dáng người, đầu trọc, một mặt dữ tợn, mắt phải bên trên còn mang theo một cái bịt mắt, mũi to, miệng rộng, bờ môi đều làm có chút bạo ra, làn da ngăm đen, dáng người khôi ngô cường tráng. Mặc lấy một thân vải bố hồ trang phục, lóa lộ ra cánh tay phải cùng nửa cái bộ ngực, hùng củ củ cơ bắp cầm quần áo chống phình lên. Lời mới vừa nói người, chính là tên này thống lĩnh. Giờ phút này thống lĩnh trên mặt che kín mồ hôi, cắn hàm răng, giơ thép đao hai tay giờ phút này chính đang hơi hơi phát run, hiển nhiên, đối với hoàng kim đao lực đạo, hắn còn là cảm thấy áp lực cực lớn. Mà đứng tại cửa phòng ngay phía trước tên kia hỏa vân vệ, chính là vừa rồi bởi vì nghe lén, bị kiếm vô danh một kiếm đâm xuyên thai quỷ xui xẻo. Giờ phút này lục nhân giáp cũng không có ý thu tay, một mặt cười gần nhìn xem tên kia bởi vì dùng sức quá độ mà toàn thân run rẩy thống lĩnh. Lao tử chém đi ra đao, liền chưa từng có nửa đường thu hồi lại qua. Nghe được lục nhân giáp, tên kia thống lĩnh vội vàng hét lớn một tiếng, còn chưa cút mở. A, nha. Đứng tại hoàng kim đao xuống tên kia hỏa vân vệ đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy vội vàng đáp ứng nói, lập tức liền chùn xuống thân, từ hoàng kim đao xuống chui ra ngoài. Vụt, vụt, vụt. Liên tiếp mấy tiếng vang lên, chung quanh hắn dư hỏa vân vệ lập tức rút ra bên hông thép đao, từng cái mắt lom lom nhìn chằm chằm lục nhân giáp. Mà kiếm vô danh thì là hướng về phía trước bước ra một bước, đoạn kiếm nhắm thẳng vào những cái kia hỏa vân vệ, trên mặt lạnh lùng không thấy một tia cảm tình. Tiến thêm một bước người, chết. Kiếm vô danh âm thanh nhàn nhạt từ miệng bên trong phát ra, thanh âm này băng để cho người cảm thấy một hồi tim đập nhanh. Cạch lang lang. Lục nhân giáp đột nhiên vừa dùng lực, tên kia thống lĩnh liền cảm giác trong tay mình thép đao giống như nhận lấy chín ngưu lực lượng, trong nháy mắt liền rời khỏi tay, rơi vào trên mặt đất. Nháy mắt sau đó, còn không phải tên kia thống lĩnh đem đầu nâng lên, lục nhân giáp hoàng kim đao chính là vững vàng rơi vào tên kia thống lĩnh trên cổ. Hắc hắc. Dám ở đại gia trước mặt tính toán, mưu trí, khôn ngoan, tự tìm cái chết. Lục nhân giáp hài hước tiếng âm vang lên, hơn nữa trong tay hoàng kim đao còn cố ý hướng về thống lĩnh cái cổ chuyển tới gần nửa phần. Đại hiệp đừng hiểu lầm. Đừng hiểu lầm. Tên kia thống lĩnh gấp giọng hô. Lục nhân giáp cười lắc đầu, giống như đối với loại này tham sống sợ chết người rất là khinh thường. Quay đầu nhìn về phía như trước ngồi trong phòng, khoan thai uống nước trà kiếm Tinh Vũ. Tinh Vũ, có giết hay không? Kiếm Tinh Vũ từ từ đem chén trà để xuống, tiếp đó từ từ lắc đầu, cao giọng nói ra, nếu là hiểu lầm, vậy thì mời các hạ đi vào một lần. Kiếm Tinh Vũ vừa dứt lời, lục nhân giáp chính là cổ tay khẽ đảo, hoàng kim đao thân đao dùng sức vỗ một cái tên kia thống lĩnh ngực, cười ha hả nói ra, xin mời. Tên kia thống lĩnh kiêng kỵ nhìn thoáng qua lục nhân giáp. Tiếp đó thấp người đem rơi trên mặt đất thép đao nhặt lên, tiếp đó làm sơ do dự liền cất bước đi vào phòng. Ngũ thống lĩnh. Trung quanh hỏa vân vệ đồng thời la lên. Chỉ gặp ngũ thống lĩnh từ từ quay đầu lại, cao giọng nói ra, các ngươi tại bên ngoài trông coi, không có mệnh lệnh của ta, ai cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Rõ. Hắn dư hỏa vân vệ cùng kêu lên đáp. Chờ ngũ thống lĩnh vào phòng, lục nhân giáp mới cười ha hả nhấc theo đao quay người đi trở về, cuối cùng kiếm vô danh từ từ đóng cửa phòng lại. Tiếp đó quay người lại, cứ như vậy nhấc theo đoạn kiếm đứng tại nơi cửa phòng, không núp ních, không có một chút muốn đi qua ngồi ý tứ. Lục nhân giáp ở phía sau dùng tay đẩy một cái ngũ thống lĩnh bả vai, liền đem ngũ thống lĩnh đặt tại trên ghế, vị trí này đối diện lấy kiếm Tinh Vũ, mà lục nhân giáp thì là tùy ý ngồi đến một bên, cười ha hả nhìn xem tên này ngũ thống lĩnh. Nói một chút đi. Lục nhân giáp hài hước nói ra. Ngũ thống lĩnh đầu tiên là nhìn một cái lục nhân giáp, sau đó đem đầu chuyển hướng trước mặt kiếm Tinh Vũ. Từ sự tình vừa rồi, hắn liền nhìn ra, cái này vẫn ngồi như vậy không có đứng dậy nam tử trẻ tuổi mới thật sự là đầu lĩnh. Xin hỏi các hạ thế nhưng là ẩn kiếm phủ kiếm Tinh Vũ phủ chủ. Ngũ thống lĩnh mở miệng hỏi. Nghe được người này một câu nói toạc ra thân phận của mình, kiếm Tinh Vũ hiện tại sững sờ, lập tức gật đầu cười, nhẹ giọng hỏi, các hạ người nào? Vì sao biết rõ kiếm nào đó? Nhìn thấy kiếm Tinh Vũ thừa nhận, ngũ thống lĩnh vội vàng đứng lên, chắp tay nói ra, ta là Vân Tuyết Thành Hỏa Vân Vệ ngũ thống lĩnh. Ra luật tề. Chúng ta phụng đại thống lĩnh chi mệnh, đến đây truy tra trộm bảo người. Mấy ngày trước đây, chúng ta tiếp được đại thống lĩnh khoái mã mật báo, nói là ẩn kiếm phủ kiếm Tinh Vũ phủ chủ cùng lục nhân giáp đại hiệp còn có kiếm vô danh đại hiệp ba người sẽ đến đây truy kích tập nhân, lệnh chúng ta phụng mệnh tại Vân Môn dịch trạm các loại chờ, cũng chờ đợi kiếm phủ chủ phân công. Ha ha, chỉ bằng mấy người các ngươi, còn muốn truy tra cái kia tập nhân. Theo ta được biết, cái kia tặc nhân thế nhưng là một bàn tay có thể đánh lui các ngươi nhị thống lĩnh nhân vật. Xích Long Nhi để các ngươi tới không phải không công chịu chết sao? Lục nhân giáp không khách khí chút nào châm chọc nói. Nghe được lục nhân giáp, gia luật tề cười xấu hổ, lập tức nói ra, cho nên đại thống lĩnh mới có thể lệnh chúng ta chờ đợi ở đây ba vị. chờ sau chúng ta. Đừng trách ta người này quá mức thẳng thắn, mang theo các ngươi chẳng phải là thành gánh nặng của chúng ta. Lục Nhân Giáp vừa cười vừa nói. Lục huynh. Kiếm Tinh Vũ mở miệng ngăn lại Lục Nhân Giáp chào phúng. Gia Luật Tề nhìn về phía Kiếm Tinh Vũ, cao giọng nói ra, luận võ công, chúng ta khả năng không phải mấy vị đối thủ, nhưng là bàn về đối cái này Tây Bắc cực địa quen thuộc, mấy vị kia nhưng là kém xa tít tắp ta. Ồ, lời này nói thế nào? Kiếm Tinh Vũ tò mò hỏi. Thực không dám dâu dếm, chính là tại hạ Tây Bắc cực trong đất, Tây Bắc năm thành ngọc đường thành người. Cho nên tại Hỏa Vân Vệ bên trong, bàn về đối Tây Bắc cực địa quen thuộc, cái kia không gì bằng ta Gia Luật Tề. Nói đến đây, Gia Luật Tề trong giọng nói khó tránh khỏi có mấy phần vẻ đắc ý. Kiếm Tinh Vũ từ từ nhẹ gật đầu, sau đó nói, vừa rồi đều là hiểu lầm, còn mời Ngũ thống lĩnh không nên trách tội. Chỗ nào đâu có. Gia Luật Tề vội vàng cơ múa bàn tay lớn, vừa rồi ta xem như thấy được mấy vị cao chiêu, cách cửa phòng liền đem người của ta làm cho bị thương, ta thật sự là bội phục cực kỳ a. Kiếm Tinh Vũ cười khoát tay áo, kế mà nói rằng, bất quá, căn cứ ước định, Đặc Trạch thành chủ là để chúng ta trước đuổi bắt cái kia tặc nhân, như thế nào bây giờ lại cho ngươi tới hiệp trợ đâu. Nghe nói như thế, Gia Luật Tề vò giải thích do nói, đại thống lĩnh có mạng, bất kể nói thế nào, chuyện này đều là ta Vân Tuyết thành chuyện xấu, nào có toàn bộ để người ngoài đến giải quyết đạo lý, dĩ nhiên là muốn đích thân xuất thủ mới là. Kiếm Tinh Vũ hiểu rõ gật gật đầu, mà ngồi ở một bên Lục Nhân Giáp cao giọng hỏi, vậy ngươi có biết cái kia tặc nhân chỗ? Theo chúng ta truy tra, cái kia tặc nhân là đi Hảo Sơn thành phương hướng không giả. Kiếm Tinh Vũ từ từ nhẹ gật đầu, nhưng vào lúc này, Kiếm Tinh Vũ lơ đãng phát hiện tại Gia Luật Tề trong mắt lại lóe qua một tia vẻ giảo hoạt, bất quá loại ánh mắt này chợt lóe lên, để Kiếm Tinh Vũ lông mày không nén nổi nhíu một cái, nhưng hắn lại hết sức khẳng định, mình tuyệt đối không có nhìn lầm. Không biết kiếm phủ chủ tiếp xuống có gì an bài? Gia Luật Tề mở miệng hỏi. Kiếm Tinh Vũ thần thức nhoáng một cái, tiếp lấy cười nhạt nói, đã có Ngũ thống lĩnh chỉ đường, cái kia ngày mai tiến vào Tây Bắc cực địa chắc hẳn cũng nhất định là thuận buồm xuôi gió. Hiện tại đã biết được cái kia tặc nhân chạy trốn phương hướng, cái kia ngày mai chúng ta liền cùng một chỗ lên đường chạy tới Hào Sơn. Như thế rất tốt. Đảm nhiệm cái kia tặc nhân võ nghệ cho dù tốt, có ba vị đại hiệp ở đây, chắc hẳn cũng nhất định có thể dễ như trở bàn tay. Gia Luật Tề cười lớn nói. Cái kia ngươi người cùng chúng ta cùng đi sao? Kiếm Tinh Vũ hỏi. Đương nhiên, trên đường nhiều chút người cũng nhiều chút chăm sóc. Ngày mai trừ cái kia bị thương huynh đệ, những người khác sẽ theo chúng ta cùng nhau lên đường. Nghe được Gia Luật Tề nhắc tới người bị thương, Kiếm Tinh Vũ không khỏi có chút giới lúng túng khó xử. Mà một bên Lục Nhân Giáp thì là cười ha ha, ta nói Ngũ thống lĩnh à, lần sau nhớ có chuyện ở trước mặt nói, không muốn làm thai vách mạch dừng người, lần này là huynh đệ của ta thiện tâm, không có hạ sát thủ. Lần tiếp theo nếu là đổi thành ta, cái kia liền trực tiếp chém thành hai khúc. Ha ha. Lục Nhân Giáp mà nói để Gia Luật Tề không nén nổi khô khốc một hồi cười, lập tức liền đứng dậy chắp tay cáo tử, ước định cẩn thận ngày mai cùng một chỗ lên đường. Chờ Gia Luật Tề sau khi đi, Kiếm Tinh Vũ ba người ngồi vây quanh tại hỏa trên giường gạch, một vừa uống rượu, một bên trò chuyện trời, bất chi bất giác, sắc trời chính là tiếp cận hoàng hôn, đại mạc chính là như vậy, mới vừa rồi còn nói dương quang phổ chiếu, thời gian chừng nửa nén hương, liền biến thành nguyệt hát phong cao. Giờ phút này, bên ngoài sắc trời đã tối hẳn xuống, đại mạc bên trong đêm tối, càng là đưa tay không thấy được năm ngón. Tinh Vũ, chúng ta thật muốn mang lấy bọn hắn. Kiếm Vô Danh nhẹ giọng hỏi. Tây Bắc cực địa không thể so với Đại Mạc, tại Đại Mạc chúng ta còn có trì hoãn tức chỗ trống, nhưng một khi tiến vào Tây Bắc cực địa, bốn phía đóng băng, vạn dặm tuyết động, một cái sơ sẩy liền sẽ bị lạc mất mạng, nhiều cái dẫn đường lên mở là chuyện tốt. Nghe được Kiếm Tinh Vũ, Lục Nhân Giáp nhướng mày, uống một hớp rượu, mở miệng hỏi, ngươi liền xác định như vậy bọn hắn là thật lòng muốn giúp chúng ta? Không xác định. Kiếm Tinh Vũ hướng miệng bên trong nhét vào một bông hoa sinh, cũng chậm rãi lắc đầu. Không xác định liền dám dùng bọn hắn? Lục Nhân Giáp nghi ngờ nói. Kiếm Tinh Vũ đột nhiên ngẩng đầu lên, đen kịt hai con ngươi lóe qua một tia tinh quang, nhẹ nói nói, cho nên ta tối nay muốn đi tìm một chút bọn hắn đấy. Ta cùng đi với ngươi. Kiếm Vô Danh nói ra. Không cần. Kiếm Tinh Vũ khoát tay áo, nhiều người ngược lại không được. Các ngươi lại tại cái này uống cái rượu chờ ta, ta đi một chút liền về. Dứt lời, Kiếm Tinh Vũ thuận thế đứng dậy, dưới chân một điểm, thân thể liền từ cửa sổ bay ra ngoài, cả cái động tác một mạch mà thành. Thậm chí liền cửa sổ bị đụng mở, đều không có phát ra một chút thanh âm, đủ thấy Kiếm Tinh Vũ thân thủ là cỡ nào nhẹ nhàng. Kiếm Tinh Vũ ra gian phòng, dưới chân một điểm mặt tường, thân thể liền dán vào hai tầng tường ngoài một đường vượt nóc băng tường, đến góc tường, dưới chân một điểm, một cái xoay người liền nhảy lên nóc phòng. Nơi này chính là cái kia Gia Luật Tề lại gian phòng. Vân Môn Dịch Trạm nóc phòng không giống với bên trong nguyên kiến trúc, phía trên cũng không phải là mảnh ngói xà nhà gỗ, mà là từng cái to lớn hòn đá, căn bản cũng không khả năng từ nóc phòng nhìn trộm đến phía dưới. Kiếm Tinh Vũ thân ở trên nóc nhà, nhấc mắt liền thấy được mái hiên chỗ có một đạo thoát nước mương, nhận lấy ánh mắt sáng lên, thân thể thổi lướt qua đi, đi tới mái hiên chỗ, thân hình bỗng nhiên dừng lại, tiếp lấy liền đứng thẳng tại thoát nước mương bên trên, mặt sông phía trước, thân thể thẳng tắp hướng trước ngã xuống. Bất quá Kiếm Tinh Vũ hai chân lại là không có rời đi thoát nước mương, tại người tử hướng về phía trước ngã xuống đồng thời, dưới chân nhấc câu, chân trái vừa vặn kẹt ở thoát nước mương bên trong, mà đùi phải đột nhiên phía bên phải chắc tìm tòi, lòng bàn chân liền chống đỡ bên cạnh vách tường, cứ như vậy, Kiếm Tinh Vũ thân thể nửa treo ở nóc phòng cùng chắc tường tầm đó, mà đầu của hắn tắc thì đối diện lấy lầu hai một mặt cửa sổ. Mà cửa sổ bên trong liền là cái kia gia luật tề gian phòng. 12. Chương 142, địch ta khó phân. Cửa sổ là từ một tầng giấy dầu bao trùm tại trên giá gỗ làm thành, bởi vậy rất dễ xuyên phá. So chó 360 sổ sổ lục soát miễn phí đào loạt tiểu thuyết, xuất ra đầu tiên. Kiếm Tinh Vũ dùng ngón tay dính một điểm nước miếng, tiếp lấy nhẹ nhàng điểm một cái, liền đem giấy dầu cửa sổ chọc thủng một cái lỗ nhỏ. Tiếp lấy liền đem con mắt xẹt tới, mới vừa dễ dàng nhìn thấy tình cảnh bên trong. Giờ phút này, gian phòng bên trong đang ngồi lấy ba người, cầm đầu chính là Hỏa Vân Vệ Ngũ Thống Lĩnh, gia luật tề. Còn có một người chính là ngày hôm nay hai bị kiếm vô danh một kiếm đâm bị thương Hỏa Vân Vệ. Ta đều nhớ kỹ sao? Gia luật tề thấp giọng nói ra. Nghe nói như thế, Kiếm Tinh Vũ không nén nổi nhướng mày, xem ra chính mình thoáng tới chậm một bước. Chỉ gặp tên kia Hỏa Vân Vệ vội vàng nhẹ gật đầu, cung kính nói ra, Ngũ Thống Lĩnh yên tâm, nhỏ nhớ kỹ. Gia luật tề lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Lập tức ma sát cằm của mình, cười ra nói, ngày hôm nay thương thế của ngươi cũng coi như không có nhận không, cuối cùng là có chút giá trị. Tên kia Hỏa Vân Vệ cung kính nhẹ gật đầu. Gia luật tề nhãn châu xoay động, hướng về phía tên kia Hỏa Vân Vệ vây vây tay, ra hiệu đưa lô thai hướng về phía trước. Lời kế tiếp Kiếm Tinh Vũ nhưng cũng có chút nghe không rõ, chỉ gặp gia luật tề tại tên kia Hỏa Vân Vệ bên thai nói nhỏ mấy câu, mà tên kia Hỏa Vân Vệ thì là hung hăng gật đầu. Sau khi nói xong, gia luật tề hài lòng cười cười, cao giọng nói ra, việc này không nên chậm trễ, tối nay ngươi liền lên đường, sau khi trở về đem ta chi tiết chuyển cáo cho đại thống lĩnh liền có thể. Về phần Kiếm Tinh Vũ bên kia, nói cho đại thống lĩnh không cần phải lo lắng, ta sẽ tùy cơ ứng biến. Nghe xong lời này, cái kia Hỏa Vân Vệ không có một tia do dự, chắp tay cáo từ sau liền ra gia luật tề gian phòng. Đối mặt một đoạn như vậy không ôn không hòa đối thoại, Kiếm Tinh Vũ chỉ cảm thấy không hiểu ra sao, ẩn ẩn nhiên lại cảm thấy có cái gì không đúng. Thầm nghĩ, xem ra người này cũng chưa hẳn là thành tâm thành ý đến đây giúp của ta. Làm không tốt tựa hồ còn có âm mưu gì hay sao? Đúng vào lúc này, gia luật tề tựa hồ là phát hiện cái gì, hét lớn một tiếng, người nào? Tiếp lấy liền cất bước hướng về cửa sổ đi tới, vung tay lên liền đem cửa sổ đẩy ra. Nhưng ngoài cửa sổ, trống rỗng, trừ âm trầm kinh khủng màn đêm bên ngoài, không có vật gì khác nữa. Mẹ! Lẽ nào là ta quá khẩn trương? Gia luật tề tự nhủ đi trở vào trong phòng. Mà tại ngoài cửa sổ, ngay khi gia luật lần khung cửa sổ phía trên, Kiếm Tinh Vũ đang không nhúc nhích tiềm phục tại nơi đó, qua nửa ngày, không có một tia động tĩnh, giống như đã trải qua dung nhập vào trong màn đêm. Sau một chốc, Kiếm Tinh Vũ hơi nhún chân, thân thể như mũi tên trong nháy mắt liền cướp đến liêu không bên trong, tại không trung một cái bốc lên, vững vàng rơi vào trên nóc nhà, không có phát ra một tia âm thanh. Cái này gia luật tề cảm giác cũng không tệ. Kiếm Tinh Vũ tự rêu lắc đầu nói ra. Lập tức, Kiếm Tinh Vũ liền cất bước hướng gian phòng của mình cửa sổ chỗ đi đến, nhưng vào lúc này, chợt nghe đến một hồi ngựa hí thanh âm. Kiếm Tinh Vũ dương mắt nhìn lên, chỉ gặp vừa rồi tên kia thu thập Hỏa Vân Vệ đang từ chuồng ngựa bên trong dẫn ra một nhóm mã nhi, phóng người lên ngựa về sau, liền giục ngựa giơ roi, hướng về màn đêm mà đi, thời gian trong nháy mắt liền biến mất ở trong màn đêm. Tại sao phải đi vội vã như vậy? Kiếm Tinh Vũ cau mày tự nhủ. Đối với Vân cửa dịch chạm lại không động tĩnh về sau, Kiếm Tinh Vũ biến người nhẹ nhàng về tới gian phòng của mình. Vừa vào cửa sổ, Kiếm Vô Danh cùng Lục Nhân Giáp liền tiến tới. Tinh Vũ, như thế nào đây? Kiếm Vô Danh hỏi. Kiếm Tinh Vũ cau mày lắc đầu, nhẹ nói, địch ta khó phân biệt, cẩn thận là hơn. Kiếm Vô Danh nhẹ gật đầu, Lục Nhân Giáp mở miệng hỏi, vừa rồi ra ngoài người kia. Là phụng gia luật tề mệnh lệnh đi, ta cũng nghĩ thế chạy về Vân Tuyết Thành báo tin đi. Kiếm Tinh Vũ nói tiếp. Báo tin? Báo cái gì thư? Kiếm Vô Danh nghi hoặc mà hỏi thăm. Kiếm Tinh Vũ lắc đầu, nhàn nhạt mở miệng nói, ta không biết, bất quá ta nghĩ tin tức này nội dung, mười phần bờ dị cùng chúng ta có quan hệ. Nghe nói như thế, Kiếm Vô Danh lạnh giọng nói ra, tựa hồ kẻ đến không thiện. Hừ. Lục Nhân rắc một tiếng hừ lạnh, xoay người lại cầm lấy trên bàn hoàng kim đao, liền muốn hướng phía cửa đi tới.
Lục huynh gì đi?
Kiếm Tinh Vũ vội vàng hỏi nói.
Bọn hắn kẻ đến không thiện, cái kia đại gia ta liền là kẻ thiện thì không đến.
Tinh Vũ ngươi đừng quản, ta này liền đi kết liêu hắn, để bọn hắn biến thành mấy cái người chết, còn quản bọn họ thiện cùng không tốt.
Dứt lời Lục Nhân giáp liền muốn mở cửa mà đi, lại bị Kiếm Tinh Vũ một trận gió tựa như cướp đến trước người, cho cản lại.
Lục huynh chớ hoảng sợ.
Việc này tuyệt không phải chúng ta nghĩ đơn giản như vậy, mù quáng xuất thủ, ta sợ hoàn toàn ngược lại.
Cho dù bọn họ tâm có gây rối, làm như vậy cũng chỉ sẽ đánh cỏ động rắn.
Lục Nhân giáp nhướng mày, to béo trên mặt phun lên một tầng ngưỡng nhịu, lên tiếng nói, vậy ngươi nói như thế nào cho phải?
Lấy tính chế động.
Địch không động, ta không động.
Kiếm Tinh Vũ lời nói xong, Kiếm Vô Danh chính là tán đồng đáp, Tinh Vũ nói có lý, hiện tại chúng ta tại địch bạn khó phân tình huống dưới, còn là yên lặng theo dõi kỳ biến tốt.
Chỉ là chúng ta chính mình, muốn vạn phần cẩn thận mới là.
Ai?
Lục Nhân giáp thở dài một hơi, lập tức liền ngồi trở lại đến giường sưởi bên trên, bưng lên một chén rượu lớn ngực uống lên.
Uống xong về sau, miệng rộng một vệt, có chút tức giận quát, thật sự là phiền phức, phiền phức.
Kiếm Tinh Vũ cùng Kiếm Vô Danh nhìn nhau cười to, sau đó liền đi tới giường sưởi vừa làm đi, bưng chén lên, bồi tiếp Lục Nhân giáp uống lên rượu tới.
Không nói chuyện.
Sáng sớm ngày thứ hai, Kiếm Tinh Vũ liền hẹn lấy ra Luật Tề còn có hắn dư 7 tên hỏa vân vệ cùng một chỗ trong đại sảnh tụ tập.
Bà chủ, tối hôm qua ngủ đến còn an ổn.
Chúng ta không để cho ngươi tổn thất thứ gì a?
Lục Nhân giáp nửa tựa ở bên quầy bên trên, cười ha hả đối bà chủ nói ra.
Bà chủ liếc qua Lục Nhân giáp, cười lạnh nói, vậy ta có phải hay không còn muốn nhận được các vị nhiều quan tâm mới là a?
Ai, không cần khách khí, không cần khách khí.
Lục Nhân giáp cười to nói.
Bà chủ nhẹ phi một tiếng, liền đi tới trong đại sảnh, mềm nhắn thân thể thoáng cái liền dán vào Kiếm Tinh Vũ bên người, mà Kiếm Tinh Vũ thì là tại bà chủ dán tới trong nháy mắt liền né tránh.
Bà chủ vô hụt, bất quá lại là bên hông lắc một cái, thuận thế ngồi vào dài trên ghế, trong tay còn vuốt vuốt ly rượu trước mặt.
Đêm qua có mèo con tủ tính, không biết mấy vị nhưng từng biết rõ.
Bà chủ, cái này đại mạc bên trong, từ đâu tới mèo con?
Gia Luật Tề lớn tiếng hỏi.
Bà chủ cười ha ha một tiếng, lập tức thân thể lắc một cái. Mị hoặc ánh mắt lại lần nữa liếc về phía Kiếm Tinh Vũ, ôn nhu nói, không có mèo con tủ tính, cái kia đêm qua vì sao nóc nhà sẽ có động tĩnh.
Bà chủ nói lời này, ánh mắt lại là có thâm ý khác mà nhìn chằm chằm vào Kiếm Tinh Vũ.
Nhìn thấy tình cảnh này, Gia Luật Tề tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, thoáng chút đăm chiêu nhìn thoáng qua Kiếm Tinh Vũ, lập tức liền thu hồi vẻ nghi hoặc, cười lớn nói, cái gì mèo con tủ tính, ta xem là bà chủ ngươi tư xuân a.
Lão nương tư xuân cũng so ngươi đầu chứa nước đầu góc heo tốt hơn.
Bà chủ quát mắng một tiếng, liền xoay tròn lấy thân thể rời đi ghế giải, về tới trong quầy.
Ngươi!
Gia Luật Tề chỉ vào bà chủ càng là tức giận đến nói không ra lời.
Bà chủ che mặt cười một tiếng, ôn nhu nói, lần này đi Tây Bắc cực địa, trời đông giá rét.
Tuyết hồ rất nhiều, bất quá các ngươi lại bắt tuyết hồ thời điểm, nhất định phải dài bao nhiêu chút đầu góc, nếu không có bắt được tuyết hồ, lại bị tuyết hồ đổ bỡn, nhưng là không dễ chơi.
Đối mặt cái này trong lời nói có hàm ý bà chủ, Kiếm Tinh Vũ mỉm cười, chắp tay hướng về phía bà chủ nói ra, đa tạ lao bản mẹ ý tốt, chúng ta nhớ kỹ.
Cáo tử.
Đi thong thả, không tiễn.
Bà chủ vừa cười vừa nói.
Dứt lời, Kiếm Tinh Vũ ba người liền cùng Gia Luật Tề 8 người cùng nhau ra Vân Môn dịch trạm, đi chạy Tây Bắc cực địa Hào Sơn Thành mà đi.
Trên đường, Kiếm Tinh Vũ ba người đi tại Gia Luật Tề 8 người phía sau, còn cố ý kéo ra gần 30 mét khoảng cách.
Đối với cái này, Gia Luật Tề ngược lại cũng không nói gì.
Lục Nhân giáp ngược lại là một mực đối vừa ra đến trước cửa, bà chủ mà nói canh cánh trong lòng.
Ta nói Tinh Vũ, cái kia bà nương thật sự là nói nhiều, ta liền nên gọt đi đầu lưỡi của nàng.
Kiếm Tinh Vũ không thể phủ nhận cười một tiếng, mà một bên Kiếm Vô Danh thì là lạnh nhạt nói, ta càng hiếu kỳ, nàng làm sao lại biết rõ Tinh Vũ hành tung của ngươi.
Nghe được Kiếm Vô Danh hỏi một chút, Kiếm Tinh Vũ cười lắc đầu, nói ra, ta cũng rất tò mò, chắc hẳn dịch trạm bên trong nhất định là che kín nàng cơ quan, nhất cử nhất động của chúng ta đã sớm tại trong lòng bàn tay của nàng.
Trong lời nói, khá lộ vẻ bất đắc dĩ.
Lục Nhân giáp đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì, chậm rãi phỏng đoán nói, nàng những lời kia rõ ràng là nói cho Gia Luật Tề nghe, ngươi đoán lao bản này mẹ cùng những này hỏa vân vệ có phải hay không là cùng một bọn.
Kiếm Tinh Vũ nhẹ gật đầu, tiếp đó sát có kỳ sự nhìn xem Lục Nhân giáp, trịnh trọng nói, sẽ.
Bị Kiếm Tinh Vũ như thế nói chuyện, Lục Nhân giáp chính là nhướng mày, gấp hô, vì cái gì khẳng định như vậy?
Kiếm Tinh Vũ lại không có lại phản ứng Lục Nhân giáp, mà là thẳng đi thẳng về phía trước, ngược lại là Kiếm Vô Danh từ từ vô vô Lục Nhân giáp bả vai, không nhanh không chậm nói ra, lẽ nào ngươi không biết, Vân Môn Dịch Trạm liền là Vân Tuyết Thành mở sao?
Ngậy!
Bị Kiếm Vô Danh như thế nói chuyện, Lục Nhân Giáp chỉ cảm thấy trên mặt của mình trong nháy mắt một hồi nóng lên, những sự tình này hắn lại há lại không biết, chẳng qua là tại như thế thời khắc mấu chốt, lại đem cái này gốc dạ đem quên đi, hơn nữa còn là quên gắt gao. Lục Nhân Giáp vội vàng dùng tay vô vô chính mình tròn không rét đậm đầu to, một mực thầm mắng mình ngu dốt. Như thế dẫn tới Kiếm Tinh Vũ cùng Kiếm Vô Danh một hồi cười to.
Tinh Vũ, vậy chúng ta phải làm gì?
Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn.
Dứt lời, Kiếm Tinh Vũ liền dẫn Lục Nhân Giáp cùng Kiếm Vô Danh bước nhanh đi theo.
Tây Bắc cực địa, càng đi Tây Bắc đi, mặt đất thì càng trở nên cứng rắn, từ lúc mới bắt đầu sa mạc biến thành đất hoang, tiếp lấy chính là bị băng tuyết bao trùm mênh mông bát ngát băng tuyết đại mạc. Trong không khí nhiệt độ cũng là bỗng nhiên hạ xuống, giờ phút này chính là vào lúc giữa trưa, nhiệt độ lại là tiếp cận 0 độ, mặt đất cũng là một chân tuyết lớn, một chân băng. Như nếu không phải Kiếm Tinh Vũ mấy người đều có không kém nội lực chống đỡ, chỉ sợ sớm đã đông đến co lại thành một đoàn. Quả nhiên, Gia Luật Tề dẫn đầu Hỏa Vân vệ nhưng là không còn như vậy thư thản, mặc dù bọn hắn đều người khoát chống lạnh chăn chiên, nhưng ở cái này băng thiên tuyết địa phía dưới, nhưng cũng là hiện ra không việc tại bù. Cho nên vừa ra Vân Môn Dịch Trạm, hướng Tây Bắc đi một ngày, tiến lên 50 dặm, chính là có một tên Hỏa Vân vệ ngã xuống ven đường, rốt cuộc hướng về phía trước không động được nửa bước. Rơi vào đường cùng, Gia Luật Tề chỉ tốt cho phép người này thay đổi phương hướng, hướng về đi. Tiếp tục tiến lên, hai ngày về sau, lại qua 50 dặm, lúc này đã là tuyết lớn đầy trời, hoàn toàn tiến vào băng thiên động địa thế giới, cho dù ai cũng sẽ không nghĩ tới bây giờ mùa, lại là giữa hè thời gian. Lại có một tên Hỏa Vân vệ ngã xuống. Gia Luật Tề bất đắc dĩ cũng chỉ đành cho phép hắn quay đầu hướng về đi. Dọc theo con đường này, Gia Luật Tề mang theo đám người khi thì đi thẳng, khi thì chuyển biến, dưới đường đi đến, không biết quẹo bao nhiêu đường quanh co, sớm đã đem Kiếm Tinh Vũ ba người cho lượn quanh hồ đồ rồi. Giờ phút này càng là để Hỏa Vân vệ một mình trở về, Kiếm Tinh Vũ trong tim không khỏi có chút nghi ngờ, cuối cùng là ý gì? Ba ngày, đi nữa 50 dặm, tên thứ ba Hỏa Vân vệ cũng bị Gia Luật Tề cho đuổi trở về. Lần này càng làm cho Kiếm Tinh Vũ không hiểu chút nào, bởi vì Kiếm Tinh Vũ biết rõ, Hào Sơn Thành đã trải qua theo này chỉ không đủ 30 dặm lộ trình, lại vì sao muốn để tên này Hỏa Vân vệ quay đầu lại đi 150 dặm trở về đâu. Mà Gia Luật Tề cho ra giải thích thì là, lại hướng bắc đi, nhiệt độ đem cách mỗi 3 dặm một biến, không ra 10 dặm, nhiệt độ lại so với nơi đây thấp rất nhiều, bởi vậy đừng nói là 30 dặm, liền là 3 dặm, đều là chịu không được. Ngược lại hướng về đi, tắc thì sẽ càng chạy càng ấm áp, thân thể cũng sẽ từ từ thích ứng khôi phục. Đối với lời giải thích này, Kiếm Tinh Vũ ba người ngược lại là không nói gì thêm nữa, dù sao cái này Tây Bắc cực địa, chính mình còn đều là lần đầu đến thăm. Cứ như vậy, Kiếm Tinh Vũ đi theo còn lại 5 tên Hỏa Vân vệ lại đi 30 dặm, cái này 30 dặm lại đi 4 ngày, giờ phút này liền liền Kiếm Tinh Vũ ba người đều có chút sắp không chịu được nữa, giữa thiên địa, băng lanh thấu xương, hơn nữa cái này Hàn Phong còn có chút tà môn, có thể xuyên phá nội lực ngăn trở, đâm thẳng gân cốt. Liên liên nội lực thâm hậu Kiếm Tinh Vũ đều cảm thấy có chút hàn ý bức người. Rốt cuộc tại trải qua 10 mặt trời buôn ba về sau. Nơi xa một thành trì hình dáng làm nổi bật ra tới, giờ phút này liền liền Gia Luật Tề đều có chút hưng phấn, chỉ vào xa xa thành trì, cao giọng la lên, mau nhìn, Hào Sơn Thành đến. Kiếm Tinh Vũ ba người dương mắt nhìn lấy cái này đại mạc tuyết bay bên trong một tòa cô thành, một loại lòng vẫn còn sợ hãi cảm giác hiện ra đến, sinh hoạt ở nơi này người, không khỏi cũng quá ngăn cách đi. Bất quá nhưng cũng không che giấu được nội tâm kích động, nhất là Lục Nhân Giáp, càng là cười lớn hướng về phía Hảo Sơn Thành chạy đi. Chống lấy cuồng phong bạo tuyết, đám người sâu một chân, nông một chân đi hướng chờ đợi nhiều ngày Hảo Sơn Thành. Giờ phút này, trên mặt đất tuyết động, đã trải qua không có qua chỗ đầu gối. 12. Chương 143, Cô Thành Hảo Sơn. Hảo Sơn Thành, Tây Bắc cực địa một tòa cô thành, là một tòa phương viên bất quá hơn 10 dặm, nhân khẩu bất quá hơn ngàn người thành nhỏ. Ba xuất gia đầu tiên. Hào Sơn Thành cửa thành không có thủ vệ, chỉ có một cái quanh năm bị băng tuyết bao trùm tường thành, cùng một cái không lớn cổng tò vò, nơi này thậm chí liên thành cửa đều không có. Tại cổng tò vò phía trên, đám người có thể xuyên thấu qua thật dày lớp băng, mơ hồ nhìn thấy Hào Sơn hai cái chữ to. Tiến vào trong thành, đồng dạng cũng là một bản trắng xóa, trên đường phố không có một ai, hai bên đường phòng ốc đều là bị băng tuyết bao trùm, từng nhà phòng cửa đóng kín, nhìn không ra nửa điểm người ở. Không biết rằng sẽ còn cho rằng nơi này là một tòa thành không. Hào Sơn trong thành, Gia Luật Tề mang theo Kiếm Tinh Vũ mấy người tới cuối con đường Hào Sơn khách sạn, đây cũng là khắp thành duy nhất một cái khách sạn. Từ bên ngoài nhìn, khách sạn này cùng những nhà khác phòng gạch ngói tựa hồ không hề khác gì nhau, một cái từ hòn đá cùng vật liệu gỗ xây dựng mà thành hai tầng kiến trúc. Chẳng qua là tại khách sạn này tường ngoài bên trên, như trước là bao trùm lấy một lớp băng dày của tuyết. Chỉ sợ cũng chỉ có hẻo ở bên ngoài trên tường một khối lung lay muốn đổ dựng thẳng biển, có thể chứng nhận nơi này thân phận. Dựng thẳng biển bên trên chữ viết đã bị mài đến không còn hình dáng, nhưng mơ hồ có thể nhìn thấy Hảo Sơn khách sạn chữ. Nơi này như thế nào cảm giác như cái thành không đồng dạng. Ngươi xác định nơi này còn có người còn sống sao? Lục Nhân Giáp nhìn xung quanh bốn phía trống rỗng đường phố, lòng tràn đầy nghi ngờ nói. Cũng không cần bị cái này bề ngoài chỗ lừa gạt, nơi này thật là Hảo Sơn thành. Chỉ có điều nơi này quanh năm bị băng tuyết bao trùm, quanh năm suốt tháng đều là cái dạng này, Lục Đại Hiệp ngươi quen thuộc liền tốt. Gia Luật Tề cười lớn nói. Tại Gia Luật Tề lúc nói chuyện, miệng bên trong thở ra hà hơi rơi vào trên cổ hắn phủ lấy vỏ bẩm cổ bên trên lúc, trong nháy mắt liền kết thành băng tinh. Gia Luật Tề đi đến đóng chặt khách sạn chỗ cửa lớn, xuê bàn tay ra đại lực vỗ khách sạn đóng chặt cửa gỗ. Ba ba ba. Theo lấy Gia Luật Tề tiếng gõ cửa dồn dập, cửa gỗ ứng thanh mà ra. Một cái toàn thân bọc lấy da lông tiểu nhị dò ra nửa cái đầu, nghi hoặc nhìn về phía Gia Luật Tề. Nhìn cái rắm, còn có mở cửa không? Gia Luật Tề lớn tiếng quát mắng. Cái kia tiểu nhị nghe được Gia Luật Tề, không dám cãi lại, xoay người lại đem gỗ cửa mở ra, Gia Luật Tề liền dẫn Kiếm Tinh Vũ ba người cùng còn lại bốn cái hỏa vân vệ đi vào khách sạn. Mà đợi mấy người sau khi tiến vào, tiểu nhị tranh thủ thời gian lại đem gỗ cửa đóng lại, phòng ngừa gió tuyết bay vào. Kiếm Tinh Vũ mấy người vừa tiến vào khách sạn, lập tức cảm giác một hồi ấm áp đánh tới, cảm giác là sự thoải mái nói không nên lời. Bên trong khách sạn đại sảnh cũng không tính lớn, cũng chính là cái 20 mét vuông dáng vẻ, bốn phía bày đặt mấy cái hỏa lô, dùng để duy trì trong phòng nhiệt độ, mà trong đại sảnh còn chống đỡ mấy cái bó đuốc, dùng để chiếu sáng. Bởi vì khách sạn cửa lớn đóng chặt, mà lại không có cửa sổ, bởi vì trong cái này tia sáng ngược lại là thầm cực kỳ. Cũng chính là bởi vì trong khách sạn phong tỏa nghiêm mật như vậy, thế cho nên trong không khí từ đầu đến cuối tràn ngập một cỗ nhàn nhạt khói ám vị. Bó đuốc cùng hỏa lô làm cho bên trong khách sạn khói mù lượn lờ, ngược lại là cho người ta cảm giác có chút ô yên trướng khí. Trong đại sảnh, bày đặt không ít cái bàn, mà giờ khắc này trong khách sạn, top 5 top 3 ngồi mấy nhóm người, có đang uống rượu nói chuyện phiếm, có thì tại bưng lấy nóng mì nước từng ngụm ăn. Những người này đều thân mang thật dày quần áo, dùng cho giữ ấm, mà nơi tay bên cạnh trên bàn, cũng là tùy ý bày đặt một chút đao kiếm, chắc hẳn cũng là người trong giang hồ. Những người này chung vào một chỗ, cũng có cái 20-30 cái, tất cả ăn tất cả nói tất cả, nhất thời gian, cũng là có chút ồn ào, kỳ quái là, những này ồn ào thanh âm, tại bên ngoài càng là một chút cũng nghe không được, đủ thấy nơi này bức tường dày bao nhiêu thực. Nơi này vậy mà lại có nhiều người như vậy, cùng bên ngoài chắc hẳn quả thực liền là hai cái thế giới. Kiếm Tinh Vũ cảm thán nói, giờ phút này vừa mới mở cửa tiểu nhị đi hướng đến đây, hướng về phía Kiếm Tinh Vũ mấy người nói, mấy vị ra, bên trong ấm áp. Mời vào trong. Dứt lời, liền dẫn một đoàn người đi tới bên tường dựa vào hỏa lô hai cái bàn chữ bên cạnh, tiểu nhị một bên cơ lấy trên vai khăn lau lướt qua cái bàn, một bên chào hỏi Kiếm Tinh Vũ mấy người ngồi xuống. Kiếm Tinh Vũ, Lục Nhân Giáp cùng Kiếm Vô Danh ba người ngồi tại một bàn. Mà Gia Luật Tề mang theo bốn cái hỏa vân vệ ngồi tại một bàn khác. Mấy vị gia, dự định ăn chút gì? Tiểu nhị đứng ở chính giữa khách khí hỏi. Gia Luật Tề quát to, rượu ngon tốt thịt đều mang lên. Còn có tranh thủ thời gian cho chúng ta cái này hai bàn hơn mấy cái hầm đồ ăn, đại gia ta rất lạnh. Vâng vâng vâng, mấy vị ra ngồi tạm, ta cái này đi chuẩn bị ngay. Tiểu nhị nghe xong liền quay người muốn rời khỏi. Chấm đã. Kiếm Tinh Vũ đột nhiên nói ra. Tiểu nhị dừng bước lại, xoay đầu lại, nghi hoặc mà nhìn xem Kiếm Tinh Vũ, hỏi, vị gia này, còn có cái gì phân phó? Đi đem các ngươi trưởng quỹ gọi tới, ta phải đánh nghe một ít chuyện. Kiếm Tinh Vũ nói xong, còn tiện tay lấy ra một thỏi bạc. Ném cho tiểu nhị. Tiểu nhị tiếp nhận bạc, đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy một vệt vui mừng cấp tốc phun lên khuôn mặt, túi đầu không lưng vui vẻ hứa hẹn. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Thật sự là đi tới chỗ nào đều là giống nhau. Lục Nhân Giáp vừa cười vừa nói. Mà Gia Luật Tề khi nhìn đến Kiếm Tinh Vũ cử động về sau, lông mày lơ đãng nhíu một cái, lập tức hướng về phía bên người hỏa vân vệ dì thay mấy câu, chính là khôi phục thản nhiên thần sắc. Ngay khi Kiếm Tinh Vũ ngấy người bên cạnh một cái trên mặt bàn, ngồi sáu cái đại hán, mà tại bên chân của bọn họ, còn đặt vào mấy cái giỏ trúc, về phần giỏ trúc bên trong chứa là cái gì, liền không được biết rồi. Đại ca, ngươi nói chúng ta cái này có thể vớt một chuyến sao? Hán bên trong một cái đại hán uống một hớp rượu, sau đó mở miệng hỏi. Xuyệt! Cái kia được xưng là đại ca hán tử mặt đen làm một cái cấm nôn thủ thế, sau đó còn ra tay vỗ một cái kia cha hỏi người đầu. Người ngốc ca ngươi! Hán tử mặt đen thấp giọng quát lớn nói. lớn tiếng như vậy nghĩ muốn chết phải không? Ta cho ngươi biết, Vân Tuyết Thành cái này tàng bảo đồ bị trộm, không biết có bao nhiêu đường hảo hán nghe được tiếng gió, đều tới cái này Tây Bắc cực địa, mục đích không phải là nghĩ vớt lên một chuyến. Nghe nói bảo tàng chôn lấy chính là đếm không hết vàng bạc châu báu, chúng ta không muốn lòng tham, chỉ cần chứa đầy cái này sáu đại giỏ trúc, liền có thể vinh hoa phú quý, bảo dưỡng tuổi thọ. Hắc hắc. Hán tử mặt đen vừa nói, còn thỉnh thoảng xoa xoa tay, giống như đã thấy vô số kim ngân trước mặt mình. Đại ca, lần này nghe theo gió mà đến các lộ anh hùng thế nhưng là không ít, chúng ta cũng đừng trộm gà không xong còn mất nắm gạo a. Một tên khác hán tử nói tiếp. Liên la chính là, đại ca, dù sao đó cũng là Vân Tuyết Thành đồ vật. Không phải chúng ta thuyết phục liền có thể động. Lại một cái hán tử trên mặt một tia lo lắng nói. Ngoan nó, đánh rắm. Mặt đen đại hán quát mắng một tiếng, từ xưa cầu phú quý trong nguy hiểm. Ngươi biết cái gì? Chẳng lẽ ngươi còn muốn làm cả đời tiêu sư hay sao? Mấy người ngươi một lời, ta một câu nói, mặc dù cố ý đệ thấp âm thanh, lại thì như thế nào có thể trốn được Kiếm Tinh Vũ mấy người thai? Lục Nhân Giáp nghi hoặc nhìn thoáng qua Kiếm Tinh Vũ, thấp giọng nói ra, xem ra, biết rõ việc này người tựa hồ không ý ta. Ta không hiểu. Kiếm Vô Danh đột nhiên mở miệng nói ra. Không hiểu cái gì? Lục Nhân Giáp hỏi. Ta không hiểu, vì sao loại chuyện này, Vân Tuyết Thành dĩ nhiên không phong tin tức, ngược lại còn ẩn ẩn nhiên có một loại, cố ý thả ra tiếng gió cảm giác. Kiếm Vô Danh mà nói cũng chính là Kiếm Tinh Vũ chấu nghi ngờ. Kiếm Tinh Vũ ra vẻ cân nhắc một hồi, hạ giọng mở miệng nói ra, ta cảm thấy, lần này Vân Tuyết Thành bị trộm sự tình, kỳ quặc rất nhiều. Đầu tiên là Vân Tuyết Thành bên trong cao thủ nhiều như mây, lại sẽ bị người tiến vào 6 tầng cửa sắt cũng toàn thân trở lui, quả thực cũng không tư nghị. Lại là bị trộm sau Vân Tuyết Thành chẳng những không có đem loại này chuyện xấu che chắn lên, ngược lại còn có muốn để người khắp thiên hạ biết do ý tứ. Thậm chí liền liền chỗ vứt là tàng bảo đồ. Mà cái kêu bảo tàng phương vị tại Tây Bắc cực địa loại này cơ mật cũng có thể làm cho ngoại nhân biết, cái này thật sự là quá mức quỷ dị. Có phải hay không là có người cố ý làm như thế, chính là vì đem chuyện làm lớn chuyện. Lục Nhân Giáp đoán được. Kiếm Tinh Vũ nhìn một chút Lục Nhân Giáp, nhuận miệng cười, tiếp đó biểu lộ từ từ biến nghiêm túc lên, nói từng chữ từng câu. Lục Huynh, nếu thật là có người muốn cố ý hành động, hơn nữa còn làm như thế thành công, vậy chúng ta nhưng là nguy hiểm. Lục Nhân Giáp nhướng mày. Tựa hồ đang suy tư Kiếm Tinh Vũ. Kiếm Vô Danh đem chén rượu bưng lên, nhấp một miếng, tiếp đó lạnh nhạt nói, Vân Tuyết Thành chuyện, liền là Đạc Trạch chuyện. Ngươi cảm thấy lấy Đạc Trạch thành người cùng thực lực, hắn sẽ để cho mình không muốn náo đại sự làm lớn chuyện sao? T. Kiếm Vô Danh mà nói để Lục Nhân Giáp không nén nổi hít vào một ngụm khí lạnh. Ý của ngươi là nói, nếu như chuyện này là có người cố tình làm, vậy người này mười phần bờ dị huê liền là Vân Tuyết Thành thành chủ Đạc Trạch. Kiếm Tinh Vũ cùng Kiếm Vô Danh không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu. Vậy hắn làm như vậy đến tột cùng có dụng ý gì đâu? Lục Nhân Giáp xoa xoa đầy đặn bàn tay, nghi hoặc không hiểu. Kiếm Tinh Vũ từ từ lắc đầu, nhẹ nói, dễ dàng nhất nhìn ra được mục đích, chính là muốn đem việc này huyên náo đầy giang hồ đều biết. Nếu như ta đoán không sai. Như thế nào? Lục Nhân Giáp gấp giọng hỏi. Mà Kiếm Vô Danh cũng là tinh quang lóe lên, đem ánh mắt nhìn chăm chú lên Kiếm Tinh Vũ. Đoán không sai, chúng ta cùng Vân Tuyết Thành ước định. Thay hắn truy hung mà đổi lấy đại mạc bái thiếp tin tức rất nhanh cũng sẽ truyền khắp giang hồ. Kiếm Tinh Vũ mà nói để Kiếm Vô Danh nhướng mày, mở miệng nói, cái kia lại liên tưởng mấy tháng trước, chúng ta như muốn thành các cùng ngũ đại thế lực một trận đại chiến, vậy cái này dụng ý tựa hồ liền rất rõ ràng. Lục Nhân Giáp hướng miệng bên trong nhét vào một đông hoa sinh, một bên suy tính vừa nói cách khác, Đạc Trạch cố ý đem chuyện này làm lớn chuyện, mục đích đúng là vì gây nên giang hồ tất cả đạo nhân mã chú ý. Tiến tới để giang hồ các lộ hào kiệt tề tụ Tây Bắc cực địa. Mà chúng ta là lấy truy hung làm mục đích, từ đó đổi lấy đại mạc bái thiếp, càng nhiều người tham gia đến chuyện này bên trong, cái kia đối với chúng ta tới nói liền là càng bất lợi. Kiếm Vô Danh nói tiếp, không sai, nói cho cùng, Đặc Trạch đây là tại cố tình cho chúng ta chế tạo phiền phức, đồng thời còn để chúng ta cùng Vân Tuyết Thành ở giữa ước định chuyển khắp giang hồ, đến lúc đó chúng ta không thể hoàn thành ước định, bắt sống tác nhân, cầm lại tàng bảo đồ. Vậy cái này đại mạc bái thiếp hiển nhiên cũng sẽ không cho chúng ta. Mà đến lúc đó, việc này cũng định nhưng đã thông cáo giang hồ, chúng ta còn không thể nói thêm gì nữa, chỉ có thể mất hứng mà về. Cái này đại mạc bái thiếp hiển nhiên cũng là không thể cầm tới, dựa theo khuynh thành các bên trên ước định, chúng ta trở lại bên trong nguyên về sau, ẩn kiếm phủ cũng sẽ không thể danh chính ngôn thuận trở thành giang hồ nhất lưu thế lực. Mẹ! Lục Nhân Giáp mắng to một tiếng, nguyên lai nói tới nói lui đám người này là cùng một bọn. Lục Nhân Giáp tiếng quát kinh động đến người chung quanh, Gia Luật Tề cao mày đối Kiếm Tinh Vũ nói ra, Kiếm phủ chủ, chuyện gì để Lục Đại Hiệp như thế đại động nóng tính? Kiếm Tinh Vũ cười nâng chén nói, à, không có việc gì, chẳng qua là Lục huynh làm việc sốt ruột mà thôi. Gia Luật Tề bán tín bán nghi nhẹ gật đầu, cũng không tiếp tục trong vấn đề này làm nhiều dây dưa. Kiếm Tình Vũ đưa tay vô vô Lục Nhân giắt tay, thấp giọng nói ra, Lục huynh đừng vội, việc này đều vẫn là chúng ta phỏng đoán, hết thể rất nhanh liền sẽ có kết quả cuối cùng. Kiếm Vô Danh nhẹ gật đầu, nói ra, có lẽ là chúng ta suy nghĩ nhiều, có lẽ chuyện này xa không có chúng ta nghĩ đơn giản như vậy. Vân Tuyết Thành là thực lực cỡ nào? Ta không quá tin tưởng bọn họ sẽ vì Lạc Diệp Cốc cùng Phi Hoàng Bảo, mà cam nguyện làm người chó săn. Bọn hắn nhất định có dụng ý của mình. Đặc Trạch Thành người cay độc, chúng ta tuyệt đối không thể đánh giá thấp hắn. Lục Nhân Giáp cũng là phẫn hận gật gật đầu, lập tức liền miệng lớn đem một chén rượu chuốt xuống bụng. Lúc này, Tiểu Nhị bưng một bát nóng hôi hổi thịt hầm hướng Kiếm Tinh Vũ mấy người đi tới, cũng đem nó đặt ở Kiếm Tinh Vũ mấy người trên bàn. Nhìn thấy bát này thịt hầm, Lục Nhân Giáp nguyên bản phẫn hận khuôn mặt bên trên lập tức che kín vui mừng, lập tức liền không kịp chờ đợi lấy ra đũa, chuẩn bị trước tiên kẹp bên trên một khối. Vèo. Một đạo nhẹ vang lên, ngay sau đó chỉ gặp một cái bóng đen xẹt qua bầu trời, thẳng tắp mà đâm về Kiếm Tinh Vũ mấy người. Đùng. Ngay khi Lục Nhân Giáp đũa mới vừa kẹp lên một tảng mỡ dày thời điểm, một chiếc đũa thoáng cái đánh rất Lục Nhân Giáp trên chiếc đũa thịt, đồng thời còn thật sâu đâm vào đến Lục Nhân Giáp trước mặt mặt bàn bên trong. Đũa trực tiếp chui vào mặt bàn ba tấc có dư, vừa rồi vạch phá bầu trời ám khí chính là chiếc đũa này. Vèo. Vèo. Lại là liên tiếp hai tiếng vang lên, hai chiếc đũa hóa thành hai đạo lưu tinh, hướng về phía Lục Nhân Giáp xông tới mặt. Vụt. Một đạo nhẹ vang lên, chỉ gặp kim quang lóe lên, hai chiếc đũa bị cùng nhau chặt đứt, trong nháy mắt liền mất đi lực đạo, nhao nhao rơi xuống đất. Tự tìm cái chết. Lục Nhân Giáp thu hồi hoàng kim đao, chậm chạp ngâng lên gương mặt bên trên, một đôi sát ý thấu xương con mắt đang gắt gao nhìn chằm chằm cách bọn họ 10 tầng bên ngoài một cái bàn. Giờ phút này, cái bàn kia bên cạnh đang ngồi lấy một cái một thân áo bào đen, đầu đội hắc sa mũ rộng vành, thấy không rõ diện mạo thần bí kiếm khách. Sở dĩ xưng là kiếm khách, là bởi vì ở trước mặt hắn trên mặt bàn, một cái dài ba thước kiếm, đang an an ổn ổn đặt ở chỗ đó. 12. Chương 144, bí mật công khai. Thấy cảnh này, Gia Luật Tề cũng là trong tim giật mình, bất quá nhưng lại không ra mặt giải quyết, mà là lẳng lặng mà ngồi ở nơi đó, yên lặng theo dõi kỳ biến. Tiểu thuyết miễn phí môn hộ, xuất ra đầu tiên. Kỳ thật tại Xích Long Nhi cho Gia Luật Tề mật lệnh bên trong, cũng đã phân phó không muốn quá nhiều tham dự cùng Kiếm Tinh Vũ có liên quan phân tranh, không phải vạn bất đắc dĩ, yên lặng theo dõi kỳ biến. Bất thình lình phân tranh, để nguyên bản ồn ào khách sạn thoáng cái yên tĩnh lại, các thực khách nhao nhao quay đầu nhìn về phía Lục Nhân Giáp cùng vị kia thần bí kiếm khách. Từ trên lầu đi xuống một cái hai tròm râu trung niên gầy gò nam nhân, cũng chậm chậm dừng lại xuống lầu bước chân, người này chính là cái này Hào Sơn khách sạn trưởng quỹ, bởi vì mới vừa mới nghe được tiểu nhị nói có khách tìm chính mình, lúc này mới xuống lầu tới. Chẳng qua là không nghĩ tới mới vừa đi tới cầu thang, liền đụng phải một màn như thế. Trưởng quỹ cũng là lộ giang hồ, nhìn thấy này chủng tình cảnh, đầu tiên là sức sở, tiếp lấy chính là đứng ở đó, yên tĩnh mà nhìn xem, bởi vì cho đến bây giờ, hắn còn không có làm rõ ràng tình trạng, tùy tiện mở miệng ngăn cản, chỉ sợ sẽ hoàn toàn ngược lại. Lục Nhân giáp mặt mũi tràn đầy sát ý mà nhìn chằm chằm vào cái kia thần bí kiếm khách, giọng nói âm trầm nói, có ý tứ gì? Cái kia thần bí kiếm khách ngược lại là một bộ thoải mái nhàn nhã bộ dạng, không nhanh không chậm quay đầu, trong tay vướt vướt chính mình trên bàn bảo kiếm, hài hước nói ra, mọi thứ đều có cái tới trước tới sau, rõ ràng là ta trước tiên điểm món ăn này, vì sao lại vẫn cứ muốn trước cho người bên trên. Nghe thanh âm, vị này thần bí kiếm khách tuổi tác cũng là sẽ không quá lớn, âm thanh cũng là khá lộ vẻ sạch sẽ, thậm chí còn mang theo vài phần yêu khí, rất khó tưởng tượng, cuối cùng là một người như thế nào. Nhìn thấy cái này thần bí kiếm khách một bộ phong khinh vân đạm dáng vẻ, Kiếm Tinh Vũ cũng là nhướng mày, chỉ thông qua vừa rồi cái kia một tay, liền đủ để nhìn ra người này nhất định là cái võ công không kém cao thủ. Hiện tại lại nhìn người này đối thoại như thế thong dong, trong tim đối vị này người thần bí càng là coi trọng mấy phần. Lao tử cũng mặc kệ ngươi cái gì tới trước tới sau, tóm lại thịt đã trải qua bưng đến trên bàn của ta, kia chính là ta. Ngươi quay giày đại gia ăn cơm hứng thú, cái kia đáng chết. Đúng. Lục Nhân Giáp dứt lời, chính là tay trái đột nhiên vỗ một cái mặt bàn, mập mạp thân thể lấy một loại khó có thể tin mà linh hoạt độ bay ra ngoài, trong tay hoàng kim đao càng là trực tiếp bổ về phía cái kia đầu người. Lục huynh chấm đã. Kiếm Tinh Vũ muốn mở miệng ngăn cản cũng đã là không còn kịp rồi, giờ phút này Lục Nhân Giáp đã trải qua cướp đến thần bí nhân kia trước mặt. Vướng. Lục Nhân Giáp đối mặt cái kia không có chút nào né tránh chi ý thần bí kiếm khách, trong mắt lóe lên một tia hung ác lịch, tiếp lấy giơ tay chém xuống. Một vệt kim quang từ trên xuống dưới cấp tốc quét qua, phảng phất muốn đem người kia từ bên trong chém thành hai khúc đồng dạng. Ngay khi cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, thần bí kiếm khách động, tốc độ của hắn càng là không thể so với Lục Nhân Giáp chậm, ngược lại ẩn ẩn nhiên có lấy mạnh hơn một bậc khí thế. Thần bí kiếm khách một cái thắt thân, tay phải quơ lấy trên bàn bảo kiếm, thậm chí liền kiếm đều không có ra khỏi vỏ liền trực tiếp đón nhận xông tới mặt Hoàng Kim Đao. Bành! Xuy! Hoàng Kim Đao nặng nề mà chém vào trên vỏ kiếm, phát ra một tiếng vang lanh lảnh, tiếp lấy thần bí kiếm khách dưới chân một điểm, thân thể lập tức dán vào ghế dài trượt ra ngoài, bảo kiếm trong tay cũng là cọ lấy Hoàng Kim Đao lưới đao vạch ra một chuôi hỏa tinh. Giang giác! Bành! Một giây sau, Lục Nhân Giáp Hoàng Kim Đao chính là nặng nề mà rơi vào thần bí kiếm khách cái bản sau lưng bên trên, một đao liền đem cái này đầu gỗ cái bản cho bổ cái vỡ nát. Mà giờ khắc này, thần bí kiếm khách đã trải qua lướt ra ngoài Lục Nhân Giáp phạm vi công kích, giẫm chân xuống, tiếp lấy thân thể một chuyển, liền vững vàng đứng ở một bên. Tiếp lấy hai tay ôm ngực, đem bảo kiếm ôm ở ngực, Yêu Thai Du Thai đứng ở nơi đó, giống như lại nhìn một chàng không có quan hệ gì với hắn náo nhiệt đồng dạng. Lục Nhân Giáp thu hồi Hoàng Kim Đao, một mặt ngưng trọng nhìn xem vị này thần bí kiếm khách, trong lòng cũng là âm thầm kinh ngạc, người này võ công đúng là chút nào không kém chính mình. Hồi lâu không thấy, tiến bộ không ít. Thần bí kiếm khách hài hước âm thanh lại lần nữa vang lên. Lời này vừa nói ra, liền liền Lục Nhân Giáp cũng là sức sở, lời này có ý tứ là chính mình từng cùng người này giao thủ qua, lên mở cũng là gặp mặt qua, như thế nào bây giờ càng là một chút cũng không nhớ nổi. Lục Nhân Giáp trong tim thầm nghĩ, cũng có thể là người này mang mạng che mặt nguyên nhân đi. Tránh đại gia thứ nhất đao, nhìn xem có hay không vận khí tốt như vậy tránh đại gia thứ hai đao. Lục Nhân Giáp lạnh giọng quát, tiếp lấy liền đem Hoàng Kim Đao đều nâng qua ngực, mặt mũi tràn đầy khiêu khích nhìn xem thần bí kiếm khách. Thần bí kiếm khách phảng phất là cười, chỉ nghe hắn nhẹ nói, bản công tử cùng người giao thủ, xưa nay không dựa vào vận khí. Lời này vừa nói ra, Lục Nhân Giáp khỏe miệng chính là lộ ra một tia là nụ cười máu. Trước tiên đánh nói nhảm nữa đi. Dứt lời, Lục Nhân Giáp liền muốn lần nữa ra đao. Lại bị hai bước đi lên phía trước Kiếm Tinh Vũ cho gắt gao đè lại. Lục huynh, trước tiên đừng có gấp động thủ. Kiếm Tinh Vũ đem ánh mắt nhìn về phía vị kia thần bí kiếm khách, cười nhạt hỏi, dám vì các hạ tôn tính đại danh. Thần bí kiếm khách khẽ lắc đầu, chẹp chẹp một cái miệng, vừa cười vừa nói, ta là ai cũng không trọng yếu là ta biết ngươi là ai. Lời này vừa nói ra, Kiếm Tinh Vũ không nén nổi nhướng mày, nhìn bộ dạng này, lần này xung đột cũng không phải là ngẫu nhiên. Ồ, ngươi biết ta là ai? Kiếm Tinh Vũ hỏi dò. Thật tình không biết thần bí kiếm khách đột nhiên cất tiếng cười to, tiếp đó lớn tiếng nói, ẩn kiếm phủ Kiếm Tinh Vũ, Hoàng Kim Đao khách Lục Nhân Giáp, còn có vị kia vô thường Diêm La kiếm vô danh. Ba vị tôn tính đại danh ta há lại sẽ không biết. Lời này vừa nói ra, thực khách chung quanh nhao nhao khe khẽ bàn luận lên, tựa hồ ba người này tên ở cái địa phương này cũng không xa lạ gì. Lục Nhân Giáp đem Hoàng Kim Đao hướng trên bờ vai một kháng, quát to, là ra ra ngươi ta thì sao? Như thế nào? Giữa ban ngày làm cái hát xa che mặt, không mặt mũi gặp người a. Thần bí kiếm khách không những không giận mà còn cười, nhẹ nói, đều nói Hoàng Kim Đao khách miệng so đao còn muốn lợi hại hơn, ta hôm nay coi như là kiến thức. Ha ha. Kiếm Tinh Vũ luôn cảm giác việc này cũng không đơn giản, bởi vậy đem nụ cười trên mặt từ từ thu hồi, cao giọng hỏi, các hạ đến tụt cùng người nào? Hừ, ta là người phương nào không trọng yếu, ngược lại là các ngươi ba vị đại danh, ở chỗ này sớm đã là nổi tiếng. Có mặt các lộ giang hồ bằng hữu, không cũng là vì cùng một việc tới sao? Mọi người chúng ta thế nhưng là đều đang đợi lấy ngươi kiếm phủ chủ a. Thần bí kiếm khách không nhanh không chậm nói ra. Nghe xong lời này, Kiếm Tinh Vũ trong lòng chính là đột nhiên chấn động, có mặt giang hồ bằng hữu cũng là vì cùng một việc tới, cái kia chuyện này, sẽ là gì chứ? Xin hỏi, tại bậc này kiếm nào đó không biết có chuyện gì? Thần bí kiếm khách cười nhẹ lắc đầu, nói ra, kiếm phủ chủ ngươi cần gì phải nghĩ minh bạch giả hồ đồ đâu? Ai sẽ tại cái này tốt đẹp mùa, không có việc gì tới đến cái này băng thiên tuyết địa hào sơn thành đâu. Còn mời các hạ có chuyện nói thẳng. Kiếm Tinh Vũ trầm giọng nói ra. Tốt. Thần bí kiếm khách gật đầu một cái, vậy ta liền đi thẳng vào vấn đề đi, ngược lại cái này cũng không tính được bí mật gì, có mặt tới này, không phải cũng là vì cái kia vân tuyết thành trô thất lạc tàng bảo đồ sao. T. Thần bí kiếm khách nói ra để người ở chỗ này đều là không nén nổi hít vào một ngụm khí lạnh. Kỳ thật những người này tới này hoàn toàn chính xác cũng là vì cái kia trương bị trộm tàng bảo đồ, chẳng qua là người đang ngồi đều là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, mặc dù chuyện này đã trải qua lẫn nhau đều lòng dạ biết rõ, ngầm hiểu lẫn nhau, nhưng là ai cũng không có xuyên phá tầng này giấy cửa sổ. Bây giờ bị cái này thần bí kiếm khách một câu vạch trần, có thể nào để có mặt người giang hồ không cảm thấy kinh ngạc. Kiếm vô danh giờ phút này cũng là lông mày hơi hơi run nhúc nhích một chút, một cô cực kỳ linh cảm không lành xông lên đầu. nhưng lại không nói ra được đến cùng là cái nào không thích hợp. Kiếm Tinh Vũ nhìn xem thần bí kiếm khách, đột nhiên cất tiếng cười to, tiếng cười kia để thần bí kiếm khách đều là không khỏi sức sở.
Người cười cái gì?
Thần bí kiếm khách mở miệng hỏi. Kiếm Tinh Vũ từ từ thu hồi nụ cười, lạnh giọng nói ra, ta cười ngươi không có chút nào thành tựu, lại ở chỗ này làm những này không có chút ý nghĩa nào chuyện.
Liền là giang hồ các lộ bằng hữu thật sự là vì cái kia trương bị trộm tàng bảo đồ mà đến, vậy thì thế nào?
Các loại kiếm nào đó thì có ích lợi gì?
Tấm đồ kia lại không tại trên tay của ta.
Thần bí kiếm khách nhẹ hừ một tiếng, há miệng nói ra, phải.
Tàng bảo đồ hiện tại hoàn toàn chính xác không tại trên tay của ngươi, nhưng là ngươi cùng Vân Tuyết Thành quyết định ước định, giang hồ tất cả vị bằng hữu đều là lòng biết rõ.
Đã Vân Tuyết Thành mời ngươi tới hỗ trợ truy hung, chắc hẳn ngươi lấy được manh mối nhất định xa xa so với chúng ta nhiều.
Chúng ta cùng hắn ở chỗ này như cái con ruồi không đầu đồng dạng đi lung tung, chẳng bằng chờ ngươi trước tiên đem cái kia tặc nhân bắt, tiếp đó cái kia tấm bản đồ bảo tàng, không phải là đồng dạng sẽ rơi xuống trong tay của ngươi sao?
Thần bí kiếm khách mà nói để Kiếm Tinh Vũ sắc mặt hoàn toàn lạnh xuống. Kiếm Tinh Vũ nhìn quanh một cái người chung quanh, nói từng chữ từng câu, dù cho có dấu bảo hình đến trong tay ta, dựa theo ước định, ta cũng là muốn bắt về Vân Tuyết Thành.
Các ngươi cũng không có khả năng nhận được.
Ha ha. Thần bí kiếm khách đột nhiên cười to, sau đó liền quay người hướng về đi lên lầu. Ta chẳng qua là như thế nói chuyện, kiếm phủ chủ ngươi nhưng tuyệt đối không nên quả thật ta.
Chúng ta như thế nào lại cướp Vân Tuyết Thành đồ vật đây?
Chẳng qua là kiếm phủ chủ ngươi ngược lại là muốn ngàn vạn cẩn thận, nhất định phải hảo hảo bảo quản, ngàn vạn cũng đừng lại bị cái gì tặc nhân cho trộm đi.
Dứt lời, thần bí kiếm khách chính là biến mất tại lầu hai cửa thang lầu, xem ra là về chính mình khách phòng đi.
Lưu lại một mặt kinh ngạc đám người, cùng cau mày Kiếm Tinh Vũ.
Lúc này, tại trên bậc thang đứng nửa ngày trưởng quỹ vội vàng đi xuống, vừa đi vừa cười nói, đi ra ngoài ở bên ngoài, toàn bộ nhờ vả bằng hữu.
Bên ngoài còn là gió tuyết đan sen, có thể đi tới ta trong tiệm này đều là duyên số, vừa rồi chẳng qua là một cái nhỏ hiểu lầm, mọi người như trước nên ăn một chút, nên uống một chút.
Hôm nay rượu, toàn bộ tính cửa hàng nhỏ mời chư vị.
Cái kia liền đa tạ trưởng quỹ.
Đúng đấy, đa tạ trưởng quỹ.
Nhất thời gian, tiếng phụ họa cũng là liên tục.
Trang này xung đột nhìn như là dẹp loạn đi qua, thế nhưng là tại trong lòng của những người này, nhưng đều là thật sâu chôn xuống một cái kết đế, đó chính là bọn hắn cùng Kiếm Tinh Vũ ở giữa mâu thuẫn.
Những người giang hồ này ngàn dặm xa xôi lại tới đây, tuyệt sẽ không bởi vì Kiếm Tinh Vũ mấy câu liền từ bỏ tàng bảo đồ, mà Kiếm Tinh Vũ một khi cầm tới tàng bảo đồ, tất nhiên sẽ trở thành mục tiêu công kích, cho đến lúc đó, thật là liền muốn đối mặt vô số phiền toái.
Kiếm Tinh Vũ cùng Lục Nhân Giáp trở lại bàn của mình bên cạnh ngồi xuống, Gia Luật Tề đi tới, bám vào Kiếm Tinh Vũ bên người, nhỏ giọng nói ra, kiếm phụ chủ, có muốn hay không ta đi tra một chút người kia nội tình.
Kiếm Tinh Vũ lông mày nhíu lại, hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy bằng ngươi có thể tra được người kia nội tình sao?
Bị Kiếm Tinh Vũ một câu cho chống trở về, Gia Luật Tề không khỏi biến sắc, tiếp lấy chính là hừ lạnh một tiếng, quay người ngồi trở lại đến chỗ ngồi của mình.
Tinh Vũ.
Kiếm Vô Danh mới vừa mở miệng, liền bị Kiếm Tinh Vũ cho phất tay ngừng lại.
Không đổi, trở về phòng lại nói.
Dứt lời, Kiếm Tinh Vũ liền đứng dậy mang theo Lục Nhân Giáp cùng Kiếm Vô Danh hướng về cầu thang đi đến, đi ngang qua bên cạnh cái kia sáu cái đại hán lúc, sáu tên đại hán còn có chút kiêng kỵ nhìn thoáng qua Kiếm Tinh Vũ ba người, bất quá đối với sáu người này, Kiếm Tinh Vũ ba người lại là ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn liếc mắt.
Khách quan, nghe tiểu nhị nói, ngài có chuyện tìm ta.
Trưởng quỹ đi lên trước, vừa cười vừa nói.
Kiếm Tinh Vũ nhẹ gật đầu, dùng tay vỗ một cái trưởng quỹ bả vai, vừa cười vừa nói, tìm cho ta một gian thượng phòng, chúng ta lên lầu lại nói.
Ai?
Tốt.
Trưởng quỹ đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy chính là vội vàng đáp ứng nói.
Cứ như vậy, trưởng quỹ mang theo Kiếm Tinh Vũ ba người hướng về tầng 2 gian phòng đi đến.
12. Chương 145, lớn mật phòng đoán.
Kiếm Tinh Vũ ba người tại trưởng quỹ dẫn dắt bên dưới, đi tới lầu 2 một gian khách phòng, Kiếm Vô Danh càng sau tiến nhập. Xoay người lại nhìn một cái trái phải, mới đưa cửa phòng cho cẩn thận từng ly từng tí đóng lại.
Xuất ra đầu tiên. Gian phòng không lớn, đối diện cửa phòng chính là một cái đại hỏa giường, mà tại hỏa trên giường gạch còn bày đặt một cái bàn nhỏ, lấy cung cấp uống rượu dùng nữa.
Đây chính là Tây Bắc địa phương đặc sắc, bởi vì thời tiết quá lạnh, bởi vậy liền đem cái bàn trực tiếp chuyển tới hỏa trên giường gạch.
Trong phòng cũng không có dư thừa cái ghế, muốn nghỉ ngơi mà nói chỉ có thể ngồi tại giường sưởi bên trên.
Kiếm Tinh Vũ mấy người lật trên thân giường sưởi. Một cô ấm áp từ dưới thân thể mặt truyền đến, để Lục Nhân Giáp không khỏi duỗi cái lưng mệt mỏi.
Trưởng quỹ cung kính ngồi tại giường sưởi bên cạnh bên trên, nhẹ giọng hỏi, mấy vị gia.
Các ngươi có chuyện gì muốn hỏi nhỏ?
Kiếm Tinh Vũ nhẹ gật đầu, cũng không có lại vòng vo, nói thẳng,
vừa rồi vị bằng hữu nào lời nói minh bạch, thân phận của ta ngươi cũng rõ ràng, vậy ta tới đây mục đích, chắc hẳn trong lòng của ngươi cũng là sáng như gương sáng. Mấy vị gia, lời này là có ý gì, nhỏ thế nhưng là giữ khuôn phép thương gia a. Trưởng quỹ vội vàng đứng lên, chắp tay nói ra, sợ Kiếm Tinh Vũ sẽ đem nộ khí vung trên người mình đồng dạng. Kiếm Tinh Vũ cười khoát tay áo, ra hiệu trưởng quỹ ngồi xuống, cười nói, trưởng quỹ an tâm chớ vội. Ngươi biết cũng tốt, cũng là tiết kiệm ta phí một phen nước bọn, thực không dám giấu giếm, ta nghĩ muốn hỏi thăm ngươi một người. Kiếm Tinh Vũ lời vừa ra khỏi miệng, khôn khéo trưởng quỹ liền nghĩ đến Kiếm Tinh Vũ muốn hỏi thăm rất có thể liền là cái kia tập nhân. Chỉ là chuyện này trong lòng mình biết rõ còn chưa tính, trưởng quỹ đương nhiên sẽ không ngốc thẳng nói ra. Vị gia này, ngươi nói. Tiểu nhân nhất định biết gì nói nấy. Kiếm Tinh Vũ nhẹ gật đầu, tiếp đó nụ cười thu hồi, trịnh trọng nói, ta muốn tìm chính là cả người cao bảy thước, tuổi tác tại 40 trên dưới nam nhân, này trên mặt người để lấy hai quang ria mép, hơn nữa người này chân trái, là cả thọn. Kiếm Tinh Vũ một hơi liền đem cái kia tặc nhân đặc thù toàn bộ nói ra, nhìn bộ dạng này, cũng là không có vòng vo kiên nhẫn. Nghe xong Kiếm Tinh Vũ, trưởng quỹ đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy chính là nhíu mày, giống như đang nhớ lại cái gì. Ngươi nhưng nghĩ kỹ, nếu là dám có nửa điểm bỏ sót, đừng trách đại gia ta hôm nay tức giận không theo, cầm ngươi mở đao. Lục Nhân Giáp cười lạnh nói, ai u, nhìn ngài nói, liền xem như cho ta 10 cái lá gan, nhỏ cũng không dám giấu ngài mấy vị a. Trưởng quỹ liền lập tức cười khổ nói, Kiếm Tinh Vũ cười nhạt một tiếng, không nổi, trưởng quỹ thật tốt hồi ức một cái. Trưởng quỹ nhẹ gật đầu, sau đó dùng tay vuốt vuốt râu mép, mở miệng nói ra, không cần suy nghĩ, người này, ta gặp qua. Trưởng quỹ vừa thốt lên xong, chính là lập tức đưa tới Kiếm Tinh Vũ ba người hứng thú, nhao nhao nhìn chăm chú lên trưởng quỹ, chờ lấy hắn nói tiếp. Trưởng quỹ bị Kiếm Tinh Vũ ba người chằm chằm đến có chút khó chịu, từ từ nuốt một ngụm nước miếng, làm ho hai tiếng, sau đó liền mở miệng nói ra, đại khái là nửa tháng trước, ta cái này xác thực tới qua như thế một vị, dạng như vậy cùng vị gia này ngài nói giống nhau như lúc. Ồ! Kiếm Tinh Vũ ánh mắt sáng lên, thầm nghĩ, xem ra cái kia tặc nhân quả nhiên tới này muốn tìm bảo tàng. Lục Nhân Giáp nheo mắt lại, nhìn xem trưởng quỹ, gấp giọng nói ra, nói tiếp. Trưởng quỹ vội vàng gật đầu một cái, nói ra, người kia chỉ ở ta nơi này ở một đêm, ngày hôm sau chính là đi. Bất quá hắn là hướng về phía bắc đi, nơi đó hẳn là Hộp Thành phương hướng. Quả nhiên. Lục Nhân Giáp cười lạnh nói, người kia lá gan quả nhiên là rất lớn a. Kiếm Tinh Vũ nhìn xem trưởng quỹ con mắt, tựa hồ muốn từ trưởng quỹ trong ánh mắt nhìn ra manh mối gì, thế nhưng là vô luận Kiếm Tinh Vũ thấy thế nào, trưởng quỹ trong mắt trừ e ngại liền không dư thừa đừng. Hắn nói hẳn là thật. Kiếm Vô Danh nhẹ nói nói. Kiếm Tinh Vũ nhẹ gật đầu, nói ra, đa tạ trưởng quỹ, số tiền này ngươi cầm đi, nhớ kỹ, việc này đừng lại đối với bất kỳ người nào nhắc lên. Nói xong, Kiếm Tinh Vũ móc ra một túi tiền nhét vào trưởng quỹ trong tay, trưởng quỹ muốn từ chối, lại bị Kiếm Tinh Vũ tay cho theo đến động một cái cũng không thể động, chỉ có thể cười khổ nhận. Vị gia này ngài yên tâm, việc này, ta thể tuyệt sẽ không lại cùng người khác nhắc lên. Nghe được trưởng quỹ lời thề son sắt bảo đảm, Kiếm Tinh Vũ cười buông lỏng ra trưởng quỹ tay, sau đó nói, vậy chúng ta sẽ không quấy rầy ngươi, trưởng quỹ cứ việc đi làm việc. Quản lý ứng thanh nói là, liền run run rẩy rẩy hướng lấy cửa phòng đi đến, tại kéo cửa phòng ra thời điểm, Lục Nhân Giáp lạnh lùng âm thanh từ phía sau truyền đến. Lúc này như có người thứ năm biết rõ, ta bảo quản ngươi đầu người rơi xuống đất. Cái này chết thần đồng dạng âm thanh để trưởng quỹ không khỏi thân thể run lên, tiếp lấy vội vàng nhẹ gật đầu, liền bước nhanh ra ngoài. Trưởng quỹ ra Kiếm Tinh Vũ gian phòng, chỉ cảm thấy chính mình phía sau lưng quần áo đều bị mồ hôi cho ướt đẫm. Vừa rồi Kiếm Tinh Vũ mặc dù một mực mỉm cười, nhưng này loại áp lực vô hình lại quả thực để hắn cảm giác hít thở không thông. Tại trưởng quỹ đi qua lầu 2 một gian khách phòng lúc, khách phòng cửa bị bỗng nhiên một cái kéo ra, trưởng quỹ bị sợ hãi đến khẽ run rẩy, tiếp lấy liền trông thấy lúc mới cùng Lục Nhân Giáp đánh nhau người thần bí kia chạm tại cửa ra vào, hắt xa phía dưới đôi mắt tựa hồ tại nhìn thẳng trưởng quỹ. Cái này, vị gia này, ngài. Thần bí kiếm khách đột nhiên nhẹ giọng cười một tiếng, lạnh nhạt nói, đi giúp ta đánh nước trong bầu đến, ta muốn lau một cái. Nghe nói như thế, trưởng quỹ lớn thở dài một hơi, liền vội vàng ứng thanh múc nước đi. Mà cái này thần bí kiếm khách lại là quỷ dị hướng về Kiếm Tinh Vũ gian phòng nhìn một cái, tiếp đó liền lùi thân về tới gian phòng, đùng, một tiếng khép cửa phòng lại. Kiếm Tinh Vũ gian phòng bên trong. Tinh Vũ, việc này ngươi thấy thế nào? Kiếm Vô Danh trước tiên lên tiếng hỏi. Kiếm Tinh Vũ cau mày, lạnh lùng nói, không biết, ta cảm giác chuyện giống như càng ngày càng phức tạp. Giờ phút này Lục Nhân Giáp đang cau mày nói một mình, âm thanh rất nhỏ, nghe không rõ tại lẩm bẩm thứ gì. Kiếm Tinh Vũ hiếu kỳ nhìn thoáng qua Lục Nhân Giáp, mở miệng hỏi, Lục Huynh, ngươi đang làm gì? Nghe được Kiếm Tinh Vũ tra hỏi, Lục Nhân Giáp lẩm bẩm miệng, ứng thanh nói ra, ta luôn cảm thấy vừa rồi cái kia thần bí kiếm khách giống như ở nơi nào gặp qua, lại là thế nào cũng nhớ không nổi tới. Vừa rồi các ngươi chẳng qua là ngắn ngủi giao thủ, người kia liền kiếm đều không có rút ra, hơn nữa còn mang theo hắc sa, nhận không ra rất bình thường. Kiếm Tinh Vũ trấn an nói. Lục Nhân Giáp lắc lắc chính mình đầu to, một bộ không có cam lòng bộ dạng. Gặp qua, ta nhất định ở nơi nào gặp qua. Như thế nào liền nghĩ không ra đâu. Kiếm Vô Danh bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Lục Nhân Giáp, sau đó liền quay đầu đối Kiếm Tinh Vũ nói ra, đường ta không dám nói, nhưng người này, tuyệt đối là địch không phải bạn. Kiếm Tinh Vũ ngưng trọng gật đầu nói, không sai, dĩ nhiên giữa ban ngày đem việc này công bố tại chúng, cái kia liền tuyệt đối sẽ không là bằng hữu của chúng ta. Chẳng qua là ta đang suy nghĩ dụng ý của hắn đến cùng là cái gì đây. Nếu như hắn cũng là vì tàng bảo đồ, cái kia không nên đem chuyện này thiêu phá mới đúng, như thế một mình hắn cơ hội đắc thủ chẳng phải là càng lớn sao. Nhiều người ngược lại không dễ dàng đắc thủ. Kiếm Vô Danh con mắt tụ lại, nhìn về phía Kiếm Tinh Vũ, thấp giọng nói ra, Tinh Vũ, ý của ngươi là... Ý của ta là, người này khả năng cũng không phải là vì tàng bảo đồ mà tới. Ồ! Lục Nhân Giáp lắc chính mình đầu to, nghi hoặc nhìn về phía Kiếm Tinh Vũ, không phải là vì tàng bảo đồ, đây là vì sao mà tới. Kiếm Tinh Vũ đầu tiên là cho mày suy nghĩ lấy cái gì, tiếp đó từ từ ngẩng đầu, đưa tay chỉ chính mình ba người. Vì chúng ta. Cái gì? Lục Nhân Giáp thoáng cái la lên, Kiếm Vô Danh vội vàng dùng tay vỗ một cái Lục Nhân Giáp, Lục Nhân Giáp lúc này mới đem âm thanh đè thấp, nhẹ giọng hỏi, cho chúng ta mà tới. Có ý tứ gì? Kiếm Tinh Vũ dùng tay vỗ vỗ trán của mình, chậm rãi nói, ta cũng không rõ ràng, có lẽ là vì cho chúng ta chế tạo phiền phức. Cái kia ý của ngươi chính là nói, người kia có thể là Đạc Trạch phái người. Kiếm Vô Danh hỏi. Kiếm Tinh Vũ cười lắc đầu, có lẽ đi. Nhưng cũng không nhất định, dù sao, Đạc Trạch muốn cố ý làm khó dễ chuyện của chúng ta đều vẫn là chúng ta phỏng đoán mà thôi. Hết thảy, ở thời điểm này định có kết luận, cũng còn gắn liền với thời gian còn sớm. Lục Nhân Giáp đầy đặn bàn tay ma sát cằm của mình, vừa cười vừa nói, chuyện, thật sự là càng ngày càng có ý tứ.